Chương 913 nói chuyện nghệ thuật, chương 913 nói chuyện nghệ thuật, đại sư xưng hô như thế nào? Trước đó chưa từng thấy qua. Trần Tiểu Lan từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, thấy cửa đắc đạo cao tăng gọi là một cái kích động. Cũng may nàng còn nhớ rõ đây là Phật môn chi địa, không từng có cử động quá đáng. Bần tăng cảm giác có thể. Thì ra là cảm giác có thể đại sư. Có đại sư vì nhà ta tiểu đệ cách làm sẽ, thật là tam sinh hữu hạnh. Cảm giác có thể cùng còn thiện ý nở nụ cười, không có phủ nhận, cũng không có khách khí. Trần Quan Lâu đi theo cười lên, quý tự làm việc quả nhiên cẩn thận, vì sao chép kinh thư khách hành hương cung cấp an thần hương, thuận tiện sao chép mệt mỏi sau dễ nghỉ ngơi. Lại an bài tiểu sa di ở ngoài cửa nhìn đông nhìn tây, người không biết chuyện còn tưởng rằng là tại lén lén lút lút nhìn lén, ai có thể biết quý tự là sợ khách hành hương ngủ quên bỏ lỡ canh giờ. Suy tính được thật chu đáo a. Trần Tiểu Lan có chút ngộng, không biết rõ, nhưng nàng không lên tiếng. Ở trước mặt người ngoài, nhất định phải cho đủ linh đệ mặt mũi. Coi như huynh đệ sai, cũng muốn yên lặng ủng hộ, không thể phá. Có lời gì, trong âm thầm hai tỷ đệ lại làm thảo luận. A Di Đà Phật. Cảm giác có thể cùng còn hát một tiếng Phật hiệu, khó trách thí chủ sẽ sinh ra hiểu lầm. Điểm sai hơn hương, là phía dưới sư tiếp khách làm việc không tỉ mỉ gây nên. Thí chủ yên tâm, bần tăng sẽ sai người cơ nào chỉnh đốn. Lần sau định sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Đến nỗi tiểu Sa Di, tiểu hài nghịch ngợm, tính trẻ con chưa bỏ đi, không chịu nổi tình mình. Tin tưởng mấy năm, sẽ có một thân Phật tính, sẽ không làm một chút dễ dàng làm cho người hiểu lầm đấy sự tình. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, đại sư trốn vào Phật môn mấy năm. Dễ gọi thí chủ biết, bần tăng từ khi ra đời liền bị vứt bỏ tại cửa miếu, từ nhỏ đã đi theo sư phụ học tập Phật môn kinh nghĩa. Khó trách ngươi còn trẻ như vậy, lại là cảm giác chữ lót đại sư. Biết ăn cơm liền sẽ niệm kinh sách, ghê bớm. Vì cái gì trước đó chưa từng nghe quá lớn sư danh hảo. Thí chủ có chỗ không biết, bần tăng hàng năm ở bên ngoài du lịch, gần nhất mới về đến kinh thành Hạ Cái Nguyệt, bần tăng sẽ xây dựng một hồi công khai pháp hội, vì chúng sinh giảng kinh. Thí chủ nếu có hứng thú, không ngại cũng tới nghe một chút. Đây là muốn thay mình tạo thế, dương danh. Không có cái gì so công khai giảng kinh, biện kinh, càng nhanh thành danh. Chỉ cần giảng kinh thành công, trong mấy mắt, báo quốc tự cảm giác có thể đại sư đại danh, liền đem chuyển khắp khắp thiên hạ. Trở thành thiên hạ ở giữa ít đòi đắc đạo cao tăng, vẫn là trẻ tuổi nhất cái kia. Sát vách đại tướng chùa vừa mới chết một cái trần, báo quốc tự liền đến một cái cảm giác có thể. Kinh thành Phật môn chi địa, không thể thiếu đại sư a. Trần Quan Lâu đột nhiên nghĩ cười. So sánh sát vách Ngọc Tuyền cung thuần dương chân nhân là thực sự địa thấp. Vẫn là Phật môn sẽ đến chuyện, cái này pháp hội, cái kia pháp hội, vừa kiếm lời tên, lại kiếm tiền. Thuần dương chân nhân nhất thiết phải cùng người học một ít, nhìn một chút nhân gia thủ đoạn này. Dứt khoát hai nhà đánh lôi đài tính toán, xem nhà ai biệt kinh, càng hơn một bậc. Trần Quan Lâu lên phôi tâm tư, há miệng hỏi, đại sư có biết thuần dương chân nhân? Thời có nghe thấy. Thuần dương chân nhân tu vi cao thầm, tại kinh nghĩa có cực kỳ cao thâm kiến giải, nghe hắn giảng kinh, có thể để người tâm trí hiểu ra. Đại sư tất nhiên muốn giảng trải qua, sao không hẹn lên thuần dương chân nhân cùng một chỗ, tới một hồi biệt kinh, chắc hẳn nhất định có thể hành động toàn bộ kinh thành, thậm chí khắp thiên hạ. Tín đồ tất nhiên mừng rỡ và phần. Nói không chừng quan phủ cũng sẽ ủng hộ. Một cái Phật môn, một cái đạo môn, đem các ngươi kinh nghĩa thoải mái biểu diễn ra, đây là thiên hạ bách tính chi phúc. Chủ ý này hay. Trần Tiểu Lan thân là tốt nhất vai phụ, nhất định phải cho nhà mình huynh đệ cổ động, tín nữ nếu là sinh thời, có thể nhìn thấy Phật môn đạo môn hai nhà cao nhân cùng một chỗ giảng kinh, đời này cũng đáng. Chắc hẳn cùng ta đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều. Đại sư có thể đáp ứng không? A Di Đà Phật. Cảm giác có thể cùng còn sắc mặt bình thản, không vui không buồn. Phía sau hắn mấy cái lớn tuổi hòa thượng, liền không quá khách khí, từng cái trợn mắt nhìn, một bộ dáng vẻ muốn ăn thịt người. Trần Quan Lâu cũng không nuông chiều, mấy vị đại sư phó, đối ta đề nghị là có chỗ bất mãn sao? Có ý kiến gì liền nói ra, mọi người tốt thương lượng đi. Lại nói, ta đề nghị Phật môn đạo môn cùng một chỗ giảng kinh, cũng chính là thuận miệng nói. Có được hay không, còn phải nhìn chính các ngươi. Thí chủ đề nghị rất có ý nghĩ, Vân Tăng cũng không để ý cùng đạo môn cao nhân cùng một chỗ giảng kinh. Chính là không biết thuần dương chân nhân có nguyện ý hay không. Chuyện này dễ làm. Ta biết chân nhân, ngươi thư một phòng, ta chạy cái chân thay ngươi đưa đi, như thế nào? A Di Đà Phật. Cảm giác có thể cùng còn cười hết mắt, nếu là giảng kinh, lại việc quan hệ Phật đạo hai môn danh dự, há có thể để cho thí chủ thay chân chạy. Ta Phật môn tự nhiên tự mình đưa lên mời thiếp, lấy đó tôn trọng. Chờ thương nghị thỏa đằng sau, tự sẽ chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó hoan nên tứ hải tín đồ đến đây nghe kinh. Không hổ là đắc đạo cao tăng, ngôn hành cử chỉ, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cố đại sư. So với mấy cái kia lớn tuổi hòa thượng mạnh hơn nhiều. Đại sư nói có lý. Trần Quan Lâu làm một Phật lễ, vậy ta liền xin đợi đại sư tin tức tốt. Kinh thư đã sao chép hoàn tất, bây giờ có thể cầm lấy đi đốt đi sao? Đương nhiên có thể. Thí chủ nếu là không để ý, bần tăng có thể hay không vừa xem. Xem đi. Dũng tâm chủ, cam đoan tâm thành, Phật tổ lão nhân gia ông ta chắc chắn cảm thụ được. Thu tiền, chép kinh thư đốt cháy, Phật tổ nếu là không đem suối quậy cho hắn đi, hắn liền đập trong miếu tự vật. Thứ độ gì, lừa gạt ta. Đã bao nhiêu năm chưa từng chép sách. Hôm nay vì Phật tổ phá giới. Hướng về phía phá giới, Phật tổ cũng nhất thiết phải hiển linh, thay hắn đi suối quậy. Chưa tốt. Cảm giác có thể cùng còn không tiếc tán thưởng, thí chủ chiêu này chữ, lòng dạ cao, tinh thần đủ, trong lòng tự có khe rãnh, lòng dạ có thể chứa trăm sông sông hải, đại khí bằng bạc. Thí chủ có lớn khát vọng, nhưng lại biết được không bắt buộc, mọi thứ thuận theo tự nhiên. Khó lường. Đối phương là bộ tự a. Thoại thuật. Chắc chắn là thoại thuật. Liên cái này khen kỹ thuật của người, không đi làm lừa gạt, thua thiệt lớn. Đại sư, ngươi nhìn một chút do ta viết chữ, liền có thể nhìn ra nhiều nội dung như vậy. Hắn không tin. Chính hắn nhìn sao chép nội dung, ngoại trừ dễ nhìn, bút lực mạnh mẽ bên ngoài, thật nhìn không ra càng nhiều nội dung. Cái gì lòng dạ, hoài báo gì, cái gì thuận theo tự nhiên. 100% chắc chắn là thoại thuật. Toàn bộ là bộ tử. Trần Tiểu Lan nghe xong đại sư khen huynh đệ chữ dễ nhìn, lập tức đụng lên đi, ta xem một chút, ta xem một chút. Ai nha, viết thật đẹp. Đây là ta đã thấy viết đẹp mắt nhất chữ. Ngươi không đi thì khoa cử đáng tiếc. Trần Quan Lâu che mặt, không mặt mũi nhìn. Nhà mình đại tỷ cái gì cũng tốt, chính là khen người quá mức khoa trương chút. Hàm xúc. Hàm xúc một điểm. Không có tốt như vậy, cũng liền tùy tiện biết viết. Hắn tận lực khiêm tốn nói. Còn nhớ kỹ, mấy năm trước, Tô Phu Tử, Đỗ Phu Tử đều từng ghét bỏ hắn chữ viết không dễ nhìn, không có thần vận, không có một người phong cách. Mấy năm thời gian đi qua, tự hỏi chữ viết có thể gặp người. Thực sự không nghĩ tới, còn có thể khen như vậy. Thổi phong đến mức đều nhanh bắt kịp thư pháp đại gia tác phẩm. Lần nữa cảm thán, cảm giác có thể cùng còn không đi làm lựa gạn, thua thiệt lớn. Bây giờ, hắn đều nghĩ chủ động móc ra trong túi láo tiền bạc, toàn bộ cho cảm giác có thể nhiều hơn nữa khen vài câu. Liền xem như thoại thuật, hắn cũng thích nghe. Chương 914 từ xó xỉnh lật ra tới phong kiến nghi thức chương 914 từ xó xỉnh lật ra tới phong kiến nghi thức A Di Đà Phật. Thí chủ hà tất khiêm tốn? Chữ của ngươi đã tự thành nhất phái, rất có phong cách cá nhân. Nhìn chữ của ngươi, hoàn toàn không nhìn thấy những người khác phong cách, bần tăng chỉ thấy từng cái chữ đao. Vô số đao nghĩa, thậm chí là tu hành linh ngộ, từ trong câu chữ biểu hiện ra ngoài. Bần tăng cảm giác sâu sắc bội phục. Trần Quan Lâu trong lòng tung tăng đồng thời, không thể không đúng trẻ tuổi cảm giác có thể sinh ra hai phần bội phục. Tuổi còn trẻ có thể làm cao tăng, đích xác có chút trình độ. Chỉ nói đối phương từ hắn trong câu chữ nhìn ra đao nghĩa, đây cũng là hiện biên một mình sáng tạo, bộ từ thoại thuật bên trong hẳn là không có sẵn. Không biết đại sư dùng hà vũ khí. Bần tăng không cần đao kiếm, chỉ dùng phật pháp. Thổi ngươi không? Trần Quan Lâu triển lộ nụ cười, cười phá lệ rực rỡ. Hắn lúc cười lên, dương quang phảng phất đều đi theo rực rỡ ba phần. Không biết có cơ hội hay không tỉnh giáo một ít. A Di Đà Phật. Bần tăng chỉ am hiểu lấy lý phục người. Nếu là thí chủ nguyện ý nghe bần tăng giảng kinh, bần tăng tất nhiên là nguyện ý cái khác, tha thứ khó khăn toàn mệnh. Đây là cự tuyệt hắn. Trần Quan Lâu cũng không để ý võ giả đều có tính tình của mình, huống chi còn là cựu phẩm võ giả. Đại sư hẳn là không ta lớn. Còn trẻ như vậy, tu vi cao thâm như vậy, khiến người khâm phục. Thiên phú giả, chính là thượng thiên ban ân. Đại sư như thế nào đối đãi phần này ban ân? Chiếm được là nhờ vận may của ta. Bần tăng cũng đem lợi dụng phần này ban ơn cho tín đồ. Như thế nào ban ơn cho? Dựa vào giảng kinh sao? Chân núi thôn xóm, bây giờ chính là không người kế tục mùa, mọi nhà thiếu lương. Quý tự sao không lấy ra một bộ phận tiền nhang đèn, vì bách tính mưu một hai phúc lợi. Đây mới gọi là chân chính ban ơn cho. Đại sư, hô khẩu hiệu người người đều biết. Có phải là thật hay không đại sư, thì nhìn có thể hay không rơi xuống thực sự. Đừng chỉ nói không làm a. Trần Quan Lâu cực điểm trêu chọc. Tông sư phía dưới tất cả sâu kiến. Chỉ cần không phải tông sư, hắn ai mặt mũi cũng không cho. Mấy cái lớn tuổi hòa thượng cấp hưng hống, phản phất Trần Quan Lâu làm tội ác tày trời chuyện ác, tiết độc phật môn. Cảm giác có thể cùng còn hơi hơi đưa tay ngăn lại lớn tuổi các hòa thượng cử động. A Di Đà Phật. Thí chủ nói rất đúng. Báo quốc tự mỗi năm đều biết tổ chức cỡ lớn cầu phúc pháp hội, vì tín đồ phát ra vật tư, giải nan thư vây khốn. Phật môn lòng dạ từ bi, bách tính có nhu cầu, chúng ta tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Không chỉ có gào khẩu hiệu, cũng sẽ đem từ bi rơi xuống thực sự. Lời nói được thật là dễ nghe. Đừng quản có thể hay không làm đến, chỉ là thái độ này đã đáng giá xưng đạo. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày. Ta tin đại sư. Đổi đến mai quý tử vì bách tính giải nan thư buồn ngủ thời điểm, ta chắc chắn tự mình đến đây quan sát. Hy vọng sẽ không để người thất vọng. Hoàn nên chi gây nên. Ta cũng nghĩ thấy tận mắt chứng nhận một vị thật đại sư sinh ra. Ngươi nếu là thật sự đại sư, từ nay về sau ta chỉ quý tự bố thí tiền nhang đèn, kiên quyết không đi sắt vách đại tướng chùa. Cảm giác có thể cùng còn mặt mũi hơi hơi nhảy một cái, không có dấu hiệu nào cười nhẹ một tiếng. Không phải ngã Phật từ bi, đắc đạo cao tăng cười, mà là một cái người phàm tục cười, thuộc về người trẻ tuổi nụ cười. Trần Quan Lâu ngầm hiểu, trả lời đối phương một nụ cười. Sau đó giao lưu, liền lộ ra bình thản vui vẻ. Đốt cháy kinh thư, thành kính cầu nguyện, cỡ nhỏ pháp hội kết thúc. Hai tỷ đệ song song đi ra báo quốc tự, xuống núi, về nhà. Trên đường trở về, Trần Tiểu Lan mới hỏi, ta nói vì sao vừa vào tính thất liền ngủ mất, thì ra hân hương có an thần tác dụng. Đây là vì cái gì a? Vốn nên điểm để thần tỉnh não hân hương, chẳng lẽ có người cố ý dở trò xấu, muốn cho pháp hội thất bại? Không đến mức a. Trần Quan Lâu cười cười, thuận miệng nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, Phật môn đất thanh tịnh cũng không thể ngoại lệ. Rất rõ ràng, cảm giác có thể cùng còn trở thành báo quốc tự giáo của người. Trong miếu cũng không yên ổn a. Không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Trần Tiểu Lan có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu ta tưởng rằng hướng về phía hầu phủ đi, về sau cùng cảm giác có thể hàn huyên sau, hẳn là hướng về phía cảm giác có thể đi. Cảm giác có thể tại báo quốc tự địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chỉ sợ rất nhiều tăng nhân đều không phục hắn, cố ý gây sự phía dưới ngang chân, muốn cho hôm nay pháp hội thất bại. Trần Tiểu Lan ồ một tiếng, chùa miếu cũng phức tạp như vậy. Chúng ta thêm nhiều như vậy tiền nhang đèn, lại bị đám kia tăng nhân lợi dụng. Nếu không phải ngươi là võ giả, hôm nay pháp hội chẳng phải là bỏ lỡ canh giờ. Làm việc nhất thiết phải nhìn hoàng lịch, pháp hội tự nhiên càng coi trọng canh giờ. Kế tiếp một đoạn thời gian, nếu muốn thắp hương, cũng đừng đi báo quốc tự. Chờ bọn hắn nội bộ mâu thuẫn giải quyết lại đi cũng không muộn. Trần Quan Lâu nói như thế. Trần Tiểu Lan gật gật đầu, không đi hòa thượng miếu, đổi đến mai liền đi đạo quán. bất quá đạo quan sư phó là không bằng trong miếu sư phó nhiệt tình chu đáo. Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng, đạo môn xem trọng mọi thứ thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, khách hành hương thích tới hay không, đương nhiên sẽ không giống trong miếu hòa thượng như vậy chu đáo. Về đến nhà, đại quản gia rất nhanh liền tìm đi qua, để hắn làm mặt nói vài lời lao thái thái sống lâu trăm tuổi, rất nhanh liền có thể tốt mọi việc như thế cắt tường lời nói. Đây cũng là từ cái kia xó xỉnh lật ra tới phong kiến nghi thức. Ngươi xác định cái này có thể có tác dụng? Có tác dụng hay không chưa biết, mấu chốt là cầu cái may mắn. Mau nói, lão thái thái bệnh thật có nghiêm trọng như vậy? Đại quản gia nhỏ giọng nói cho hắn biết, trong cung đầu an bài ngự y cho lão thái thái nhìn xem bệnh, ngươi nói có nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta an bài tiên lao mục y đi quan đi một chuyến, hắn y lý thuật không phải ta thổi, đám kia ngự y đánh giá cũng không là đối thủ. Nhân gia chỉ là địa thấp, y lý thuật không kém. Đi, ngươi an bài ai nhanh lên đem may mắn lời nói, nhất thiết phải tâm thành, không thể qua loa cho xong. Trần Quan Lâu không có cách nào khác, nói một hơi một đại thông may mắn lời nói. Nói thẳng đến đại quản gia vừa lòng thỏa ý rời đi mới thôi. Hắn mệt muốn chết. Nói may mắn lời nói so làm miệng quạ đen mệt mỏi nhiều, còn phải tình cảm giật giảo, tình chân ý thiết. Hóa ra không đúng chỗ, đều phải làm lại. Trần thị nhất tộc đều ngóng trông hầu phủ lão thái thái nhanh tốt. Trần Quan Lâu tự mình dẫn mục y quan từ cửa sau tiến vào hầu phủ. Lão mục, ngươi cứ việc hành động. Nếu là gặp phải khó xử, nói cho ta biết liền thành. Nếu là có người tại ngươi bên thai ồn ào, nói khó nghe mà nói, ngươi đừng để ở trong lòng, cũng đừng phản ứng đến bọn hắn. Sau đó, ta thay ngươi thu thập bọn họ. Ngươi còn có thể thu thập hầu phủ đàn ông. Mục y quan thâm biểu hoài nghi. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, ngoại trừ đại lao gia cùng thế tử, những người còn lại ta muốn thu thập liền thu thập. Trộm đạo thu thập. Ngươi quản ta trộm đạo thu thập vẫn là quang minh chính đại thu thập. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta có thể thay ngươi ra mặt. Mục y quan gật gật đầu, tin. Trần Ngục Thừa không cần thiết đối với chuyện như thế này khoác lác. Hơn nữa, Trần Ngục Thừa vốn là một cái không thích khoác lác khoe khoang người, nói ra từ trước đến nay cũng là một miếng nước bọt một khỏa đinh. Không khuyết đại sự thật, tận lực thực sự cầu thị. Người uy tín giá trị chính là ngần ấy một điểm tạo dựng lên. Hầu phủ xa hoa, dù cho là thường xuyên xuất nhập thế gia quyền quý mục y quan cũng cảm thấy liễu lưới. Hắn nhỏ giọng hỏi Trần Quan Lâu xa hoa như thế, thật sự không có chuyện gì sao? Nếu là không xa hoa, sớm 800 năm liền xảy ra chuyện. Hầu gia tại Tây Bắc đánh trận nhiều năm như vậy, muốn nói không có tham, ngươi có thể tin. Không bằng thoải mái bày ra, sẽ đem trôi đặt tại chỗ sáng. Ngươi nhìn những năm này, thí sự cũng không có. Nếu như bỗng dưng một ngày, triều đình lấy xa hoa vì tội danh trị tội hầu phủ, vậy thì mang ý nghĩa, coi như hầu phủ cần kiệm tiết kiệm không tham một văn tiền mỗi ngày ăn chấu nuốt đồ ăn cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chương 915 người vụng về, chương 915 người vụng về, đừng quản có phải hay không có lác, lớn như vậy hầu phủ, mục y quan chỉ có thể tin tưởng Trần Quan Lâu. Cũng bởi vậy, hắn cho lão thái thái nhìn xem bệnh, lộ ra rất có sức mạnh, tâm vô bằng bụ. Không ngoài sở liệu, hầu phủ nội bộ đại bộ phận người đều phản đối để cho một cái thiên lao y quan cho lão thái thái chữa bệnh, nhất là nhị phòng. Không nói trước y dị thuật như thế nào, riêng là thiên lao y quan cái thân phận này, liền để tất cả mọi người vô ý thức nhíu mày. Tiện. Vừa nhắc tới thiên lao, đám người đầu tiên nghĩ tới chữ chính là một chữ, tiện. Tiện nghiệp. Dù cho thân là y quan, nên được người tôn trọng. Nhưng mà phía trước mang theo thiên lao hai chữ, tự nhiên bị người khinh bỉ. Chỉ có y thuật nát như đại phu, mới có thể tự cam đoạ lạc đi làm thiên lao y quan. Cả ngày cùng hạ tiện phạm nhân giao tiếp, loại người này có tư cách gì cho hầu phủ thái thái nhìn trần trị bệnh. Chớ có dơ bẩn người mắt. Nhưng mà, thế tử dốc hết sức chủ trương, Trần Quan Lâu lại là tiến cử người. Mặt mũi của người khác có thể không cho, thế tử mặt mũi không thể không cấp. Nhị phòng tạm thời nắm lỗ mũi nhịp. Đợi đến mục y quan đi tới hậu viện, nhị phòng cùng đại phòng đủ người tụ. Đại gia một là muốn nhìn một chút bị người sùng bái mục y dị thuật có phải là thật hay không có thể so sánh được với cung đình ngự y, hay là phàm là có một chút không thích hợp, một ít người liền muốn làm tráng phát tác, mượn cơ hội sinh sự. Theo lý thuyết, hầu phủ bây giờ đang gặp phải một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có, đại phòng cùng nhị phòng nên đoàn kết nhất trí trung độ năng quan. Nhưng mà nhân tâm là ích kỷ, càng là thời khắc nguy cơ, hô khẩu hiệu dễ dàng, nhân tâm lại càng ngày càng vì tư lợi. Mỗi người đều trong lòng còn có vọng tưởng, đều có may mắn tâm. Bằng gì là ta xui xẻo? Ta cứ như vậy nó mốc. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vận khí kém đi nữa, lại có thể kém đến đi đâu? Sự tình nào có bọn hắn nói nghiêm trọng như vậy? Ta cũng không phải dọa lớn. Mỗi người ở sâu trong nội tâm, đều nhận định chính mình là sinh hoạt nhân vật chính, nhận định chuyện xui xẻo sẽ không buông xuống, nhận định chính mình là may mắn. Đây chính là vì cái gì? Có nhiều như vậy tiền bối lưu lại huyết lệ giáo huấn, hậu nhân vẫn như cũ không cách nào qua ngày tốt lành. Không tự mình đụng một cái nam tưởng, không biết hiện thực có nhiều tàn khốc. Ngược lại đừng quản bên ngoài mưa gió, nên phá liền phải phá, nên chất vấn liền tuyệt không do dự. Bên ngoài nguy cơ, không ảnh hưởng nội chiến. Không khí trong phòng, mục y quan thấy rất rõ ràng, lại giả bộ không biết, chỉ chuyên tâm toàn ý cho lão thái thái nhìn xem bệnh. Trần bệnh kết thúc, liền muốn kê đơn thuốc. Trầm đã, mục y quan đúng không? Ngươi suy nghĩ như thế nào nhà ta lão thái thái bệnh tình, lại mở thuốc cũng không mượn. Mục y quan như cái không có cảm tình máy móc, tận lực dùng lời nói đơn giản nói, tuổi già sức yếu, nội tâm ứ động, tăng thêm gần nhất thời tiết lặp đi lặp lại vô thường, lây nhiễm phong hàn, cho nên một bệnh không dậy nổi. Lão phu trước tiên cho lão thái thái mở 3 ngày thuốc, chiếu vào một ngày 2 bữa phục dụng, không phải một ngày 3 bữa. Lão thái thái lớn tuổi, uống thuốc quá lượng cũng không chỗ ích lợi. 3 ngày sau lại đến tái khám. Bất quá, coi như lão thái thái bệnh tình khỏi hẳn, cơ thể cũng là không bằng trước đó. mỗi sinh bệnh một lần, cơ thể liền sẽ suy yếu một lần, tình trạng cơ thể càng ngày sẽ càng kém. Nói tóm lại, lớn tuổi vẫn là lấy dưỡng làm chủ. Mặt khác, dưỡng sinh đan thuốc tạm dừng phục dụng, chờ bệnh tình thuyên chuyển sau, phục dụng đan dược số lần cũng cần giảm bớt. Đan dược chính là vật đại bổ, lão thái thái cơ thể chịu không được đại bổ, cần ôn nhuận tầm bổ. Nghe lời ngươi ngữ khí, dùng ngươi kê đơn thuốc phương, lão thái thái bệnh chắc chắn có thể hảo. Mục Y Dĩ Quan vụng trộm liếc mắt, hắn chính mình cũng không phát hiện, bất chi bất giác, hắn bị Trần Quan lâu lây nhiễm, từ đối phương trên thân học được không thiếu tiểu động tác. Trừ phi các ngươi tự mình sửa chữa phương thuốc của ta, không dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc, tự cho là cho lão thái thái vật đại bổ. Tóm lại một câu nói, không dựa theo lời dặn của bác sĩ, lão phu không cách nào cam đoan hiệu quả trị liệu. Ngươi một cái tiên lao y quan, ngươi làm sao dám? Mục Y Dĩ Quan lạnh rên một tiếng, tại chiếu sao tại cùng nhau đều biết ta, tại tương đương năm đi cầm y liễu vệ đi một chuyến, chỉ còn lại một hơi, là lão phu cứu trở về. Hắn gây mất hai chân, cũng là lão phu chỉ tốt. Bây giờ các ngươi nhìn ra được tại cùng nhau chân gãy qua sao? Còn có, Tạ Trường Lăng tại đại nhân, tại thiên lao thời điểm, cũng là lão phu chữa bệnh cho hắn. Ngồi tu một năm, vừa ra ngục liền nhảy nhót tương mừng, trở thành triều đỉnh xương cánh tay chi thần. Còn cần lão phu nêu ví dụ lời thuyết minh sao? Hai người này tên, có thể nói là như sấm bên tai, thiên hạ không ai không biết không người không hay. Chất vấn. Cho dù có chất vấn, cũng chỉ có thể chất vấn Mục Y Dĩ Quan lần này chuẩn bệnh, mà không phải chất vấn đối phương y thuật không có khả quan. Tại chiếu sao năm đó ở Cẩm Y Liễu vệ tao nộ, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, đều cho là hắn nhịn không nổi, ai nghĩ đến mấy cái người sau, khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nhận quá lớn như vậy tội. Nếu như quả nhiên là trước mắt vị này Mục Y Liễu quan trị, như vậy Trần Quan lâu đích sắc không có khoa trường, thật có chút tài năng. Ngự y cũng tới nhìn xem bệnh, mở phương, an sau lão thái thái bệnh tình cũng không chuyển biến tốt đẹp. Mục Y Dĩ Quan nghĩ, không bằng ta trước tiên khai căn, tiếp đó các ngươi lại đem phương thuốc của ta cùng ngự y phương thuốc so sánh. Tìm các ngươi vô cùng quen thuộc phu, so sánh hai tấm phương thuốc. Ai phương thuốc chân chính đối với lão thái thái bệnh tình có trợ giúp, liền dùng sự thực nói chuyện. Điều kiện tiên quyết là không có ai tự tác chủ trương, tự mình sửa chữa phương thuốc, tự mình sửa đổi quy định dược tài, tự mình cho lão thái thái phục dụng vật đại bổ. Mục đại phu cứ nói phương. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn tuân theo lời dặn của bác sĩ, tuyệt không làm loạn. Trần Quan lâu tiến cử ngươi, nhất định là bởi vì ngươi y thuật hơn người. Coi như không tin ngươi, chúng ta cũng nên tin tưởng Trần Quan lâu. Trần thị tộc nhân, không có đạo lý tổn thương lão thái thái. Đại phòng phu nhân đứng ra nói chuyện. Nàng là Bình Giang hầu lão bà, hầu gia phu nhân, nàng lên tiếng, đại biểu Bình Giang hầu thái độ. Dù cho là nhị phòng lão gia, dù cho có bất mãn cảm xúc, đối mặt nhà mình đại tẩu, cũng chỉ có thể khách khí thương lượng. Đại tẩu, Mục gia đã sa sút mấy chục năm, đến tột cùng truyền xuống mấy phần bản sự, cũng không người nào biết. Ngự y mở phương, không bằng tiếp tục ăn lấy. Mục đại phu, ngươi mở mới có thể ôn hòa. Hầu gia phu nhân hỏi. Lão thái thái lớn tuổi, lão phu mở phương, tận lực dùng tính tình bình hòa dự tài. Như thế liền không có băn khoăn, liền chiếu vào Mục đại phu lời dặn của bác sĩ, ăn trước 3 ngày nhìn hiệu quả. Nếu là có hiệu quả tốt nhất, nếu là không có hiệu quả, Mục đại phu, đến lúc đó chỉ sợ còn có chút thuyết pháp, xin ngươi thứ lỗi. Phu nhân ý tứ lão phu biết rõ, cũng thỉnh phu nhân an bài thỏa đáng người chiếu cố lão thái thái, ẩm thực thanh đạm, chớ có lòng tốt làm chuyện xấu, chớ có để cho người vụng về phục dịch lão thái thái. Người ngu làm việc, có đôi khi so người xấu làm việc hậu quả nghiêm trọng hơn. Hầu gia phu nhân nhiên gật gật đầu, rõ ràng 10 phần tán thành Mục y quan thuyết pháp. Đám người thì chấn kinh tại Mục y quan ngôn ngữ lớn mật, ngay trước hầu phủ mặt của mọi người, nói cái gì người ngu làm việc so người xấu nghiêm trọng hơn. Hắn đang mắng ai? Ai là người ngu? Nhị phòng lao ra tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nằm trên giường lao thái thái, là hắn mẹ ruột. Hắn còn có thể hại chính mình mẹ ruột không thành. Đại phòng gấp gáp quan tâm lão thái thái bệnh tình, chẳng lẽ hắn liền không quan tâm? Hắn lại không tim không phổi, cũng không khả năng nóng trông mẹ ruột chết. Chương 916 nửa đêm tra hỏi chương 916 nửa đêm tra hỏi Mục y quan tự có cái vốn để kiêu ngạo. Hầu phủ lao thái thái phục dụng hắn kê đơn thuốc phương, ăn hai ngày, bệnh tình liền có chuyển biến tốt đẹp, từ nằm trên giường không đưa đến miễn cưỡng xuống giường, làm cho người mừng rỡ. Ba ngày thời gian vừa đến, lần nữa tiến hầu phủ nhìn xem bệnh khai căn. Một lần sinh, hai hồi thụ. Lần này tiến hầu phủ, rõ ràng cảm nhận được hầu phủ thái độ của mọi người biến hóa, nhiệt tình nhiều. Liền cho tiền xem bệnh, cũng là gấp bội tăng thêm. Liền phía trước bắt bẻ hắn nhị lao ra, đối với hắn cũng là khuôn mặt tươi cười chào đón, điển hình trước ngạo mạn sau cung kính, tiểu nhân a. Vẫn là Trần Quan lâu tiễn đưa Mục y quan tới cửa, thuận tiện thay đối phương tranh công, tìm đại quản gia muốn phong thưởng. Đại quản gia thì thừa cơ đưa ra yêu cầu, có thể hay không an bài Mục đại phu tại hầu phủ ở lại, cũng không cần quá lâu, mấy người lao thái thái cơ thể điều dưỡng hảo sau đó, liền có thể về thiên lao ứng kém. Việc này ta có chịu không cũng được, phải xem Mục đại phu chính mình ý nghĩ. Lao nhân gia ngươi cũng đừng nghĩ đến lấy thế để người. Ta thế nhưng là núi rửa của hắn. Đại quản gia dở khóc dở cười, hầu phủ không đến mức lấy thế để người, khi dễ một cái đại phu. Ngươi nói cho hắn biết, hầu phủ tất có thâm tạng. Lão thái thái thân thể có hay không khỏe mạnh, nó trọng yếu tính chất tin tưởng hắn đều hiểu. Ngươi tốt nhất cùng Mục đại phu nói, hầu phủ tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Chờ hắn chữa khỏi lão thái thái, hầu phủ thay hắn bảo đảm, về sau kinh thành thế gia quyền quý cũng sẽ là bệnh nhân của hắn. Quyền quý cái gì, hắn là sợ, không quá hiếm có. Thâm tạng ngược lại là có chút sức hấp dẫn. Được chưa, ta nói với hắn nói, nhìn hắn ý nghĩ. Mục y quan đương nhiên không vui tại hầu phủ ở lại. Hắn lựa chọn biện pháp điều hòa, ban ngày vẫn tại thiên lao người hầu, sau khi tan việc tới thay lão thái thái nhìn xem bệnh. Hầu phủ đám người rõ ràng không vui. Xem xong bẩn thỉu phạm nhân, lại tới thay lão thái thái nhìn xem bệnh, liền không sợ qua bệnh khí cho lão thái thái. Lại nói, lúc nào hầu phủ lão thái thái luân lạc tới cùng phạm nhân một cái đãi ngộ. Không thể không thể. Cùng lắm thì tiền xem bệnh gấp bội. Trần Quan Lâu gặp song phương không thể đồng ý, thế là một lần nữa cấp ra chủ ý, lão mục, nếu không thì ban ngày ngươi tại hầu phủ, khuya về nhà hay là trở về thiên lao, ngươi chính mình quyết định. Tiền xem bệnh một khối này, chắc chắn không bạc đãi ngươi. Thiên lao bên kia, gọi ngươi bọn đồ tử đồ tôn trên đỉnh, thuận tiện cho bọn hắn luyện tay một chút. Đám kia dược đồng cũng là thời điểm một mình đảm đương một phía. Có ngươi tại, bọn hắn khẩn trương, không dám hạ dược. Ngươi không tại, bọn hắn ung, dù cho xảy ra ngoài ý muốn, có ta ôm lấy, không cần lo lắng. Hắn lời nói này, thuyết phục mục y y quan. Dưới tay đám kia dược đồng, còn có bọn đồ tử đồ tôn, đích sắc cần một lần một mình đảm đương một phía cơ hội. Hắn mỗi ngày tại thiên lao trông coi, người phía dưới bó tay bó chân, cũng không dám buông tay buông chân hành động. Cứ thế mãi, chẳng biết lúc nào mới có thể trưởng thành. Được chưa? Lão phu liền tạm thời đáp ứng. Ngươi cùng hầu phủ người nói, lão thái thái trị liệu phương án cùng với sau này điều dưỡng phương án đều phải nghe lão phu. Nếu là mỗi lần khai căn đều muốn bị chất vấn một phen, lão phu cũng không hiếm có chuyện này. Đó là đương nhiên, ngươi y đi thuật ta tới đảm bảo. Còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta đi cùng hầu phủ thương lượng. Trần Quan Lâu làm người trung gian, cuối cùng kết hợp song phương. Mục y dị quan ban ngày tại hầu phủ phòng thủ, khuya về nhà nghỉ ngơi, sơ định một cái nguyện kỳ hạn. Song phương thương lượng thỏa đáng, hầu phủ trước tiên thanh toán xong một bút tiền xem bệnh, lộ ra 10 phần thành ý thậm chí đáp ứng, sau khi chuyện thành công sẽ đưa tặng mục y dị quan một bút quý báo dự tài. Cái khác ngược lại cũng thôi, quý báo dược tài bốn chữ, mục y đi quan nghe xong liền đi bất động đạo. Không vì tiền, đơn vị dược tài, hắn cũng biết đón lấy phần ủy thác này. Đã như thế, Trần Quan Lâu mỗi ngày tại thiên lao người hầu, bên cạnh thiếu đi một vị buổi tiếp uống trà nói chuyện trời đất đối tượng, có chút nhàm chán à. Mục Thanh Sơn làm việc rất hăng hái, cái dám lớn một chút chuyện, đều phải chạy tới xin chỉ thị. Một hồi hai hồi, Trần Quan Lâu kiên nhẫn cẩn thận giảng giải. Ba bốn lần trở về, sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ hết sạch, đem đối phương đánh một trận, đuổi ra ngoài. Mục Thanh Sơn lẩm bẩm một câu, ở khác chỗ bị chọc tức, liền chạy tới thiên lao tới chút giận. Trần Quan Lâu trừng mắt, trở về. Ngươi con mắt nào nhìn ra ta bị chọc tức? Hai con mắt đều nhìn thấy. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, ngươi mắt mù, phải để ngươi thúc cho ngươi trị một chút. Bổn đại nhân tâm tình tốt vô cùng, không dành bắt ngươi chút giận, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Đại nhân không có sinh khí liền tốt. Ở đây còn có mấy món chuyện chưa dứt muốn thỉnh giáo đại nhân, chữa bính đại lao mau mau cút, để cho ta thanh tĩnh một hồi được hay không? Trần Quan Lâu phát hiện mình càng ngày càng lười biếng, càng ngày càng có quan lại tác phong. Khi vung tay trưởng quỹ làm quen thuộc, nhưng hắn không có ý định sửa lại. So với quá khứ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới ngục thừa, hắn mỗi ngày đúng hạn đi làm, đã vô cùng kinh nghiệm. Không thể quá nghiêm khắc quá nhiều, không thể đem có chuyện đều bao trọn làm, để cho phía dưới người khô cái gì. Ăn không ngồi rồi sao? Nhất thiết phải để cho phía dưới người bận rộn. Cho nên, hắn nhất thiết phải tiếp tục làm vung tay trưởng quỹ, tiếp tục lười biếng tiếp. Nửa đêm, một người tự rót tự uống. Uống một nửa, hắn nâng chén hướng về phía hư không, nếu đã tới, sao không hiện thân? Lén lén lút lút, các ngươi trong cung người làm việc cũng là loại phong cách này sao? Có thể hay không hào phóng một lần? Vương Hải từ nóc phòng rơi xuống, gặp không có mình chỗ ngồi, dứt khoát chủ động đi trong phòng cầm một cái ghế đi ra, ngồi ngay ngắn ở Trần Quan Lâu đối diện. Muốn như vậy đi tìm tới, uống rượu. Trần Quan Lâu thuận miệng cười hỏi. Vương Hải rất là nghiêm túc, ta phụng Ngụy công công mệnh lệnh, đến đây tra hỏi. Tra hỏi? Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, rất là coi thường, hỏi lời gì? Dựa vào cái gì tra hỏi? Có tư cách gì hỏi ta lời nói? Ta phạm vào chuyện gì, đến mức trong cung đầu phải phái ngươi tra hỏi? Phía trước cầm ý gì vệ tới qua, cũng nói là tra hỏi. Bây giờ ngươi lại tới hỏi lời nói, có hết hay không? Thật coi ta tính tính tốt, là quả hờ mềm, có thể tùy tiện nắm bóp sao? Ta còn chưa bắt đầu hỏi, ngươi cứ như vậy lớn phản ứng, chẳng lẽ biết ta hỏi cái gì, chẳng lẽ ngươi trở dạng? Trần Quan Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường, không còn che giấu châm chọc nói, các ngươi tra hỏi, đơn giản chính là Trần Hòa Thượng biên tịch chuyện kia. Làm gì, còn đang hoài nghi ta? Ta phản ứng lớn, liền kêu trở dạng. Ngươi không băng không chứng, liền dám định tội danh của ta, còn không cho ta có bất kỳ không thích hợp phản ứng. Làm gì? Trong cung đầu nhân thủ đều kéo dài dài như vậy, liền không sợ ngày nào bị người chém. Vương Hải nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, không có bị nói nhăng nói cội nói sang chuyện khác, trực kích hỏi, đã ngươi biết ta là tới hỏi Trần Đại Sư viên tịch một chuyện, còn xin ngươi đúng sự thật cáo chi, Trần chết có liên hệ với ngươi sao? Không việc gì. Coi như hỏi 100 lần, ta cũng là đáp án này. Trần Quan Lâu thể thốt phủ nhận. Trần là ai? Thấy đều chưa thấy qua. Muốn để cho lời vớ vẫn nghe giống nói thật không chê vào đâu được, đầu tiên là muốn tẩy nào chính mình, cho mình quyết tâm lý ám chỉ. Nhưng mà Ngụy Công Công không cho là như vậy. Đêm hôm đó, Ngụy Công Công mang Tiêu đại nhân bọn hắn đuổi theo Chu Tiền Bối, đại tướng chùa phía sau núi cũng chỉ còn lại có người theo Trần Đại Sư hai người. Kết quả lại là Trần Đại Sư chết bởi hầm, đầu người bị người chặt xuống an trí tại xương phòng trên bàn thờ, trang diện mười phần do người. Vô luận người có phải là người giết hay không, người xem như duy nhất hiện trường người chứng kiến, người cũng thoát không được quan hệ. Vương Hải nghiêm túc nói. Chương 917 nói láo cảnh giới tối cao, tẩy nào chính mình. Chương 917 nói láo cảnh giới tối cao, tẩy nào chính mình. Hắn đặt chén rượu xuống, chỉ vào bầu trời nguyện hiện ra từng cái phân biệt. Đệ nhất, ta không phải là người chứng kiến. Lúc đó, ta ẩn nút ở trên núi, chờ ta ý thức được không thích hợp thời điểm, Trần Đại Sư đã không thấy bóng dáng. Thứ hai, ta không có bước vào đại tướng chùa một bước, Trần đại sư vì cái gì đột nhiên biến tịch, ta là thực sự không biết chuyện. Đệ tam, ngươi nếu là hỏi ta có hay không nhìn thấy hung thủ, ta cho ngươi biết, không có. Đệ tứ, ngươi cho là ta có bản lĩnh vượt cấp giết chết một cái tông sư, cứ việc đối phương bị thương. Ngươi nhìn, ngươi không có lòng tin, ta đương nhiên cũng không lòng tin. Không nên đem ta nghĩ đến quá lợi hại. Võ giả chính là võ giả, không có khả năng khiêu chiến tông sư. Ngụy công công cũng không muốn như vậy. Ngụy công công ý nghĩ tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn tôn trọng sự thật. Ngươi có hỏi qua Ngụy công công, hắn thật tin tưởng ta có bản lĩnh giết được Trần đại sư. Vương Hải nhíu mày. Hắn đương nhiên hỏi qua, hỏi thời điểm lo sợ bất an, hắn căn bản không tin tưởng Trần Quan Lâu có bản lĩnh giết Trần đại sư. Đây chính là tông sư, làm cho người ngưỡng mộ núi cao, chỉ có thể nhìn mà thèm tông sư. Nếu là tông sư dễ dàng như vậy bị giết chết, như thế nào lại bị thế nhân phục làm vô thượng tồn tại? Nhưng mà, Ngụy công công nhận định Trần chết, Trần Quan Lâu thoát không được quan hệ, hắn chỉ có thể đi chuyến này. Mấu chốt không ở chỗ giết không có giết, có thể hay không giết. Mấu chốt ở chỗ đêm hôm đó ngươi xuất hiện tại hiện trường. Vương Hải ngay sau đó hít một tiếng, đêm hôm đó ngươi không nên đi. Thực ra thì ngày đó buổi tối ta cũng phát hiện động tĩnh, nhưng mà ta nhịn được, ta không hề động. Thế là, tránh đi một cái thiên đại phiền phức. Thật muốn may mắn chính mình khắc chế lực. Xuất hiện tại hiện trường, nhìn một chút náo nhiệt, liền thoát không được quan hệ. Đây là logic gì? Ngụy công công lại bá đạo, tốt xấu cũng muốn xem trọng chứng cứ A Cẩm Y Lệ vệ đã điều tra rõ ràng sự thật, hắn còn muốn phức tạp, cũng không biết hắn đến cùng giáp tâm cái gì. Trần Quan Lâu không tin Ngụy công công là thật tâm thay Trần Hòa thượng giải oan, muốn tìm ra hung phạm. Ngụy công công theo Trần là giống nhau lão âm đặc, một bụng tính toán. Đối phương bắt lấy chính mình không thả, đến tuột cùng là cái mục đích gì? Sự thật đồng thời không rõ ràng. Cẩm Y Lệ vệ không có tra ra sát hại Trần đại sư hung phạm. Vương Hải cải chính. Trần Quan Lâu cười lạnh hai tiếng, là Cẩm Y Lệ vệ vô năng. Ngươi hẳn là đi tìm Cẩm Y Lệ vệ tính sổ sách, mà không phải tới chất vấn ta. Vương Minh, ta coi ngươi là huynh đệ, cũng mời ngươi thay ta nói câu công đạo. Ta chỉ là cựu phẩm, tuyệt không năng lực vượt cấp sát hại Trần đại sư. Lúc ta chịu đến uy hiếp, Trần đại sư mấy lần mở miệng thay ta giải vây, trong lòng ta vô cùng cảm kích, há có thể làm hại hắn. Các ngươi coi ta là gì người, không bằng heo chó sao? Hắn quang minh lẫm liệt, nghĩa chính tử nghiêm. Hắn là đại đại lương dân, sao lại làm bẻ lũ xu định, thẩm thủ đoạn giết người? Nếu là hắn giết, chắc chắn thoải mái thừa nhận. Nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn sẽ ở 100 năm sau thoải mái thừa nhận, nếu như khi đó còn có người quan tâm chuyện này. Hắn thật không có nói dối. Hắn nói mỗi một câu nói đều phát ra từ phế tạng. Hắn đã giết Trần sao? Sai. Hắn chỉ là trợ giúp Trần giải thoát, trợ giúp Trần giữ gìn đắc đạo cao tăng hình tượng. Không thể tùy ý công pháp tà môn hủy một cái đắc đạo cao tăng. Trần nhận qua hướng về kinh nghiệm tâm ma ảnh hưởng, nhớ nhung hồng Trần, hắn giúp đối phương một đao giải thoát, làm việc tốt không lưu danh. Hắn rất thỏa mãn. Trần cũng rất thỏa mãn. Bọn hắn đều rất thỏa mãn. Không vừa lòng người là ma đầu, nhưng mà ma đầu ý kiến không trọng yếu, ma đầu đáng chết. Nếu như nhất định phải nói hắn giết người, hắn cũng chỉ là giết một cái ma đầu mà thôi, theo Trần không hề có một chút quan hệ. Lộ dịch viên mãn. Hắn thật sự không có giết ngươi Trần, chỉ là giết cái tội ác chồng chất ma đầu. Hắn không thẹn với lương tâm. Cho dù ai tới hỏi, hắn đều là câu nói kia, ta không có giết ngươi Trần. Vương Hải tin. Hắn ở trong mắt Trần Quan Lâu nhìn thấy bị oan uổng phẫn nộ, nhìn thấy thành thật, nhìn thấy chân tình thực cảm giác. Duy chỉ có không có trông thấy hoang ngôn, không có trông thấy lòng giết người hư cùng đắc ý ta tin ngươi. Nhưng là vô ích. Ngụy công công không tin ngươi. Vương Hải lời ít mà ý nhiều. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, Ngụy công công đối với ta có thành kiến, ta đều biết rõ. Ngươi trở về nói cho hắn biết, nếu như hắn nhận định là ta giết Trần đại sư, tùy thời có thể tới lấy tính mạng của ta. Tóm lại, ta không thẹn với lương tâm, không giết người chính là không giết người, mơ tưởng đổ tội hãm hại. Ta nếu là sớm biết, thời đại này xem náo nhiệt đều có lớn như thế phong hiểm, trước đây nói cái gì cũng sẽ không đi. Hắn một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, chân tình thực cảm giác. Vương Hải âu sầu trong lòng, đêm hôm đó, hắn cũng là kém một chút liền không có nhịn xuống. Hắn lần nữa hít một tiếng, ta sẽ cùng Ngụy công công đúng sự thật bẩm báo, có hữu dụng hay không không dám hứa chắc. Đa tạ. Có được hay không đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Trần Quan Lâu bưng chén rượu lên, kính đối phương một chén rượu. Hắn thừa cơ nói sang chuyện khác, nhắc tới Chu Mặc Bạch. Biết được Chu Mặc Bạch bị giam giữ, nhưng mà cảm xúc cực không ổn định, Ngụy vô bệnh bởi vậy không dứt ra được tới tự mình tra hỏi, trong lòng hắn mừng thầm. Chu Mặc Bạch người tốt ta. Chu tiền bối không cần gấp a. Nghe nói là lúc trước tu luyện công pháp xảy ra sai sót, rất dày vò. Ngụy công công đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vương Hải nói như thế. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, lại không có hỏi nhiều. Hắn lớn gan suy đoán, kia cái gì huyết tu nghịch pháp nhìn như là cổ mộ cơ duyên, chỉ sợ là cổ mộ chủ nhân cố ý lưu lại, dày vò trộm mộ thủ đoạn. Huyết tu nghịch pháp nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, lại bị đường đường chính chính đặt ở trong cổ mộ mộ thất, cùng một đống công pháp điển tịch đặt chung một chỗ. Phàm là có người xâm nhập nhìn thấy, đều biết vô ý thức cho rằng quyển công pháp này giống như những thứ khác tiên gia công pháp điển tịch chân quý, một dạng không tầm thường. Liền xem như tà tu, chỉ cần có thể tu thành công, đã đáng giá thử một lần. Thật tình không biết, đây hết thể rõ ràng là cổ mộ chủ nhân bày một bộ cả bẫy, một bộ gọi người dở sống dở chết cả bẫy. Thỏa đáng dương lưu. Trần Quan Lâu xách một tiếng, có chút cảm khái. Hắn lại nói, Ngụy công công cùng Chu tiền bối quan hệ thật hảo. Bọn hắn thở nhỏ quen biết, cùng một chỗ bái sư học nghệ, cảm tình tự nhiên là người bên ngoài không so được. Vương Hải trong cung người hầu, tự nhiên biết được nhiều chút. Theo ta được biết, Chu tiền bối cũng không phải là thái giám. Chu tiền bối xác thực không phải hòa quan. Vương Hải nói lên hoạn quan hai chữ, ngược lại cũng bằng thẳng. Nhưng mà, Chu Tiền Bối tu luyện công pháp, nghe nói có chút cổ quái. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Đừng nói bọn họ, cũng là một đời trước sự tình. Ngươi đừng tưởng rằng Ngụy Công Công gần đây bận việc không dư tay, liền có thể gối cao không lo. Trần đại sư viên tịch một chuyện, một ngày không điều tra rõ, một ngày cũng sẽ không kết án. Trần Quan Lâu có chút ngoài ý muốn, Ngụy Công Công theo Trần đại sư quan hệ rất tốt, hẳn là không gọi được rất tốt. Bất quá, Trần đại sư là tông sư, tông sư cùng tông sư ở giữa vừa cạnh tranh lẫn nhau, lại cùng chung chí hướng. Trần đại sư viên tịch, Ngụy Công Công khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Nói tóm lại, ngươi phải làm cho tốt Đống Dương một ngày bị Ngụy Công Công tự mình tra hỏi chuẩn bị. Vô luận ngươi có làm hay không, cụ thể làm cái gì, tốt nhất có thể lấy ra chứng cứ. Không có người nguyện ý đếm thử Ngụy Công Công thẩm vấn thủ đoạn, ta xưng là khốc hình tàn khốc nhất. Phàm là từng chịu đựng, hoặc là chết hoặc là tàn phế, trở thành đồ đần, không người có thể may mắn thoát khỏi. Trần Quan Lâu hừ hai tiếng, lộ ra không thèm để ý nếu là hắn nói cho đối phương biết, chính mình đã sớm hưởng qua Ngụy Công Công thẩm vấn thủ đoạn, còn có thể sống nhảy nhảy loạn đứng ở chỗ này, không biết đối phương có thể hay không bị dọa gần chết. Chương 918 công bình ghét bỏ tất cả người vụng về chương 918 công bình ghét bỏ tất cả người vụng về tìm được giam giữ Chu Mặc Bạch chỗ, đem họ Chu cùng với họ Ngụy một hơi xử lý. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Trần Quan Lâu gọn gàng mà linh hoạt đè xuống. Xử lý điều kiện tiên quyết là hắn phải có xử lý hai vị đại lao thực lực. Rõ ràng, hiện tại hắn còn không có. Không nóng nảy, hắn có nhiều thời gian, mà đối phương lại tại dần dần già đi. Ưu thế của hắn chính là thời gian. Hắn không sợ chờ, bởi vì cái gọi là hảo cơm không sợ trễ. Hắn chờ được. Thành Vương Thế Tử muốn đi tế bái Thành Vương xin, phê xuống, trong cung hồi phục rất đơn giản, liền một chữ, có thể. Hiệu suất cũng rất cao. Xin đánh lên đi không có mấy ngày, liền có phản hồi. Xây bắt đầu đế quả nhiên cần thể diện, vẫn là rất quan tâm danh tiếng. Việc quan hệ hiếu đạo, dù cho trong lòng không vui, trên mặt hay là muốn biểu hiện ra ủng hộ thái độ. Thành Vương Thế Tử biết được tin tức sau, vui đến phát khóc. Cảm tạ Trần Ngục Thừa cảm tạ. Ta không nghĩ tới chuyện này sẽ như thế thuận lợi. Trần Quan Lâu thần tình lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi cần phải chuẩn bị gì? Nói thẳng, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Ngày mai trước kia, lên đường tiễn đưa ngươi đi tế bái. Hết thảy thuận lợi, vừa đi vừa về ước chừng 2 ngày. Không cần trông cậy vào chạy trốn. Ngươi chạy trốn, người nhà của ngươi hết thảy đều phải chết, chó gà không tha. Trần Ngục Thừa nói đùa. Thiên hạ chi đại, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thành Vương phủ thân binh đã sớm giải tán. Chính như lời ngươi nói, ta là không hợp cách thế tử, không có quyết đoán, cũng không có người cam nguyện đi theo. Cho nên, ngươi cứ việc yên tâm, ta chắc chắn sẽ không trốn. Thành Vương Thế Tử nói xong, tự rêu nở nụ cười. Có lúc người có thể dùng hàm cao đại thượng khẩu hiệu che đậy chính mình, cái gì đại nhân đại nghĩa mọi việc như thế. Nhưng mà, người trung quy là sinh hoạt tại trong hiện thực. Thực tế sẽ lúc nào cũng nhắc nhở, mình chính là một cái ngốc bức. Là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Một mặt là đại nhân đại nghĩa cao đại thượng khẩu hiệu an ủi, một mặt là thực tế đánh đập tàn nhẫn, hai phe lôi kéo, xé rách tinh thần, tín ngưỡng, quá khứ sở học biết phảng phất đều đang bị lật đổ, nhân sinh nhận thức đang tại kinh nghiệm chật vật tái tạo. Tinh thần dày vò, làm cho người có thụ dày vò. Trần Quan Lâu quăng đối phương một cái con mắt, không có chạy trốn ý nghĩ, rất tốt. Vì ngươi tranh thủ lần này tế bái cơ hội không dễ dàng, ngươi muốn chất quý, không nên cô phụ, càng không được liên lụy người vô tội. Ngươi nếu là thật sự chạy trốn, ta chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem ngươi một đao chém giết. Một câu nói làm cho đằng đằng sát khí. Hắn không che giấu chút nào chính mình sát tâm. Thành Vương Thế Tử lúc này run run một chút, dám hỏi Trần Ngục Thừa vì sao ngươi thành kiến đối với ta to lớn như thế. Ta nhưng có từng đắc tội ngươi. Ta đối với ngươi không có thành kiến. Ngươi nói dối. Ta chỉ là công bình ghét bỏ tất cả người vụ về. Trần Quan Lâu nói xong, cười nhẹ một tiếng, ngươi hảo chết không chết, đụng vào trên vết đao. Thành Vương Thế Tử cực kỳ khó xử. Nếu không phải cửa nhà lao hàng rào cách, hắn đều nghĩ liều mạng xông lên, đập nát đối phương cái kia khuôn mặt tươi cười. Ngươi là người thứ nhất mắng ta người ngu xuẩn. Thành Vương Thế Tử nghiến răng nghiến lợi, từ nhỏ đến lớn, người chung quanh, bao quát tiên sinh cùng với phụ vương, cũng khoe ta thông minh. Ta đọc sách rất tốt, văn chương cũng viết rất không tệ. Trần Quan Lâu không che giấu chút nào cười to, chê cười đối phương là cái kẻ ngu. Hắn trầm trọng nói, có quỷ dùng, ngươi lại không cần thi cử. Thông minh kình vô dụng tại đúng địa phương, cuối cùng vẫn là vụ bè. Ngươi là thế tử, ngươi không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập kinh, sử, tử, tập, biết đại khái ý tứ là được rồi. Ngươi là thế tử, ngươi không cần học tập lương dân một bộ kia, càng không cần bị quy củ gò bó. Ngươi muốn học chính là vương phách chi đạo, học được như thế nào kinh doanh đất phòng, như thế nào dẫn dắt quân đội đánh thắng trận, như thế nào cùng triều đình đánh cờ cướp đoạt lợi ích, như thế nào cùng hoàng thất một mạch lục đục với nhau. Tận học chút vô dụng đồ vật, ngươi thật là tốt học phế đi. Thành Vương Thế Tử mặt đỏ lên, càng khó chịu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ta những thứ này. Phụ vương cũng chưa từng dạy bảo những thứ này. Cái này có thể trách ta sao? Chính ngươi không có đầu óc sao? Chính ngươi sẽ không suy xét sao? 11, 12 tuổi sẽ bị tiên sinh mà nói, sẽ bị trong sách vở lời nói lừa gạt, tiêu chuẩn. Không trách ngươi. 20 giây xích lỗi, chẳng lẽ ngươi liền không có ý nghĩ của mình cùng chủ trương, ngươi không có mắt sẽ không tự nhìn thế giới. Nhà ngươi phụ vương đánh trận mấy năm, ngươi liền chưa từng tham dự, một mực yên tâm thoải mái làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết thế tử. Ta mắng ngươi bụng bể, thật là không có mang sai. Chính ngươi không tiến triển, còn không biết xấu hổ chút đẩy trách nhiệm. Phàm là có chút lòng cầu tiến, đánh trận mấy năm kia, cũng không đến nỗi một điểm tiến bộ cũng không có. Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, đem ghét bỏ viết đầy cả khuôn mặt. ngu xuẩn thì là ngu xuẩn, còn không muốn thừa nhận. Phụ vương không cho phép ta tham dự trong đó. Thành vương thế tử giận dữ hét. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, cho nên không để ngươi tham dự. Bởi vì ngươi không có dốc hết toàn lực tranh thủ, cho nên không để ngươi tham dự. Phàm là ngươi lấy ra cùng ta khiêu chiến khí thế, ta cũng không tin thành vương bất vi sở động. Thành vương thế tử rõ ràng không phải một cái hợp cách người thừa kế. Thành vương hiển nhưng cũng nhìn ra điểm này, cự tuyệt nhi tử tham dự chiến sự. Đơn giản chính là cất một điểm tư tâm, vạn nhất có lẽ có thể giữ được tính mạng ai Trần Quan Lâu cũng là nao động mở rộng, tùy ý ngờ tới. Hoặc là thành vương tử vừa mới bắt đầu liền cất cả nhà chết sạch dự định, cũng liền không quan trọng muốn hay không bồi dưỡng đời sau. Cũng có khả năng, thành vương phủ hậu viện thật sự là không chịu nổi, thành vương bị thương. Dứt khoát ngã ngửa, muốn chết mà không được chết, nghe theo mệnh trời. Ngược lại hắn chỉ phụ trách hoàn thành sứ mạng của mình, tạo hoàng đế phản. Thành vương thế tử bị kích thích phải hoa khóc lớn. Trần Quan Lâu yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón giữa, khinh bị chi. Hai ngày sau, từ Trần Toàn dẫn đội, Lục Phiến môn an bài mấy cái đông sưởng phụ trách công tác bảo an, áp giải thành vương thế tử ra khỏi thành tế bái thành vương. Trần Quan Lâu dặn dò Trần Toàn, ngươi chỉ cần phụ trách đem người mang về, cái khác không cần phải để ý đến. Nếu như gặp phải ngoại nhân, hắn muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng không cần có sao. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, để cho Lục Phiến môn đông sưởng lo lắng đi. Nếu là xảy ra bất trắc, đầu tiên bảo trụ nhà mình huynh đệ an toàn, cụ thể làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi à? Bảo mệnh là thiên lao ngục tốt thiết yếu kỹ năng. Dựa theo thiên lao ba, năm thỉnh thoảng liền phát sinh cướp ngục tần suất, không hiểu bảo toàn tính mạng ngục tốt, mộ phần bên trên thảo cũng đã một người cao. Trần Toàn gật gật đầu, bảo mệnh hắn hiểu. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, đại nhân thật sự không lo lắng thế tử bị người cướp đi? Ta sợ cái gì? Nên người sợ là Lục Phiến môn, là hình bộ. Tế bái một chuyện, quan minh chính đại đi quan phương con đường báo lên, cũng là đi quan phương con đường tặng người đi tế bái. Thật muốn xảy ra chuyện, thiên lao đứng hàng cuối cùng. Dựa theo trách nhiệm phân chia, hình bộ cầm đầu. Lục Phiến môn thứ hai, thiên lao cuối cùng. Lại nói, thành vương thế tử thật không có trọng yếu như vậy. Làm cờ sĩ kéo đầu người tư cách cũng không có, tiếp hắn để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì cho xây bắt đầu đế ấm ức? Cho xây bắt đầu đế ấm ức biện pháp nhiều đi, không đáng cướp người. Trần Toàn được trả lời khẳng định sau, trong lòng có người lãnh đạo, yên tâm to gan đi. Chương 919 thuận tay đưa ra một cái đầu người, chương 919 thuận tay đưa ra một cái đầu người nửa đêm, Trần gia tiểu viện nên đón một vị khách không mời mà đến. Một vị ngoài ý liệu, lại tại trong dự liệu nhân vật, tà giáo đầu lĩnh Trương Đạo Hợp. Ngươi lại còn dám đến kinh thành? Trần Quan Lâu nhìn đối phương, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hơi nheo mắt lại dò xét, chỉ thấy đối phương quang hoa nội liễm, phản phát quy chân, hoàn toàn sáp nhập vào trong đêm tối, dung nhập người bình thường trong đám, là võ giả, là lao đông, là thương nhân, là người buôn bán nhỏ, là quan lại. Ngươi, tông sư, may mắn cũng là người khác. Trần Quan Lâu ha ha hai tiếng, ngược lại hắn cũng sắp, không cần hâm mộ người khác. Còn muốn đa tạ Trần Huynh. Nếu không phải Trần Huynh hỗ trợ, ta sẽ không thuận lợi như vậy tấn thăng tông sư. Lần này tới kinh, là vì cho Trần Huynh tặng lễ. Giữa ngươi ta sớm đã thanh toán xong, không cần đến tự mình đến nói lời cảm tạ. Cũng không phải. Trương Đạo Hợp tấn thăng tông sư, thừa hồ tu dưỡng đều lên một bậc thang, lộ ra nho nhã lễ độ. Loại thời khắc kia tính toán lòng người âm hiểm cảm giác không còn, cũng có vẻ dương quang chính bảo. Trần Quan Lâu suy nghĩ, đối phương tại cổ mộ bên trong, được lớn cơ duyên. Chính là không biết đối phương cơ duyên cùng chính mình có gì khác biệt. Trương Đạo Hợp lấy ra một bao quần áo, để lên bàn, Trần Huynh mời xem. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm bao phục, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, trong này là cái gì? Ngươi chớ làm loạn a. Chỉ là thuận tay lấy người nào đó đầu người trên cổ mà thôi. Trần Huynh không hy vọng người bộ bể, ta cũng thế. Trần Quan Lâu vội vàng mở túi quần áo ra, quả nhiên, chính là thành vương thế tử đầu người. Ngươi, nhiều chuyện. Ngươi quả thực là thành sự không có, bại sự có thừa. Ai để ngươi giết hắn? Hắn sống hay chết, luận không đến ngươi ta quan tâm. Trần Huynh không phải chán ghét hắn sao? Ta giúp ngươi giải quyết không tốt. Ta nếu là muốn giết hắn, cần ngươi giúp một tay sao? Ngươi xem thường ai? Trần Quan Lâu cả giận nói, giờ khác này muốn giết đối phương tâm đều có. Hắn đều không dám tưởng tượng, cái này thời điểm này Trần Toàn bọn hắn có bao nhiêu bối rối, chỉ sợ đầu người trên cổ khó giữ được. Người bị cướp đi, cùng người bị giết, là hai chuyện khác nhau. Huống chi người bị giết, đầu người còn không thấy. Cầm một cỗ thi thể không đầu nói là thành vương thế tử, ai mà tin? Quỷ đều không tin. Chỉ có thể đưa tới số lớn thẩm vấn cùng hoài nghi ngục tốt cùng Lục Phiến môn đông sưởng thông đồng, sắp thành vương thế tử thả chạy. Tùy tiện đưa tới một cỗ thi thể không đầu giả mạo thành vương thế tử. Đơn giản xong đời. Cũng may, đầu người có hạ lạc. Chỉ là, còn cần Trần Quan Lâu đi giải quyết tốt hậu quả. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp ra tay, giết hướng Trương Đạo Hợp. Trương Đạo Hợp không có nhận chiêu, mà là lựa chọn tránh đi. Trần Huynh đây là làm gì? Ngươi không hài lòng lễ vật của ta nói thẳng chính là, vì sao muốn động thủ? Ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Trần Quan Lâu cười lạnh một tiếng, ngươi biết không biết, bởi vì ngươi tự tiện chủ trương, cho ta thọc bao lớn cái sọn. Chỉ là thành vương thế tử mà thôi, đã giết thì đã giết. Trương Đạo Hợp một khuôn mặt không quan trọng. Chỉ là Trần Quan Lâu cười, ngươi lăn lộn giang hồ, ta hôn quan trường. Ngươi cầm giang hồ bộ kia tới chơi quan trường, ngươi là cố ý tìm cớ á họ Trương, ta có từng đắc tội ngươi. Ta giúp ngươi lớn như vậy chiếu cố, ngươi không cảm kích coi như xong, còn cho ta thêm đại phiền toái như vậy, ngươi tự tìm cái chết. Hắn liền không hiểu rồi. Thật có phiền toái lớn như vậy? Nghĩ đến bù sao? Trần Quan Lâu đầu óc động, ngươi là thật tâm nghĩ cảm tạ ta sao? Nơi này có một sự kiện ngươi làm, ta liền nhờ ơn của ngươi. Trần Hòa thượng chết, ngươi biết ta. Nghe nói chuyện này, Trần chết có chút kỳ quặc. Ta muốn ngươi tìm được Chu Mặc Bạch, Ngụy Vô Bệnh, đến trước mặt bọn họ lắc lư một vòng. Cái gì cũng không phải nói, có thể qua cái hai chiêu, tiếp đó liền đi. Như thế nào, có thể làm được không? Trương Đạo hợp sách một tiếng, Trần Minh, tại sao ta cảm giác ngươi đang tính kế ta? Không sai, ta là đang tính kế ngươi. Ngươi có thể không đáp ứng. Ngược lại cảm tạ loại chuyện này, miệng nói lời cảm tạ cũng là có thể. Hơn nữa ngươi đã cho ngân lượng, bình thường tới nói, chúng ta đã thanh toán xong. Nói xong, Trần Quan Lâu chỉ người trên bàn đầu. Không quên nhắc nhở đối phương, đầu người này phiền phức rất lớn. Không so đo đầu người chuyện, là hắn rộng lượng. Trương Đạo Hợp suy xét một phen, đột nhiên hỏi, Trần không phải là ngươi giết chớ? Dĩ nhiên không phải ta. Ta nếu là có bản lĩnh đó, ta còn cần tính toán ngươi. Nhưng mà có người từ đầu đến cuối có chủ tâm muốn tìm cớ, cho nên Trương Minh có nguyện ý hay không giúp chuyện này? Vốn cho rằng đối phương sẽ có kẻ mặc cả. Ra ngoài ý định, Trương Đạo Hợp vậy mà cực kỳ dứt khoát đáp ứng, có thể. Việc này ta ứng thừa. Cùng lắm thì liền để Ngụy Yêm người hiểu lầm là ta giết Trần. Ta Trương Đạo Hợp đời này lưng mang hát qua vô số kể, không thèm để ý nhiều có một cái. Như thế, Trần Minh không so đo nữa đầu người chuyện. Trần Quan Lâu giờ khắc này cũng cao hơn nhìn đối phương, ngươi liền không sợ Ngụy Vô Bệnh truy sát ngươi? Họ Ngụy thành danh nhiều năm, bước vào tông sư cảnh giới cũng có nhiều năm. Ngươi mặc dù đã là tông sư, nhưng tông sư cùng tông sư cũng là có danh trời. Bản thân bước vào tông sư cảnh giới, còn chưa từng cùng người chân chính giao thủ qua. Với bạn, nhân cơ hội này cùng họ Ngụy so chiêu một chút, ước lượng một chút cân lượng của mình. Coi như đánh không thắng, chạy trốn bản sự ta còn là có. Điểm này hắn ngược lại là không có nói láo. Giáo phỉ am hiểu nhất chính là ngụy trang, chạy trốn. Trương Đạo Hợp thân vì tà giáo đầu lĩnh, hắn bản sự càng là đăng phong tạo cực. Trần Quan Lâu nói thẳng một tiếng tạ. Trần huynh khách khí, ngươi trợ giúp ta quá lớn, tuy nói phương diện tiền bạc đã thanh toán xong, nhưng ta tin tưởng, điểm này tiền bạc căn bản không đủ để bày tỏ lòng biết ơn. Ngươi tới kinh thành, liền bị giết thành Vương Thế Tử tặng quà cho ta. Giết thành Vương Thế Tử xem như thuận tay, nhìn thấy người này bộ dáng, liền hơi gợi lên một chút không vui hồi ức, tay so đầu góc nhanh, tiếp đó đầu người đã đến trong tay. Suy nghĩ ngươi có thể cần, liền cho ngươi đưa tới. Trần Quan Lâu nghe vậy, khoe miệng giật một cái, không đành lòng nhìn thẳng. Thành Vương Thế Tử cũng là gặp vận đen tám đời, đi ra ngoài tế bái, vậy mà lại đụng tới Trương Đạo Hợp cái này tà giáo đầu lĩnh. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch, quả nhiên trong mệnh mang tử kiếp. Ngươi tới kinh thành, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không gạt ngươi, ngược lại ta tin tưởng ngươi sẽ không ra đi nói lung tung. Cẩm Ý Liễu vệ bắt huynh đệ của chúng ta, ta tới cất ngục. Làm phiên đường đường tông sư tới cất ngục, Cẩm Ý Liễu vệ mặt bài thật to lớn. Trương Đạo Hợp ha ha vui lên, đêm nay bệ bộn nhiều việc, đổi đến mai nếu là rảnh rỗi, lại đến tìm Trần huynh uống rượu. Cáo tử. Tiếng nói rơi, người đã sớm đi xa. Đêm nay Cẩm Ý Liễu vệ không yên ổn. Trần Quan Lâu nhìn xem trên mặt bàn đầu người, xoa xoa mi tâm. Thừa dịp đầu người còn mới mẻ, quả quyết nhấc lên bao phục, hướng Trần Toàn bọn hắn chạy tới. Trần Toàn một đoàn người khuya khoắt đang gấp xoay quanh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Từng cái như cha mẹ chết, một bộ bộ dáng muốn chết không sống. Ra một chuyến công sai, kết quả đem phạm nhân giết chết. Người mấu chốt đầu cũng không thấy. Không có cách nào giao nộp a. Ngục tốt cùng lục phiến môn đông sưởng, song phương lẫn nhau chỉ trích. Đến cuối cùng, song phương lại cùng nhau ôm đầu khóc giống. Lớn như thế chỗ sơ suất, sợ là tất cả mọi người bọn họ đều không được chết tử tế, đều phải đầu người rơi xuống đất. Đang khóc, một cái đầu người lăn xuống trong phòng. Đám người tập trung nhìn vào, lại là mất tích cả đêm thành Vương Thế Tử đầu người. Đầu người mất mà được lại, ha ha ha, đại gia không cần chết. Chương 920 vớt người, chương 920 vớt người quả thực bị dị. Mấy ngày gần đây, đường lớn hẻm nhỏ đều đang nghị luận thành Vương Thế Tử bỏ mình, đầu người không cánh mà bay, nửa đêm đầu người chính mình tìm trở về kỳ quỷ nghe đồn. Nói đến có cái mũi có mắt, tựa như tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Có người tin thể chân thành nói, đêm hôm đó đi tiểu đêm bên trên nhà xí, tận mắt nhìn thấy một cái đầu người giữa không trung phiêu đãng, trong miệng hô hào, thân thể của ta đâu? Thân thể của ta đâu? Các thính giả dọa đến hít sâu một hơi. Mau mau cút, suốt ngày theo dệt vô cớ, coi chừng quan phủ bắt các ngươi tra hỏi. Hung hãn bà tử đem làm thành một đoàn người nhàn rỗi xua đuổi, lầu bầu nói, phải chết. Nói đến dọa người như vậy. Nói xong, chính mình trước tiên đánh cái run rẩy, mau về nhà thắp hương bái Phật trừ tà. Trần Quan Lâu không để ý tới phía ngoài lưu nôn vị ngữ, hắn muốn mò người. Ra công sai, phạm nhân chết, hung thủ là ai không biết, kém một chút đầu người đều bước. Lớn như thế chỗ sơ suất, dưới tình huống bình thường, đều phải hạ ngục lưu vong, nặng thì chặt đầu. Nhưng mà, lần này tình huống đặc thù. Trần Quan Lâu là xem hồ sơ, thế mới biết trước kia giáo phỉ tại Thành Vương đất phong hoạt động, giữa song phương câu kết làm bậy, không rõ lắm trắng. Về sau triều đình nghiêm khắc đả kích giáo phỉ hoạt động, Thành Vương vì tự vệ, quay đầu bán rẻ đám này không trong trắng giáo phỉ. Từ đó, hai nhà kết xuống tử thủ. Giáo phỉ lộ dịp rất đơn giản, ngươi làm quan đuổi bắt ta, là công sự việc công, không oán ngươi. Nhưng mà ngươi theo ta xưng huynh gọi đệ, quay đầu bán đứng, dẫn người tới bắt lấy, đó chính là phản bội. Kẻ phản bội phải chết. Xem xong hồ sơ, trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Thành Vương thân chúng độc dược mạn tính mà chết, phía trước hắn vẫn cho là Thành Vương hậu viện không yên, tranh giành tình nhân dẫn đến một ít nữ nhân bị điên, bị quá hóa liều. Bây giờ xem xong hồ sơ, hắn đột nhiên có một cái suy đoán to gan, hạ độc một chuyện, chẳng lẽ là giáo phỉ chủ tính? Thành Vương hậu viện có giáo phỉ xếp vào người. Bằng không, giải thích như thế nào Trương Đạo Hợp nhìn thấy Thành Vương Thế Tử, liền đem nhân ra đầu người cắt. Còn phải hắn còn muốn hao tâm tổn trí với người. Trương Đạo Hợp cầu vật, rõ ràng là báo thù riêng, lại lớn lời không biết thẹn nói là cho hắn tặng lễ. Vô sỉ đến cực điểm. Chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế hạng người. hy vọng đối phương cùng Ngụy Vô Bệnh đánh nhau, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Hắn chạy đến hình bộ tìm Tôn Đạo Ninh. "Lão Tôn a, ngươi muốn làm sao thu thập lục phiến môn người ta mặc kệ? Ta người, ngươi không thể giận lây. Một đám chỉ có thể mấy thứ giả bà thức công phu quyền cước cũng tốt, gặp phải có cao thủ cắt đầu người, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, không thể trông cậy vào bọn hắn cứu người." Lại nói, mục tốt chức trách là áp giải, toàn bộ tu toàn vĩ đem người mang về, điểm này, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Mang một người chết trở về, cái này gọi là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Đạo Ninh đều khí cười. Trần Quan Lâu nổi giận, dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi liền nói Thành Vương Thế Tử có phải hay không toàn bộ tu toàn đuôi trở về. Kết quả này có phải hay không thành lập? Mặc dù quá trình xảy ra chút ngoài ý muốn, phạm nhân không còn hô hấp, nhưng mà thi thể là hoàn chỉnh, đúng không? Dù sao cũng so ngay từ đầu mất mặt đầu mạnh hơn mấy lần. Ân, có thể đem người băng cột đầu trở về, đích thật là gặp vận may. Tôn Đạo Ninh cho một câu đúng trọng tâm đánh giá. Đầu người mất mà được lại, việc này lộ ra một cổ tử quỷ dị. Cũng không thể đầu người là chính mình chạy trở lại. Đây không phải là thật trở thành trên đường lớn đàn bà đánh đá người nhà rồi, chuyện hoang đường gì đều có thể kéo ra. Trên đời này không có thần quỷ, ít nhất hiện nay trên đời không có. Đại ngu thời kỳ đầu tiên nhân hàng thế vậy sẽ có không có thần quỷ, đó là một chuyện khác. Tất nhiên phạm nhân trở về, cũng không cần lại truy cứu trách nhiệm. Chuyện lớn như vậy, người chết thế nhưng là Thành Vương Thế Tử, ngươi để cho bản quan không truy cứu, dựa vào cái gì? Bản quan nếu là buông tha bọn hắn, tương lai những người khác chẳng phải là học theo, toàn bộ hình bộ đều lộn xộn. Tôn Đạo Ninh dở giọng, bày ra quan uy. Trần Quan Lâu căn bản vốn không ăn hắn một bộ này, ha ha cười lạnh hai tiếng, "Lão Tôn, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, trong cung đầu sảng khoái như vậy đáp ứng Thành Vương Thế Tử đi ra ngoài tế bái, có phải hay không kế hoạch bọn người tế bái trở về liền đem người giết đi, hoặc là trở về trình trên đường, đã sắp xếp xong xuôi sát thủ?" "Nói bậy nói bạn, đừng muốn nói hiệu nói bựa. Ngươi đem triều đình trở thành cái gì, giang hồ trộm cướp sao? Còn an bài sát thủ, triều đình có thể làm như vậy chuyện sao?" Tôn Đạo Ninh khí chết. Trần Quan Lâu hơi nhíu lông mày, "Triều đình không thể làm như vậy chuyện, không có nghĩa là trong cung đầu không thể làm như vậy. Bệ hạ có nhiều chán ghét Thành Vương một mạch, không cần ta nói ngươi chắc chắn cũng đã nhìn ra. Chỉ bằng Thành Vương chết, xây bắt đầu đế còn muốn đem thi thể làm chỉ, đủ để nhìn ra xây bắt đầu đế lửa giận trong lòng nặng bao nhiêu, hận ý sâu bao nhiêu. Lăng chỉ thi thể đều không đủ để tiết phẫn, vậy thì giết sạch Thành Vương nhất hệ tất cả trực hệ, để cho Thành Vương một mạch triệt để tuyệt hậu. Ta cũng không tin bệ hạ có thể khoan dung Thành Vương Thế Tử lâu dài sống ở thế gian. Đó là đâm a. Mặc dù không thể giết người, nhưng mà đó là một khỏa chôn ở trong lòng đâm, thời khắc đều đang nhắc nhở bệ hạ, cái này một khỏa đâm ghét bao nhiêu, nhiều người buồn nôn, phiền chán. Nhất thiết phải giết chết sau đó nhanh, chớ có lấy lòng tiểu nhân phòng tâm tư của bệ hạ. Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Tôn Đạo Ninh đều sợ, ngoài miệng không có giữ cửa, quả nhiên là lời gì cũng dám nói hướng bên ngoài nói. Ngươi liền nói ta phân tích có đúng hay không? Trần Quan Lâu rất biết điều, chủ động đè thấp giọng, bệ hạ tâm nhãn nào chỉ là tiểu nhân, rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi, ngay cả tiểu nhân cũng không bằng. Ngươi tại dưới mí mắt hắn tại chỗ, ngàn vạn chú ý không cần cứng rắn chống đỡ, coi chừng bị ghi hận. Một khi bị bệ hạ ghi hận, sĩ đồ của ngươi liền xong đời. Hồ ngôn loạn ngữ. Bản quan chính là mệnh quan triều đình. Đi hay ở tự có triều đình quyết định, đừng muốn nói hiệu nói bựa. Tôn Đạo Ninh ngoài miệng quát lớn, trong lòng lại đồng ý Trần Quan Lâu thuyết pháp. Xây bắt đầu đế lòng dạ hẹp hòi, con mắt dung không được một hạt cát, chúng thần đã sớm thấy được. Chỉ có điều chưa bao giờ có người thẳng thừng như vậy đem lời nói này nói ra. Cũng chính là Trần Quan Lâu cái này ngoài miệng không đem môn, mới có thể không cố kỵ gì hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đều bị kín lỗ tai, vẫn có thể nghe thấy a vạn nhất ngày nào đó muốn thanh toán, hắn chắc chắn là trong sạch, vô tội. Hết thảy đều là họ Trần tặc tự trách nhiệm. Lão Tôn, giữa ngươi ta nói chuyện, ngươi hà tất cẩn thận từng ly từng tí như thế? Trần Quan Lâu treo chọc nói, Thành Vương Thế Tử tế bái trở về, trong cung đầu liền nên giết hắn, đúng không? Cho nên Thành Vương Thế Tử chỉ là chết sớm mấy ngày mà thôi, hơn nữa chết không thống khổ chút nào. Nói thật, tiểu chết này kỳ thực là một loại may mắn báo, một loại may mắn. Thật muốn đổi thành trong cung đầu chết kiểu này, Thành Vương Thế Tử nhiều lắm chịu bao nhiêu tội a? Nói tới nói lui, ý của ngươi chính là Thành Vương Thế Tử chết chắc, đơn giản chính là chết sớm chết muộn khác nhau. Cho nên phụ trách áp tại ngục tốt không có sai, bọn hắn chỉ là đen đuổi đụng tới cái này cái cọc phá sự. Tôn Đạo Ninh giống như cười mà không phải cười. Trần Quan Lâu thuận cột trèo lên trên, sự thật đã rất rõ ràng, ngươi nhất định phải bắt lấy mấy cái ngục tốt không thả, cần thiết hay không? Có bản lĩnh để cho lục phiến môn tìm ra hung thủ giết người. Nói lên hung thủ giết người, Thành Vương Thế Tử bị cắt đầu người đêm hôm đó, chiếu ngục bên kia bị người cướp ngục, chết không ít người, còn bị người cướp đi một nhóm phạm nhân. Chuyện này ngươi có thể tin tưởng. Chương 921 chuộc tội ngân, chương 921 chuộc tội ngân, ta tin tưởng cái gì à? Đêm hôm đó ta ở nhà ngủ, cái gì đều không biết. Trần Quan Lâu thể thốt phủ nhận, nghĩa chính từ nghiêm. Hắn không chỉ có biết ai cướp ngục, hắn còn biết ai cắt đầu người. Nhưng hắn không thể nói. Hắn không thể cùng tà giáo đầu lĩnh kéo tiền nhiệm quan hệ như thế nào, ít nhất trên mặt nổi, trên quan trường không thể có bất luận cái gì ghi chép. Cứ việc trong âm thầm, Ngụy Vô Bệnh đám người kia đều biết hắn cùng Trương Đạo Hợp có lui tới. Hắn liền cắn chết không có chứng cứ, chết cũng không thừa nhận. Cái này gọi là tuân thủ phẩm đức nghề nghiệp, kiên quyết không vượt quá giới. Ngục thừa liền nên làm xong bản chức việc làm. Sát vách lục phiến môn việc làm, hắn không thể vượt trở làm thay. Đây là một loại mỹ hảo phẩm chất, nhất thiết phải phát dương quang đại. Thành Vương Thế Tử đầu người chính mình tìm về khách sạn một chuyện, ngươi cũng không rõ ràng. Tôn Đạo Ninh bán tín bán nghi, hắn có loại rất cổ quái trực giác, việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng Trần Quan Lâu có chút quan hệ. không phải nói người là Trần Quan Lâu giết, mà là đầu người quay về, sợ là có chút liên lụy. Ta nên biết không? Trần Quan Lâu hỏi lại, ta một đêm ngủ cho ngon hương, đều không rời đi ra môn nửa bước. Đến ngày thứ hai, Trần Toàn bọn hắn phái người bẩm báo, ta mới biết được Thành Vương Thế Tử chết, bị người cắt đầu. Đầu người mất tích nửa đêm, lại tự mình chạy trở về. Dọa đều hù chết. Người diễn. Tiếp tục diễn. Dọa đều hù chết, ngươi nhìn bản quan tin ngươi sao? Tốt ta thừa nhận không có bị hù sợ. Ta tại chỗ quát lớn báo tin ngục tốt, nói hắn bị kéo. Biên lời sạo đều không biết biên tròn một điểm. Về sau mới biết được ta hoan uổng bọn hắn, đầu người đích thật là mất mà được lại. Bất quá, lão tôn ngươi đây là đang thẩm vấn ta. Ngươi hoài nghi ta cùng cái này vụ án có liên lụy. Ngươi hoàng bất hoang đường a. Trần Quan Lâu tại chỗ giận dữ, còn kém chỉ vào Tôn Đạo Ninh cái mũi mắng to không phải là người. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, ngay cả cơ bản tín nhiệm cũng không có, làm cho người rất thất vọng đau khổ. Tôn Đạo Ninh thì thoải mái thừa nhận, ngươi người này thần thần bí bí, có quá nhiều không thấy được ánh sáng sự tình. Bản quan cũng lười hỏi ngươi. Tất nhiên Thành Vương Thế Tử một án không liên hệ gì tới ngươi, vậy thì thôi. Ta người, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Đều đuổi ra thiên lao, hoặc là biến thành tạp dịch. Tạp dịch đây không phải là người làm a, thiên lao tạp dịch, so ngục tốt còn thấp hơn tiện. Phạt tiền a. Phạt một khoản tiền, coi như là chuộc tội ngân, như thế nào? Số tiền này trực tiếp giao đến hình bộ. Trần Quan Lâu nghĩ kế. Dù sao ra sai, không có khả năng cái gì cũng không phạt, liền đem người đem thả, còn muốn chức vụ ban đầu người hầu. Cử động lần này không hợp quy củ, cũng không thể phục chúng. Đem người đuổi đi, hoặc là biến thành tạp dịch, Trần Quan Lâu lại không thể tiếp nhận. Thế là, dứt khoát phạt tiền, cũng coi như là đối ngoại có giao phó. Ngươi nghĩ dùng tiền cho bọn hắn mua bình an. Ngươi có hay không nghĩ tới, Lục Phiến Môn bên kia có đồng ý hay không? Lục Phiến Môn liên quan ta cái rắm, ta chỉ quan tâm chính mình người. Trần Quan Lâu nói rõ thái độ. Vậy ngươi nói phạt bao nhiêu tiền phù hợp? Trần Quan Lâu suy nghĩ một chút, một người 10 lượng. Nói đùa cái gì? Ngươi là đang giễu cợt bản quan sao? Tôn Đạo Ninh nổi giận, 10 lượng liền nghị chu tội, khi hình bộ là muốn cơm ăn mày a. Vậy ngươi nói bao nhiêu phù hợp? 100 lượng. Chắc giá. Tôn Đạo Ninh trực tiếp ra giá. Trần Quan Lâu trả giá, 100 lượng nhiều lắm. Đám kia ngục tốt đức hạnh, ngươi cũng không phải không biết, cũng là một đám giữ không được một văn tiền chủ. Đừng nói 100 lượng, 10 lượng bạc bọn hắn đều không lấy ra được. Ta quản bọn họ có thể hay không lấy ra 100 lượng, chắc giá. 50 lượng. Không có khả năng. Trần Quan Lâu ngươi không muốn quá phận quá đáng. Đây là hình bộ, bản quan là đường đường hình bộ thượng thư, không phải chợ bán thức ăn, càng không phải là tiểu thương tiểu phiến. Ngươi cùng bản quan có kẻ mặc cả, ngươi đem bản quan xem như cái gì? Phàm là đổi một người, dám như thế cùng bản quan nói chuyện, sớm đã bị đánh ra ngoài, mãi mãi cũng đừng nghĩ lại bước vào công sự phòng một bước. Tôn Đạo Ninh khí cấp bại phôi. Nghĩ hắn đường đường hình bộ thượng thư, vậy mà luân lạc tới vì mấy chục lượng bạc, cùng Trần Quan Lâu tiểu tặc này có kẻ mặc cả. Thực sự là tức chết người a. Càng nghĩ càng bị khuất. Trông thấy đối phương gương mặt kia, liền tâm phiền ý loạn, khí tức bất ổn. Thân là người có học thức tu dưỡng, thân là võ giả trấn định, toàn bộ đều phá phòng ngự. Quả nhiên là một cái đòi nợ. Tới đạo xét đánh hắn a 60 lượng không thể nhiều hơn nữa. Trần Quan Lâu căn bản vốn không quan tâm đối phương có thể hay không phá phòng ngự, hắn chỉ biết là tiền, nhất thiết phải tính toán chi ly, tính toán chi ly. Không thể bởi vì ra mặt mỏng, liền ngượng ngùng có kẻ mặc cả. Không thể bởi vì sĩ diện cũng không cần tiền, đúng không? Mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Tôn Đạo Ninh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng táo bạo, 80 lượng, đừng nói nữa. Bản quan vì ngươi đã mấy lần phá lệ. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, hình bộ từ trên xuống dưới, có ai giống ngươi như vậy có thể cùng bản quan tùy ý như vậy nói chuyện? Có ai có thể được đến bản quan nhìn với con mắt khác? Ngươi không nên không biết đủ. Nhìn đối phương sắp bùng nổ bộ dáng, Trần Quan Lâu thấy tốt thì ngừng, tốt à, 80 liền 80, cho thư thả mấy ngày. Như thế nào, ngươi nghĩ thay bọn hắn giao nạp tiền phạt? Sao có thể chứ? Ta nhiều nhất vay mượn, lãi suất thấp. Trần Quan Lâu như thế cho thấy thái độ. Tôn Đạo Ninh gật gật đầu. Không có việc gì liền lui ra đi, bản quan công vụ bề bộn, không dư thừa thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Lao tôn ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Thành Vương Thế Tử nếu như không chết ở trên nửa đường, sau khi trở về bao lâu sẽ bị chặt đầu? Tôn Đạo Ninh nhìn hắn chằm chằm, thật muốn biết. Không ngại nói cho ngươi, trong cung đầu nguyên kế hoạch là tại Hạ Nguyệt Sơn một, bí mật xử quyết Thành Vương Thế Tử. Đen đủi, vậy mà chết ở trên nửa đường, đầu người còn bị cắt lấy. Ngươi muốn may mắn lần này vận khí tốt, bởi vì chuyện này lấy lòng bệ hạ mới không có truy cứu. Tại sao lại lấy lòng bệ hạ? Cũng bởi vì bị cắt đầu người. Ngươi không phải rất biết phòng tâm tư của bệ hạ sao? Vậy ngươi đoán một cái. Thành Vương Thế Tử bị người cắt đầu người, mang ý nghĩa Thành Vương một mạch cửu gia không thiếu, cho nên lấy lòng bệ hạ. Trần Quan Lâu thuận miệng vừa đoán, Tôn Đạo Bình tâm đầu âm thầm cảm thán, có người thì thực có can đảm nghĩ á bọn hắn người trong cuộc, mọi thứ đều hướng phức tạp suy nghĩ, càng phức tạp càng bị dị càng tốt. Trần Quan Lâu phản kỳ đạo hành chi, hướng về đơn giản nhất suy nghĩ, lấy nhân tính vì neo điểm tới phòng, thường thường có ngoài dự liệu lại tại hiệu quả trong dự định. Nhân tính a, suy cho cùng vẫn là nhân tính. Cửu nhân nhi tử xui xẻo, chính mình có cao hứng hay không? Đương nhiên cao hứng. Xây bắt đầu đế tâm thái chỉ đơn giản như vậy, cho nên khi xây bắt đầu đế biết được Thành Vương Thế Tử bị cắt đầu người sau khi mất tích lại chính mình chạy trở lại tin tức, mừng rỡ ha ha cười to. Tôn Đạo Ninh cũng không dám ngay thẳng nói ra, sợ làm bẩn quân vương danh tiếng. Chỉ dám lấy thủ duyệt hai chữ hình dung. Người đã chết, thân là thúc thúc lại tại ha ha cười to, việc này truyền đi, đích xác không tốt nghe, tại danh tiếng có hại. Chờ ngươi người giao chuộc tội ngân sau, chuyện này dừng ở đây. Thành Vương gia quyến, về sau sẽ lần lượt xử lý sạch sẽ. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Phụ tử đều đã chết, bệ hạ còn không chịu buông tha. Ngươi cũng nói bệ hạ lòng dạ hẹp hòi, ngươi nói xem. Chương 922 rửa sạch hiểm nghi, chương 922 rửa sạch hiểm nghi. 80 lượng bạc, đối với ăn uống chơi gái đánh cược ngũ độc đều đủ ngục tốt tới nói, tuyệt đối chính là một khoản tiền lớn, một con số khổng lồ. Bọn hắn căn bản không lấy ra được. Chỉ có Trần Toàn tình huống hơi tốt một chút. Hai năm này Trần Toàn lực cầu tới tiến, học xong tiết kiệm tiền. Góp một góp, 80 lượng bạc vẫn có thể lấy ra. Khi hắn biết được 80 lượng chủ tội ngân, giao tiền xong liền có thể về thiên lao người hầu, vô cùng quả quyết, cùng ngày liền đem tiền bỏ đủ. Những ngục tốt khác kêu khổ thấu trời, chỉ có thể tìm Trần Quan Lâu kể khổ. Trần Quan Lâu thì để cho bọn hắn đi tìm tiền phú quý, từ công sổ sách vay mượn, tính toán lợi tức. Mỗi cái nguyệt từ bổng lộc tiền thưởng bên trong chụp đủ 60 nguyệt. Nếu là ngại 60 nguyệt quá ngắn, có thể tuyển tháng 8 năm 14 cái nguyệt, dài nhất cũng liền 96 cái nguyệt. Lợi tức lại cao năm thành đến một lần. Đám gia hỏa này còn muốn kêu to, ngại lợi tức quá cao. Trần Quan Lâu mí mắt một lần, ngại lợi tức cao, chu kỳ dài, liền lăn đi bên ngoài tiền trang vay mượn. Hoặc là làm rời trước thủ tục, cũng không cần giao nạp chuộc tội ngân. Đúng, còn có cái thứ ba tuyển hạng, tự hạ thân phận vì tập dịch, đồng dạng một văn tiền đều không cần lấy ra. Như thế nào? Không thế nào. Có thể làm tốt, ai vui vẻ làm tạp dịch a? Mỗi ngày cùng cất đái cái dám giao tiếp, bẩn nhất tối thối công việc nặng nhọc nhất, tất cả đều là tạp dịch đang làm. Kiếm chút tiền, toàn bộ là tiền khổ cực. Không làm không làm. Từ trước, vứt bỏ bát sắt, đồng dạng không làm. Bây giờ thế đạo không tốt, dù cho là kinh thành, muốn tìm một phần trưởng kỳ ổn định còn không mệnh việc làm, càng ngày càng gian khổ. Càng nhiều người, ăn bữa trước không có bữa sau, ngày ngày đều ở tại chờ sống tìm việc làm sống, cầm tiền công mua mét vào nổi. Loại ngày này không có đầu a. Còn sống mỗi một ngày đều là dày vò, liền không có một ngày là nhẹ nhõm. Nơi nào giống ngục tốt, mỗi ngày ăn nổi cơm to, không cần lấy ra một văn tiền. Mỗi nguyệt đúng giờ phát động lộc còn có tiền thưởng, có tiền liền có thể ra ngoài tiêu xài mấy ngày, đi sòng bạc đánh cược một đêm. Thua sạch cũng không cần sợ, cùng lắm thì không nghỉ ngơi, mỗi ngày thượng thiên lao người hầu ăn nổi cơm to, ngược lại làm gì đều không cần lo lắng đói bụng. Mấu chốt nổi cơm to còn có thịt ăn. Đãi ngộ này, phần công tác này, đừng nói 80 lượng, coi như gấp bội 160 lượng, cũng nhất thiết phải bảo trụ. Không có tiền vậy thì vay mượn a hơn một nửa ứng cử viên chọn 60 nguyệt kỳ hạn trả. Mấy cái ngũ độc đều đủ ma bài bạc thì lựa chọn chu kỳ dài nhất 96 cái nguyệt. Nghĩ kỹ, tuyển 96 cái nguyệt, lợi tức muốn nhiều một lần. Nghĩ rõ, nhiều gấp đôi liền nhiều gấp đôi. Chỉ cần mỗi cái nguyệt đưa tới tay tiền có thể nhiều một chút là được. Tiền phú quý cho mỗi một người làm cho vay, ký tên đồng ý, một thước ba phần. Từ dưới cái nguyệt lên, mỗi nguyệt phát lương ngày, tiền nợ trực tiếp từ động lộc của các ngươi bên trong khấu trừ. Đừng đến lúc đó nói cái gì tiền không đúng đếm, thì ta nói dóc. Ngươi yên tâm, chắc chắn không tìm ngươi nói dóc. Mỗi người giao nạp 80 lượng, khoản này bạc thống nhất đưa đến hình bộ, lấy công văn sau, nhóm này ngục tốt cùng Trần Toàn toàn bộ phúc trước, tiếp tục tại thiên lao người hầu. Thành Vương Thế Tử bị cắt đầu người một án, dừng ở đây. Đến nỗi Thành Vương một mạch những người khác biết được Thành Vương Thế Tử bị cắt đầu người tin tức, cả đám đều khóc một hồi, rất là bi thương, thọ tử hồ bi. Cũng không biết mình còn có thể sống đến lúc nào. Nhiều nhất một năm. Trần Quan Lâu đánh giá, Thành Vương một mạch người, nhiều nhất còn có một năm có thể sống. Lấy xây bắt đầu đế kiên nhẫn, một năm cũng là đánh giá cao. Xây bắt đầu đế người này, lòng dạ hẹp hòi, hắn sẽ không khoan dung Thành Vương gia quyến hậu nhân lâu dài sống sót. Phải chết nếu mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Ngươi hiểm nghi rửa sạch. Trần Quan Lâu đang tại công sự phòng uống trà, Vương Hải Công công đột nhiên chui ra, mở miệng chính là một tin tức tốt. Cái gì hiểm nghi, gần nhất ta lại đã làm gì chuyện sao? Trần Quan Lâu cố ý giả ngu, một bên ra hiệu đối phương ngồi xuống nói chuyện. Trần đại sư viên tịch một chuyện, ngươi hiểm nghi rửa sạch. Việc này a, như thế nào rửa sạch? Ta lần nữa cường điệu ta là vô tội, các ngươi đều không tin, không phải bắt lấy hỏi lung tung này kia, thật giống như ta có bản lĩnh giết được Trần đại sư tựa như. Bây giờ lại đổi giọng nói ta hiềm nghi rửa sạch, ngươi nói một chút như thế nào tắm? Hắn giọng nạo báng, phóng xuất ra tâm tình bất mãn. Vương Hải hoàn toàn có thể lý giải đối phương bất mãn, thế là kiên nhẫn giải thích nói, Ngụy công công đã làm rõ ràng, đến tột cùng là ai giết Trần đại sư, cho nên ngươi hiềm nghi rửa sạch. Ai giết? Trần Quan Lâu ra vẻ tò mò hỏi. Hắn kỳ thực càng muốn biết Trương đạo hợp đến tột cùng đã làm gì, có thể để cho Ngụy vô bệnh tin tưởng không nghi ngờ. Nghe nói là giáo phỉ. Vương Hải tin tức không được đầy đủ, chỉ nói giáo phỉ, không có nói là tà giáo đầu lĩnh Trương đạo hợp. Giáo phỉ vì sao muốn giết Trần đại sư? Bọn hắn không xung khắc chứ, không có thù a, theo ta được biết, giáo phỉ một chút giáo nghĩa, hay là từ Phật môn chụp tới. Trần Quan Lâu ra vẻ kinh ngạc, một bộ không hiểu bộ dáng. Hắn cảm giác kỹ xảo của mình càng ngày càng tinh trạng. Nhìn, Vương công công từ đầu đến cuối đều không nhìn ra hắn là diễn. Vương Hải ho nhẹ một tiếng, tình huống cụ thể ta đồng thời không rõ ràng. Nói tóm lại, ngươi hiểm nghi rửa sạch, từ nay về sau ngươi có thể gối cao không lo. Có bắt được hung thủ sao? Trần Quan Lâu rất quan tâm cái này, hắn vừa ngóng trông Trương đạo hợp có thể đào tẩu, lại ngóng trông đối phương bị bắt. Hai họa liền nên từ hai họa thu thập. Nghe nói hung thủ chạy trốn. Chạy trốn cũng tốt. Trần Quan Lâu yên lặng nghĩ đến, đã như thế, chính mình cùng Trương đạo hợp ở giữa giao dịch, không cần lo lắng sẽ bị người thứ ba biết. Ngụy vô bệnh nếu là biết mình tính kế hắn, sợ không phải lập tức liền sẽ giết tới lấy hắn đầu người trên cổ. Cảm ơn trời đất, Trương đạo hợp chạy trốn công phu không có bỏ lại, ngay cả tông sư đều có thể bị hắn chơi bừa. Theo lý thuyết, từ nay về sau không có ta chuyện. Đa tạ Vương huynh nói cho ta biết cái tin tức tốt này. Vương Minh nếu là rảnh rỗi cũng đừng đi, chúng ta cùng ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu. Biết rõ đối phương là hoàng quan, Trần Quan Lâu lại muốn lôi kéo đối phương hướng về trong đám nữ nhân chui, còn không cho đối phương tự tuyệt. Hắn lừa gạt nói, hậu cung là nữ nhân thiên hạ. Tâm tư của nữ nhân kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần bắt được mấu chốt, liền có thể tùy tâm sở dục nắm bóp các nàng. Trên đời không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so sánh Thanh Lâu càng nhanh chóng hơn hiểu rõ nữ nhân. Ngươi nếu có thể tại Thanh Lâu lẫn vào như cá gặp nước, hậu cung không thành vấn đề. Ngươi biết nắm bóp nữ nhân bước đầu tiên là cái gì không? Chính là đối với nữ nhân cử mị. Khi ngươi hiểu được nữ nhân, nhìn thấu nữ nhân, hậu cung nương nương cung nữ cũng liền chuyện như vậy. Cho nên, Vương Minh chớ có kháng cự, cùng kháng cự không bằng chủ động dung nhập. Ngươi nhìn các cô nương nhiều nhiệt tình, bọn hắn đều hiếm có dung mạo ngươi tuấn. Vương Hải lạnh nhạt một gương mặt, giống vách quan tài tựa như, người lạ chớ tới gần. Trần Quan Lâu thì cố ý để cho các cô nương đều hướng trên người đối phương dựa vào. Hoạn quan làm sao rồi? Hoạn quan cũng cần sinh hoạt liền không thể rời bỏ nữ nhân. Vương Hải rất phẫn nộ, hắn cảm nhận được nhục nhã, sỉ nhục, toàn thân không được tự nhiên. Trần Quan Lâu thì khuyên nhủ, ngươi đây là lo sợ không đâu. Ngươi nếu là không vượt qua trong lòng xấu hổ, thản nhiên đối mặt tự thân thiếu hụt, tương lai tất phải trở thành tâm ma của ngươi. Muốn tấn thăng tông sư, chỉ sợ đời này đều không trông cậy vào. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi nguyện ý cả một đời dừng lại ở cựu phẩm cảnh giới? Chẳng lẽ Trần Ngục Thừa ngày bình thường chính là tu luyện như vậy, tại trong đám nữ nhân tu luyện? Đúng a? Hiểu ta người đều biết, ta mỗi ngày hướng về trong đám nữ nhân chui. Từ ban sơ thỏa mãn tự thân dục vọng, cho tới bây giờ tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu. Đây là cái gì? Đây chính là tâm cảnh để thăng. Vương Minh, ta thế nhưng là đem áp đáy hòm đều lấy ra cho ngươi. Chương 923 cho hoàng tử xem tướng, chương 923 cho hoàng tử xem tướng, gần nhất triều đình rất náo nhiệt. Xây bắt đầu đế cùng Tạ Trường Lăng này đối quân thần, thế muốn đem Sở Vương đuổi tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Vì vậy đối với phía Nam chiến sự thấy cực kỳ trọng yếu, đến mức tạm thời từ bỏ triệu hồi Bình Giang hầu dự định. Hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm này, buộc phát ra lương thảo tham mặc đại án. Tiền tuyến cáo trạng bẩm báo hoàng đế trước mặt, chỉ mặt gọi tên nói có người tham ô đương nhiên, cái này vụ án, từ đầu nguồn tra, chính là tại chiếu sao chọn rách. Tại chiếu sao đến phía Nam, trong tay đầu không có binh quyền, hắn liền gây sự. Thế là liền chọc ra cái này cái cọc tham mặc đại án. Tại chiếu sao vì cái này vụ án, làm chuẩn bị đầy đủ. Thời gian, địa điểm, giao dịch nhân viên, vật liệu giao dịch số lượng. Trên thị trường thủ tiêu tăng vật con đường, thủ tiêu tăng vật kim ngạch, tiền tham ô đại khái đi hướng. Giống nhau như vậy đều cho bày ra. Đã như thế, dù cho có người muốn phản bác, được à, chiếu vào tại chiếu sao mạch suy nghĩ, cung cấp cặn kẽ phản bác chứng cứ. Cho ngươi cơ hội, để ngươi làm đường phản cung. Cung cấp không được. Vậy thì tống giam a. Xây bắt đầu đế tâm ngoan thủ lạc, Tạ Trường Lăng làm việc nhanh nhẹn, đừng quản vô tội hay không, trước tiên đem có liên quan vụ án quan viên một mạch bắt lại, hết thảy quăng vào nhà ngục, sau đó chậm rãi thẩm vấn. Ngay sau đó, Tạ Trường Lăng lấy Tạ gia tông tử, người thừa kế tương lai thân phận, đều không phải là lấy triều đình quan viên thân phận, tổ chức phía Nam thế gia hảo môn quyên góp lương thảo, trợ lực chiến sự tiền tuyến, tranh thủ nhất cổ tác khí cầm xuống Sở Vương. Lén lút đưa cho hứa hẹn, chỉ chờ cầm xuống Sở Vương, tất cả mọi người có chỗ tốt. Sở Vương chiếm giữ lớn như vậy địa bàn, mấy người chiến sự kết thúc, chính là một vòng mới lợi ích phân phối. Bây giờ không giúp hắn, sau đó mơ tưởng tham dự vào. Bây giờ giúp hắn kiếm lương thảo, vậy chính là mình người. Sau đó cam đoan sẽ không bạc đãi đại gia. Có Tạ gia học thuộc lòng sách, có thể so sánh triều đình học thuộc lòng sách dùng tốt nhiều, phía Nam thế gia đại tộc nhao nhao khẳng khái rút tiền, kiếm lương thảo, trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết lương thảo tham ô mang tới vấn đề lớn nhất, tiền tuyến lương thảo chống đỡ hết nổi. Có đầy đủ lương thảo, triều đình đại quân thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh, cách thắng lợi ánh dạng đông đã không xa. Mắt thấy cục diện tốt đẹp, không làm một ít chuyện đi ra, triều thần trong lòng không thoải mái. Thế là triều thần nhắc lại thỉnh lập thái tử chủ đề. Xây bắt đầu đế lấy trầm mặc đối kháng. Tại hoàng đế ở đây, trầm mặc chính là phủ nhận, thỉnh lập thái tử cái đề tài này hắn không muốn trò chuyện. Ít nhất trong vòng 5 năm cũng không muốn trò chuyện. Nhưng hắn càng là trầm mặc, triều thần càng là rõ ràng, càng là hưng phấn khó nhịn. Bắt được hoàng đế chân đau, không hung hăng đập lên, đều đối không ngẩng đầu lên bên trên nón quan. Nhìn xem đầy bàn thỉnh lập thái tử tấu chương, sắc mặt tái xanh. Cũng là một đám hôn trướng đồ chơi. Không biết vì quân phụ phân ưu, chỉ biết là một vị ấm ức tìm phiền toái. Vì ứng phó đám này dư luận, Xây bắt đầu đế không có triệu tập chính sự đường đại thần họ, mà là đem Ngọc Tuyển cung Thuần Dương chân nhân mời vào hoàng cung. Thuần Dương chân nhân vốn cho rằng chỉ là một hồi thông thường giảng kinh, tâm tình vẫn rất nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ, hoàng đế mới mở miệng, liền đem hắn dọa gần chết. Chấm nghe chân nhân ngoại trừ am hiểu luyện đan, còn am hiểu tướng thuật bói toán. Thuần Dương chân nhân nghe vậy, lập tức trong lòng run lên. Thay cái khác thân phận người tới hỏi hắn, hắn liền dứt khoát đáp lại. Dưới mắt là hoàng đế hỏi hắn, một cái đáp không tốt, vô cùng hậu họa, gây họa tới hậu thế. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chậm rãi nói, vần đạo không dám lừa gạt bệ hạ. Liên quan tới tướng thuật bói toán, vần đạo chỉ là hơi hiểu một điểm gia lông, không dám nói am hiểu. Xây bắt đầu đế nhìn hắn khẩn trương bộ dáng, cười ha ha một tiếng, đạo trưởng yên tâm, chấm không cần ngươi đoán mệnh. Chấm chính là thiên tử, giàu có tứ hải, mệnh cách quý giá, cần gì phải tướng thuật. Chấm cũng không cần ngươi nhìn giang sơn xã tắc, không cần ngươi nhìn quân quốc đại sự. Lời đến ở đây, Thuần Dương chân nhân bụng trộm thở dài một hơi. Chỉ cần không cho thiên tử xem tướng, nguy hiểm rất xuống một nửa. Chấm có mấy cái hoàng tử, tính khí tính tình tài học có bất đồng riêng. Gần nhất trong triều nào, đòi để cho chấm lập thái tử. Ai, chuyện này gian khổ a. Tất nhiên đạo trưởng hôm nay tiến cung, không bằng thừa cơ thay chấm nhìn một chút chư vị hoàng tử, như thế nào? Cái này như thế nào khiến cho? Thuần Dương chân nhân sắc mặt cũng thay đổi. Quan hoàng tử, lập thái tử, định người kế vị, chuyện này liên lụy quá lớn, thậm chí liên quan đến trăm năm sau quốc triều vận mệnh. Hắn sao dám tham dự trong đó? Coi như không sợ nhân quả phản vệ, không sợ tử vong, cũng muốn thay bọn đồ tử đồ tôn suy nghĩ. Hắn cũng không muốn trở thành tông môn tội nhân, gây họa tới môn phái nhà mình. Không sao, chính là tùy tiện xem. Lúc này, đại thái giám Hạt Khe Phụt Thừa Cơ nói, "Bệ hạ, ngự hoa viên bách hoa nở đang lúc đẹp. Hôm nay thời tiết rất tốt, nương nương cùng chư vị các hoàng tử này lại đang tại trong ngự hoa viên ngắm hoa. Bệ hạ cả ngày vì quốc sự vất vả, khi bảo trọng thân thể, khổ nhàn kết hợp. Sao không thừa này tốt đẹp xuân quang, đến ngự hoa viên nhìn một chút, cũng làm cho bách hoa nhóm có cơ hội mở ra phương hoa." "Ha ha ha, không tệ. Chớ có phụ lòng tốt đẹp xuân quang." Xây bắt đầu đế cười to lên tiếng, "Chân nhân, mời theo chấm đi tới ngự hoa viên du lịch. Vừa vặn chấm có mấy cái nghi vấn muốn thỉnh giáo." Thuần Dương chân nhân có thể làm sao? Không thể cự tuyệt, chỉ có thể theo Xây bắt đầu đế đi tới ngự hoa viên. Hoàng cung, Thuần Dương chân nhân quen thuộc. Tiên đế lúc đó, hắn thường xuyên tiến cung làm pháp sự, lập đàn cầu khấn cầu phúc, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khẩn trương qua. Tiên đế chưa từng hỏi tướng thuật bói toán, tiên đế chỉ tin chính mình, không tin đoán mệnh. Ai có thể nghĩ tới, đến Xây bắt đầu đế ở đây, lại muốn lợi dụng hắn tới ứng phó triều thần tỉnh lập thái tử dư luận. Cái này là đem hắn gác ở hỏa thiêu nướng, lấy mạng của hắn a. Chính là xuân quang tốt đẹp thời tiết, Thuần Dương chân nhân lại ra một thân mồ hôi. Đến ngự hoa viên, quả nhiên, hậu cung nương nương cộng thêm mấy vị hoàng tử đều tại. Dường như là đã sớm lấy được tin tức, chờ lấy một ngày này. Các vị nương nương coi như trấn định, liếc nhìn Thuần Dương chân nhân, lại không nhìn nhiều. Các hoàng tử dù sao trẻ tuổi, có chút trầm không nhẫn nhịn, liên tiếp hướng hắn nhìn lại. Thuần Dương chân nhân, chỉ có làm ra một bộ cao nhân phong phạm, mắt không thấy tâm không phiền. Bất luận cái gì hoàng tử, hắn đều không muốn cho một cái con mắt. Liên sợ đã thấy nhiều, nhìn ra chút manh mối, trong lòng khó có thể bình an, lộ vết tích. Xây bắt đầu đế theo sau cung tần phi nhóm nói chuyện thiếm, bầu không khí rất là hòa thuận. Tần phi nhóm liền xem như tranh giành tình nhân, cũng đều rất hàm xúc. Phàm là tâm nhãn lớn một chút người, đều nghe không rõ bạch thoại bên trong lời nói sắc bén. Hàn huyên thời gian một chén trà công phu, Xây bắt đầu đế đột nhiên nói, "Chân nhân, chấm mấy cái hoàng nhi, ngươi cho nhìn một chút, như thế nào?" Hoàng tử Long Tôn, tự nhiên còn phú quý vô song. Thuần Dương chân nhân đánh một cái chắp tay, "Đâu ra đấy, không dám buông lòng chút nào. Chân nhân, sao không lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, thay chấm cẩn thận nhìn một chút." "Vô luận nhìn ra cái gì, ăn ngay nói thật, chấm không trách ngươi." Hắn quả nhiên ngẩng đầu, ánh mắt từ mỗi cái hoàng tử trên mặt từng cái đảo qua, thấy cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng lại nói, "Vậy hạ chủ tội, vần đạo đạo hạnh tầm thường, thật sự là nhìn không ra bất luận cái gì nội dung, chỉ nhìn thấy một đoàn phú quý khí." Chương 924 công khai biệt kinh, để cầu từ ố bảo mệnh. Chương 924 công khai biệt kinh, để cầu từ ố bảo mệnh. Ha ha ha. "Ngươi a ngươi, lão cá." Thật bất ngờ, đối với Thuần Dương chân nhân qua loa cho xong, Xây bắt đầu đế cũng không có sinh khí, ngược lại biểu hiện thật cao hứng. Các hoàng tử rất thất vọng. Chư vị hậu cung nương nương lại đừng có tâm tư. Cái này phú quý khí có thể phân nhiều ít. Có hậu cung tần phi tựa như nói dẫn hỏi, giống như một cái hiếu kỳ tiểu cô nương. Rõ ràng nhi tử đều lớn cả không phải con nhỏ, một gương mặt non phải chả có thể bóp ra nước. Không phân rõ. Thuần Dương chân nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng cao thâm khó dò. Như thế nào không phân rõ? Chẳng lẽ là ngươi tu hành không tới nơi tới chốn? Nương nương nói rất đúng. Bần đạo sau khi trở về, liền bế quan tu hành, không hỏi hồng trần thế tục. Hừ. Chân nhân chớ có cùng Hứa Tần chấp nhặt. Nàng tuổi nhỏ, mọi thứ đều hiếu kỳ cực kỳ. Nương nương nói đùa, bần đạo sao dám? Thuần Dương chân nhân lấy ra giữ nhà bản sự, ứng phó đám này nắm giữ 108 cái đầu góc hậu cung tần phi. Xây bắt đầu đế từ đầu đến cuối đều đang xem náo nhiệt, chính là không lên tiếng. Cái này nhưng làm Thuần Dương chân nhân lo lắng. Như thế nào cho phải? Bệ hạ đến tột cùng cái ý gì? Rốt cuộc muốn ứng phó tới khi nào? Thằng đến nội thị xuống tới, nói là tại trường lăng tại đại nhân có chuyện khẩn yếu bẩm báo, trận này dày vò mới rốt cuộc kết thúc. Xuất cung, Thuần Dương chân nhân vội vã phải về Ngọc Tiền Cung, hắn thật sự dự định bế quan tu hành, tránh đi một kiếp này. Đi đến nửa đường, đột nhiên quay người, hướng thiên lao mà đi. Hắn phải tìm người tâm sự, trong lòng nghẹn lấy chuyện, đối với tu hành bất lợi. Trần Quan Lâu rất bất ngờ tiếp đai Thuần Dương chân nhân, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao, ngươi vậy mà lại ngủ lại thiên lao, chẳng lẽ là nghĩ nhị tiến cung? Thuần Dương chân nhân dở khóc dở cười, ngược lại là đem xuất cung hậu tâm đầu nặng nề trầm trọng chi khí quét sạch sành sanh. Quả nhiên đến đúng, Vân đạo mới từ trong cung đi ra, thuận đường tới ngươi nhìn chỗ này một chút. Ngươi cũng đừng nói đùa, thiên lao cái này có gì dễ nhìn, người khác trốn cũng không kịp, ngươi lại chủ động chạy tới. Chẳng lẽ là trong cung gặp khó xử, bệ hạ làm khó dễ ngươi? Thật làm cho ta đoán đúng. Trần Quan Lâu nhìn đối phương biểu lộ, liền biết chính mình đã đoán đúng. Hắn truy vấn, là muốn tính mệnh chuyện. Đầu chỉ muốn mạng. Một nước vô ý, sợ rằng sẽ gây họa tới hậu thế. Bần đạo trong lòng nắm bóp không cho phép, có chút bối rối, cho nên tới ngươi ở đây đi một chút, nhìn một chút, hơi ổn định tâm thần một chút. Thuần Dương chân nhân hào phóng thừa nhận. Trần Quan Lâu tự mình cho hắn châm trà, ngươi muốn vừa định thần, đến thiên lao xem như đến đúng. Cái này không có chỗ tốt khác, đó là có thể để người đối mặt thảm thiết nhân sinh, từ đó nhận thức đến tự thân không đủ, ổn định tâm thần, nhanh chân đi tới. Mọi thứ đều có thể để ngươi nói ra cái lý tới. Thuần Dương chân nhân trêu chọc nói, đổi lại là ngươi, gặp phải bần đạo chuyện hôm nay, ngươi sẽ như thế nào ứng phó? Thế là, hắn sẽ tại trong cung phát sinh sự tình, đại khái nói một chút. Bần đạo lúc đó bối rối luống cuống, liền sợ nói sai một chữ, đưa tới vô cùng hậu hoạn. Trần Quan Lâu trầm mặc phút chốc, chậc chậc hai tiếng, kỳ thực coi như ngươi im lặng cái gì cũng không nói, hậu hoạn đã thân trên, ngươi không bỏ rơi được. Ngươi quyết định bế quan tu hành là đúng, nhưng mà trước khi bế quan, ngươi còn cần làm một chuyện.
Chuyện gì?
Thuần Dương chân nhân hỏi. Trần Quan Lâu chân tâm thật ý thay đối phương nghĩ kế, đi cùng báo quốc tự cảm giác có thể cùng còn biệt kinh, tiếp đó, trước mặt mọi người bại bởi đối phương. Ngươi Thuần Dương chân nhân vốn muốn giận dữ, sau khi tĩnh hồn lại, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngươi là muốn bẩn đạo mượn cơ hội tự hủy danh tiếng, tránh thoát lần này tai họa. Trần Quan Lâu trọng trọng gật đầu, chân nhân có thể hiểu được dụng ý của ta, thiện hay.
Đúng là như thế. Lần này ngươi trong cùng, vô luận nói cùng không nói, lập thái tử một chuyện ngươi đã thoát không khỏi liên quan. Bệ hạ tất nhiên sẽ bắt ngươi làm tấm mục. Ngươi không cách nào tự chứng, không cách nào rửa sạch hiềm nghi. Chỉ có tự ô. Thật tốt tự ô cơ hội ngay tại trước mặt, công khai biệt kinh, công khai bại bởi cảm giác có thể cùng còn. Từ nay về sau, ngươi Thuần Dương chân nhân danh tiếng rất xuống ngàn trượng, thế nhân ai còn tin tưởng ngươi sẽ xem tướng đoán mệnh, có thể định người kế vị. Đến lúc đó, bệ hạ đều không có ý tứ bắt ngươi làm tấm mục. Thế nhưng là đã như thế, vân đạo danh tiếng bị hủy không quan trọng, liền sợ liên lụy tông môn, liên lụy đồng môn. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Liên lụy tông môn, dù sao cũng tốt hơn tông môn bị người diệt môn mạnh hơn 10 lần. Trải qua đạo cảm này, 10 năm sau cùng lắm thì xoay người làm lại. Vừa năng công khai biện kinh tự ô, cũng có thể công khai biện kinh cướp lấy danh tiếng lợi ích. Cảm giác có thể cùng còn, ta coi được là cái thông thấu người, cũng không phải là cổ hủ hạng người. Người cỡ nào cùng hắn tâm sự, hắn chắc chắn nguyện ý phối hợp. Với bạn, hắn cũng nghĩ thừa cơ dương danh. Như thế, hắn ngược lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Quan Lâu cẩn thận phân tích trong đó lợi và hại, khuyên đủ Thuần Dương chân nhân quả quyết làm quyết định, chớ có chần chờ. Xây bắt đầu đế tao thao tác, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Trễ, đến lúc đó liền thật sự liên lụy tông môn, liên lụy đồ tử đồ tôn. Cho hoàng đế làm tấm mục, cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt, đều không ngoại lệ. Trong thiên hạ, vong ân phụ nghĩa hạ người đông đảo, hoàng đế cầm đầu. Từ xưa đến nay cũng là như thế, không có ngoại lệ. Hoàng đế vong ân phụ nghĩa, không chỉ có không báo ân, còn muốn lấy oán trả ơn, giết ngươi cả nhà, giết ngươi thân tộc. Có thể cho bất luận kẻ nào ban ân, duy chỉ có không thể cho làm hoàng đế ban ân, đây là vô số tiền bối dùng huyết lệ đúc thành giáo huấn. Một khi bị hoàng đế nhìn đập vào mắt, mang ý nghĩa đầu kẹp ở trên thắt lưng quần. Hoàng đế vui, ngươi liền sinh. Hoàng đế giận, ngươi liền chết. Có đôi khi một cái người chết còn chưa đủ, còn phải chết cả nhà, giết cựu tộc phần món ăn càng nhiều càng tốt. Trần Quan Lâu lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán xây bắt đầu đế, Thuần Dương chân nhân càng là như vậy. Hắn cùng hai đời đế vương giao tiếp, không có người so với hắn càng hiểu rõ, hoàng đế là bực nào hỉ nộ vô thường. Không quan hệ giáo dưỡng học thức tính khí, chỉ cần phụ thêm hoàng đế tầng gia này, bất luận kẻ nào đều biết trở nên hỉ nộ vô thường, giết hại tâm thời khắc đều đang dục dịch. Hắn không dám mạo hiểm, cho nên hắn quyết định tiếp nhận Trần Quan Lâu đề nghị. Trước đó vài ngày, báo quốc tự cho bần đạo gửi thiệp. Bần đạo chí chi không lý, hôm nay trở về liền gọi người hồi phục báo quốc tự, tiếp nhận cùng một chỗ giảng kinh mời. Nhớ kỹ trước cùng cảm giác có thể cùng còn đạt tới ăn ý, để cho hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Quan Lâu không quên nhắc nhở. Thuần Dương chân nhân gật gật đầu, tiếp lấy trêu chọc nói, ngươi ngược lại biết tính toán. Vốn là bần đạo nóng lòng thoát khỏi trước mắt nguy cơ, ngược lại lại làm cho cảm giác có thể cùng còn thiếu ta nhân tình. Hắn nếu là biết được chân tướng, làm như thế nào? Coi như biết chân tướng, hắn cũng biết lựa chọn phối hợp ngươi. Hắn cần dương danh, chỉ cần kết quả là hắn muốn, quá trình có chút ngoài ý muốn đều có thể tiếp nhận. Thuần Dương chân nhân gấp gáp, trò chuyện xong sự tình liền đội vã rời đi. Trần Quan Lâu hít một tiếng, thầm mắng xây bắt đầu đế không là người, đem người làm con khỉ chơi bừa. Thuần Dương chân nhân trở lại Ngọc Tuyền Cung, quả nhiên trước tiên hồi phục báo quốc tự, đồng ý công khai biện kinh mời. Đồng thời quyết định thời gian, ngay tại 10 ngày sau. Địa điểm liền định tại Sát Vách Tắc Hạ Học Cung yên lặng mấy năm, quyết định mở lại sân môn, đang tìm một cái thời cơ thích hợp. Biết được Phật đạo hai nhà muốn công khai biện kinh, thế là cũng dính vào. Mời song phương đến Tắc Hạ Học Cung biện kinh, làm trọng mở sơn môn một chuyện tạo thế. Chương 925 đừng chết đói, chương 925 đừng chết đói, Phật đạo hai nhà công khai biện kinh một chuyện, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp kinh thành, dọc theo kinh đảo chuyển khắp thiên hạ. Các nơi tín đồ biết được tin tức, bỏ lại hết thảy, vội vội vàng vàng hướng về kinh thành đuổi. Kinh thành bản địa tín đồ, nhưng là sớm vị trí dự định, chỉ vì có thể khoảng cách gần lắng nghe Phật đạo hai nhà kinh nghĩa, rửa sạch đời này tội nghiệp, nên đón vinh hoa phú quý. Biết được biện kinh địa điểm định tại Tắc Hạ Học Cung, bách tính nghị luận ầm ĩ Tắc Hạ Học Cung mở lại sơn môn rồi. Chuyện khi nào? Một điểm động tĩnh cũng không có. Vô thanh vô tức liền dậy vò ra động tĩnh lớn như vậy, Tắc Hạ Học Cung đây là muốn trọng trấn cờ trống. Cái hiệu quả này, Tắc Hạ Học Cung rất hài lòng. Không có cái gì so một hồi Phật đạo hai nhà biệt kinh, càng có manh động cùng tuyên truyền công năng. Nếu có, liền để Trần Quan Lâu lại cùng Tắc Hạ Học Cung Tề đại sư đánh một trầu, để cho họ Trần tiểu tặc lần nữa cưỡi tại Tắc Hạ Học Cung trên mặt chưa cuồng. Lần nữa bị cưỡi khuôn mặt. Đừng. Vẫn là biện kinh a. Biện kinh văn minh, Tắc Hạ Học Cung thừa cơ nằm thắng. Tề đại sư bản thân ngược lại là rất muốn cùng Trần Quan Lâu lại đánh một trầu. Hắn không tin mình còn có thể thua lần thứ hai. Nhưng mà, Tắc Hạ Học Cung kiên quyết ngăn lại, vô luận thắng thua, nhận được danh tiếng từ đầu đến cuối chỉ có họ Trần tiểu tặc. Thắng. Chuyện đương nhiên, không đáng giá nhắc tới. Tắc Hạ Học Cung một điểm cuối cùng mất hết mặt mũi. Từ nay về sau thật sự trở thành nhị lưu học phủ, biến thành thiên hạ trò cười. Vô luận loại kết quả nào, cũng là khó mà tiếp thu, đều không đáng lại phải mạo hiểm. Tề đại sư cảm giác sâu sắc tiếng mới. Đứng tại đỉnh núi, thổi ngày xuân cùng phong, liên thanh ai thán, than khổ chính mình thời vận không đủ, lại để cho tiểu tặc được như ý nghe họ Trần, mấy năm này tình tiến thần tốc. năm ngoái càng là tại trong cổ mộ bên trong nhận được cơ duyên, chỉ là không rõ ràng cụ thể cơ duyên là cái gì. Học sinh con người đứng ở một bên, không vui không buồn, mà không thay đổi hồi báo tình huống. Tề đại sư lạnh rên một tiếng, bóp nát trong tay hòn đá, hắn lại còn tại thiên lao người hầu. Chính là, dường như là thật sự yêu thích thiên lao phần kia việc phải làm. Quả nhiên ly kinh bạn đạo, không gia nhập tông môn, cũng không học sách, cũng không nhập ngũ, lại càng không làm quan, cả ngày đốn tại thiên lao mưu đồ gì. Họ Trần từng công khai nói qua, hắn đốn tại thiên lao chính là đổ tiền. Chê cười, hầu phủ có thể thiếu tiền của hắn hoa. Vô luận là tổng quân vẫn là làm quan, có thể thiếu tiền. Chuyện này có gì đó quái lạ. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ, đã từng thăm dò qua, hắn tựa hồ thật chỉ là đổ tiền. Người tin? Lão phu tuyệt không tin tưởng đường đường cựu phẩm võ giả có thể trường kỳ hoa tại thiên lao người hầu. Thiên lao là địa phương nào, dơ bẩn tiền nghiệp, không có chỗ tốt cực lớn, ngươi sẽ làm sao? Học sinh không ra tiếng. Rõ ràng hắn không thể tiếp nhận chính mình trường kỳ vốn tại thiên lao người hầu, gánh không nổi người kia. Lần này biện kinh, nhớ kỹ cho họ Trần phát một tấm thiếp mời, mời hắn tới quan sát. Nhớ kỹ đem vị trí của hắn an bài tại lao phu bên cạnh. Tiên sinh, cái này không thích hợp a? Không có cái gì không thích hợp. Lao phu biết nặng nhẹ, sẽ không theo hắn đánh nhau. Lão phu bê quan nhiều năm, ân cần thăm hỏi một chút ngày xưa đối thủ, có gì không thể? Không có thế nhưng là, nếu là phía trên trách tội, lão phu một mình gánh chịu. Học sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Trần Quan Lâu không ngoài ý muốn chính mình sẽ thu đến thiếp mời. Hắn chỉ là thật bất ngờ, thiếp mời lại là Tắc Hạ học cung đưa tới, mà không phải báo quốc tự, cũng không phải Ngọc Tuyệt cung. Hắn hỏi tiễn đưa thiệp mời người, vì sao là các ngươi Tắc Hạ học cung? Phật đạo hai nhà không quản sự sao? Để cho Trần Ngục Thừa biết được, lần này biện kinh, chúng ta học cung gánh chịu tất cả công tác chuẩn bị, bao quát thiếp mời một chuyện. So với Tắc Hạ học cung học sinh lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, xông ra đại họa, lần này tới tiễn đưa thiệp mời học sinh khách khí nhiều. Quy củ, một bộ thành thành thật thật, thân là vãn bối tùy ý phân công bộ dáng. Trần Quan Lâu nhìn đối phương thuận mắt, cũng không có xử, đi, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ đi. Các ngươi chuẩn bị bao nhiêu bộ thiệp mời? Ước chừng có 1000 bản. Nhiều như vậy? Không dối gạt Trần Ngục Thừa, 1000 bản đều không đủ phân. Thật nhiều người nhờ quan hệ đến thư viện, muốn một cái gần phía trước xếp hàng vị trí. Các tiên sinh vì thế mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, chỉ sợ an bài không làm, sẽ đắc tội với người. Biết rõ là đắc tội với người sống, các ngươi Tắc Hạ học cung còn cướp chuyện này tới làm, có thể thấy được trong này chỗ tốt có rất nhiều. Học sinh không dám ứng thanh, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành, lộ ra lễ phép lại lúng túng. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, trêu chọc nói, không có Hồng Môn Yến chờ lấy ta đi. Trần Ngục Thừa thật biết nói đùa, tuyệt không Hồng Môn Yến công khai trường hợp, người người cũng là người chứng kiến. Trần Quan Lâu nghe vậy, ha ha vui lên, theo đối phương nói tiếp, lời này ta thích nghe, người người cũng là người chứng kiến. Lương trước các ngươi Tắc Hạ học cung cũng không làm được công khai trường hợp lấy mạnh nhất yếu, lấy thế để người chuyện. Loại chuyện này, tốt nhất vẫn là lén lút có người khô. Người suy nghĩ một chút, biện kinh ngày đó, đi người cũng là kinh thành nhân vật có mặt mũi, người người đều có một khóa thất khiếu linh lung tâm. Các ngươi điểm này tính toán, người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra tử xấu mau dần. Học sinh một con mồ hôi lạnh, lúng túng đến hận không thể móc ra một cái địa động chui vào, cũng không tiếp tục đi ra. Hắn cười ngượng hai tiếng, rõ ràng đề này vượt qua đề cường, trong lúc nhất thời nghị không ra biện pháp ứng đối. Nhìn đối phương lung túng luôn cuốn bộ dáng, Trần Quan Lâu đều thay đối phương khó chịu, được rồi, cũng không làm có ngươi. Ngươi trở về a. Đa tạ Trần Ngục Thừa. Học sinh con người lui ra, vội vã rời đi thiên lao. Hắn đem tiếp mời hướng về trên bàn con ra, Mục Thanh Sơn đi vào công sự phòng liền nhìn thấy. Đại nhân thật muốn đi Tắc Hạ học cung nhìn Phật đạo hai nhà biện kinh. Đương nhiên muốn đi. Nói cho ngươi một cái không muốn người biết bí mật nhỏ, lần này biện kinh là ta một tay thúc đẩy. Mục Thanh Sơn đương nhiên không tin, đại nhân lại tại quan lác. Bản quan lúc nào thổi quan lưu, liền xem như quan lác, lần nào thổi lưu không có thực hiện. Tiểu Mục A, đừng dùng ngươi nông cạn kiến thức tới phỏng đoán bản quan xem như. Dứt khoát đem một chồng văn kiện đặt ở trên thư án, đại nhân, những thứ này đều chờ đợi ngươi xem qua, ký tên đồng ý. Như thế nào nhiều như vậy? Đại nhân cũng không nghĩ một chút, gần nhất trong lao tới rất nhiều phạm nhân, nhà tù đều nhanh không đủ dùng. Những thứ này coi như thiếu, đằng sau còn có mấy cái sọt văn thư chờ lấy xử lý. Lương Thảo tham nhũng án, tăng thêm tỉnh lập thái tử một chuyện, gần nhất thiên lao đích sắc rất náo nhiệt. Một chuỗi quan viên bị tống giam, liên binh bộ thị lang cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn có đô sát viện đám kia miệng pháo ngự sử. Hắn thuận tay cầm lên một phần văn thư, lật ra, hồ sơ vụ án ghi chép, giam giữ ghi chép, phạm nhân đủ loại tư liệu đầy đủ mọi thứ. Đây là có chuyện gì? Tuyệt thực tự bận sao? Ăn đến ít như vậy, chính vào tráng niên quan viên, xuống điên lao, một ngày vậy mà chỉ ăn hơn 2 thức cơm. Cái này cùng tuyệt thực có nhiều khác biệt lớn. Ngày khác chết đói tại trong lao, còn muốn chiếm dụng một cái tử vong danh lệch. Mục Thanh Sơn đụng lên đi liếc nhìn, à, vị này à, đại nhân tiếp tục nhìn xuống, có ghi chép vị này phạm quan bệnh nặng, không tưởng nhớ ẩm thực, cho nên mỗi ngày ẩm thực chỉ có chút ít. Dùng thuốc sao? Bệnh gì? Đã dùng hết thuốc. Bệnh tình cụ thể ta cũng không nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ nguyên nhân bệnh là ưu tư quá mức, chính mình hù dọa chính mình, kém chút đem chính mình hù chết. Vậy nhiều ngày như vậy còn chưa tốt. Ai, chú ngươi không tại, đám này đồ tử đồ tôn nhịn không được tràng diện a, ngươi cũng là đần, đường đường mục gia hậu nhân, ngay cả một cái phương thuốc đều xem không rõ. Mục Thanh Sơn một gương mặt trong nháy mắt sụt xuống, nhưng lại không cách nào phản bác. Ai bảo hắn là cái không có thiên phú người, học ý nhiều năm cứ thế học không rõ. Chương 926 Cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc, chương 926 Cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Trần Toàn đi tới công sự phòng, đưa lô thai đối với Trần Quan Lâu nói một phen. muốn mời bản quan thay xuất thủ cứu mệnh. Như thế để mắt bản quan. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười. Đại nhân nói đùa. Đại nhân nổi tiếng bên ngoài, đám kia phạm quan cũng là hiểu chuyện. Đại nhân, ngươi nhìn việc này rất lâu không có phía dưới đại lao, hôm nay thời tiết hảo, liền xuống ngay xem một chút đi. Trần Quan Lâu đứng dậy xuống giáp tự hào đại lao. Cách một đoạn thời gian không đến, đã có chút không thích đứng trong đại lao vết bẩn hoàn cảnh, cùng với mùi gai mũi. Quả nhiên từ sang thành kiệm khó khăn. Hắn méo méo cái mũi, một hồi lâu mới một lần nữa thích đứng đại lao mùi, dọc theo hành lang rất dài, xâm nhập đại lao chỗ sâu. Chỗ châu phủ quan viên Triệu Kim Minh, Triệu đại nhân. Bởi vì lương thảo tham nhũng một dưới bàn ngủ. Hắn không phải thủ phạm chính, chỉ là tòng phạm mà thôi. Khơi thông một phen, đi một chút nhân mạch quan hệ, hẳn là có thể thuận lợi thoát thân. Triệu đại nhân hành ngộ. Nghe ngươi muốn tìm ta đi quan hệ. Theo ta được biết, Triệu đại nhân vụ án của ngươi không tính nghiêm trọng, không đáng tìm ta a. Ngươi kinh doanh nhiều năm giao thiệp, tự sẽ thay ngươi đánh điểm hảo hết thảy. Triệu Kim Minh cười ngượng một tiếng, chắp tay một cái, Trần Ngục Thừa hành ngộ. Sớm tại mấy năm trước, liền từng nghe nói Trần Ngục Thừa đại danh. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên long trương vô tư, tuấn tú lịch sự. Ngươi đừng thổi phồng ta. Trước tiên nói ngươi sự tình. Ta chuyện rất đơn giản, thỉnh cầu Trần Ngục Thừa khơi thông một hai. Trần Quan Lâu biểu lộ nghiền ngẫm, đem đối phương trên dưới dò xét, Triệu đại nhân, ngươi là có việc khó nói, vẫn là nghĩ hô ta. Sự tính đơn giản, thì càng không nên tìm ta. Tìm ta, muốn nhiều dùng tiền, không đáng. Hắn đây cũng là thực sự lời nói thật. Hắn chào giá không tiện nghi, dưới tình huống bình thường mấy trăm lượng, một hai ngàn lạng mua bán, hắn đều không vui tiếp. Tiền nhiều hơn, đã không xem trọng trò đùa trẻ con mua bán, trướng mắt tiền trinh. Cái thói quen này thật sự thật không tốt, nhưng mà hắn tạm thời không có ý định sửa lại. Trần Ngục Thừa nói đùa, ta không có việc khó nói, càng sẽ không mấy ngươi. Ngươi hiểu lầm. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, quay đầu liền đi. Triệu Kim Minh lập tức liền cấp bách, Trần Ngục Thừa ngươi đừng đi a. Tâm sự Trần Quan Lâu quay đầu trở về, lạnh rên một tiếng, nói, thái độ của ta ngươi trông thấy, thẳng thắn, nhất thiết phải thẳng thắn. Ngươi muốn mời ta hỗ trợ làm việc, không có vấn đề, miệng ta kín đáo, vô luận gì tình huống ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ mật báo. Ta chỉ phụ trách trông coi phạm nhân, không chịu trách nhiệm tra án thẩm án. Ngươi tất nhiên nghe qua thanh danh của ta, liền nên hiểu ta người này làm việc nguyên tắc, cái gọi là tiền nào đồ đấy, lấy tiền làm việc già trẻ không gạt. Nhưng mà ngươi muốn đào hố để cho ta nhảy, cũng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường giết chết ngươi. Trần Ngục Thừa hiểu lầm, ta tuyệt không đào hố để ngươi nhảy ý nghĩ. Triệu Kim Minh một vị giảng giải, Trần Quan Lâu cũng không nói tiếp. Hắn tin tưởng đối phương không nói lời nói thật, sự tình chắc chắn không có đơn giản như vậy. Hắn thu phí không tiện nghi, đám này phạm quan từng cái rất tinh khôn, rất biết tính toán. Nhất thiết phải có đầy đủ chỗ tốt cùng lợi ích, đám này phạm quan mới có thể mời hắn xuất mã chạy quan hệ. Triệu Kim Minh thấy thế, lòng dạ biết rõ chính mình lừa gạt người một bộ kia không dùng được. Hắn quả quyết hít một tiếng, đưa đầu nhìn quanh một mắt, lại vẫy tay để cho Trần Quan Lâu tới gần chút. Trần Quan Lâu nói cho hắn biết, yên tâm đi, không có người nghe lén. Bọn hắn đều nghe không thấy. Triệu Kim Minh sửng sốt một chút, mới phản ứng được, ý thức được đối phương là cựu phẩm võ giả, tự có thủ đoạn phi thường. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là giảm thấp xuống giọng, nhỏ giọng nói, chắc hẳn Trần Ngục Thừa đã nhìn qua bản quan hồ sơ, bản quan bản án rất đơn giản, thuần túy là bị liên lụy. Đúng a? Thuần túy là bị liên lụy, tìm xem quan hệ tiêu xài một chút tiền, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi ra ngoài. Hà tất dùng nhiều tiền tìm chỉ là một kẻ Ngục Thừa hỗ trợ làm việc. Nhưng mà, có cái tình huống Triệu Kim Minh lộ ra khó mà mở miệng, nếu là không có lần này tham nhũng án, bản quan tự nhiên không lo lắng. Thế nhưng là bây giờ bản quan bị xuống tiên lao, liền sợ bị dây dưa đi ra. Di tình huống, ngươi như thật nói ra nghe một chút. Nếu có thể rút, bàn luận tốt giá tiền, ta tự nhiên giúp ngươi. Triệu Kim Minh nhiều lần do dự, rốt cục vẫn là nuối lòng miệng, ta có cái cháu gái, gả cho một cái vũ phu. Vấn đề liền xuất hiện ở ngoại sinh nữ tế trên thân. Hắn bây giờ tại phản tặc sở vương bên kia hiệu lực, theo ta được biết, đã bị phong làm tướng quân, lập được không thiếu công lao. Trần Quan Lâu bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên toàn bộ đều hiểu rồi. Hắn cười ha hả vấn đối phương, Triệu đại nhân, ngươi không hoàn toàn nói thật à? Ngày xưa, không ít cùng ngươi vị này ngoại sinh nữ tế liếc ngang liếc dọc ga cháu ngoại ngươi con rể lập hạ công lao, có phải hay không cũng có ngươi làm một phần? Không được, không được. Trần Ngục Thừa không thể nói lung tung được, đây là muốn rơi đầu. Cái gì mắt đi mày lại, không thấy chuyện, ngươi cũng đừng đổ tội hãm hại ta. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, nếu là bình thường, các ngươi mắt đi mày lại, sẽ không có người tính toán. Phía Nam làm như vậy người không phải số ít, hai đầu đặt cược, tất cả mọi người hiểu. Hết lần này tới lần khác ngươi hảo chết không chết, đụng vào trên họng súng, liên lụy tới tham nhũng bản án. Một khi Tam Pháp Ti bắt đầu điều tra, ngươi cùng ngươi ngoại sinh nữ tế liếc ngang liếc dọc sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng sẽ bị lật ra tới. Đến lúc đó, tội danh của ngươi liền không còn là tham nhũng ổ án, mà là bên trong thông phản tặc, cung cấp tạo phản, là muốn chặt đầu. Nghe được chặt đầu hai chữ, Triệu đại nhân rõ ràng run run một chút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bờ môi run rẩy hai cái, ngươi, làm sao lại chặt đầu đâu? Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, đến gần cửa nhà lao, nhỏ giọng nói, dựa vào bệ hạ tính khí, nói không chừng còn phải cho ngươi thêm một cái giết cựu tộc phần món ăn. Ngươi cảm thấy ngươi trốn được sao? Cái này, không thể lưu vong sao? Triệu Kim Minh thần sắc hoảng sợ, như cái cùng đường mặt lộ không lông gà trống, chật vật không chịu nổi. Trần Quan Lâu lúc này cười nhạo một tiếng, chê cười đối phương ngây thơ, nằm mơ. Đổi lại tiên đế, khơi thông, nói không chừng thật có thể lưu vong. Dù sao tiên đế ái tài, là công khai sự thật. Trước kia, chỉ cần có bản sự đi thông giang đồ phương pháp, thì có hy vọng bảo mệnh. Bây giờ nhưng là khó rồi. Tiêu Trường Sinh được sủng ái, thế nhưng là Tiêu Trường Sinh không có bản sự nhúng tay Tam Pháp Ti sự tình. Hắn hôm nay dám nhúng tay, đến mai bản thân hắn quý phi tỷ tỷ, hắn mấy cái cháu trai hoàng tử, liền phải thu đến mấy cái sọt bạc tội. Hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngươi nếu là nghĩ thăng quan phát tài, tìm Tiêu Trường Sinh ngược lại là một đầu phương pháp. Ngoại trừ Tiêu Trường Sinh, kinh thành liền không có người khác. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, bên cạnh bệ hạ còn có một cái thường quý, cũng rất được sủng ái. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái con hát, treo cái nhàn xoa, ngẫu nhiên cũng có thể tại bệ hạ trước mặt tiến vài câu sầm luôn. Nhưng mà trông cậy vào hắn bất người, nằm mơ. Hắn cũng không có bản sự này. Nói thật, mấy cái này được sủng ái người cộng lại, cũng không sánh nổi tiên đế thời kỳ Giang Đồ. Giang Đồ thời điểm đó sùng tín, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, dưới một người trên ba người. Ngày ngày đều có người bạch tội, một cái sọt bạch tội tấu chương, kéo dài mười mấy năm, đều không thể lung lay địa vị của hắn. Bây giờ những thứ này sủng thần, Tiêu Trường Sinh ỷ vào quý phi tỷ tỷ, thường quý thì ỷ vào một miếng da cùng nhau lấy sắc thị nhân. Cũng là đồ chơi. Chương 927 ta không thể chết ta, mau cứu ta chương 927 ta không thể chết ta, mau cứu ta chẳng lẽ ta thật sự chết chắc. Triệu Kim Minh như cha mẹ chết, phản phất đã thấy mình bị áp phó pháp trưởng, thiên đao vạn quả tràn diện. Cả người trong nháy mắt liền sủi lơ trên mặt đất, mất hồn mất vía. Kỳ thực vô luận là Tiêu Trường Sinh, vẫn là thường quý, cũng không tính chân chính được sủng ái. Chân chính được sủng ái một người khác hoàn toàn. Trần Quan Lâu một câu nói, giống như là một liều thuốc mạnh, đem sắp chết Triệu Kim Minh lại cứu trở về. Ai? Người đó mới thật sự là được sủng ái, ai có thể cứu ta tính mệnh? Thỉnh chân ngục thừa cáo chi, ta tất có thâm tạng. Các ngươi những địa phương này quan viên, ngày bình thường thật sự không chú ý triều đình động tĩnh sao? Triệu Kim Minh có điểm lúng túng, vẫn như cũ giải thích nói, công báo nửa nguyệt hoặc là một nguyệt một phần, có thể biết tin tức có hạn. Kinh thành động tĩnh, nhiều khi đều phải dựa vào thương hội truyền lại, khó phân thật giả. Không thân ở kinh thành, có đôi khi thực khó coi biết rõ triều đình cục diện. Tất cả mọi người rất tôn sùng Trần Ngục Thừa, chắc hẳn Trần Ngục Thừa nhất định là một bên trong cao thủ. Thỉnh Trần Ngục Thừa cứu ta một mạng, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng. Chớ cùng ta giảng sau khi chuyện thành công. Ta cái này quy củ là, một khi thỏa đàm điều kiện, liền phải trả tiền, toàn khoản duy nhất một lần thanh toán, tổng thể không trả lại. Đương nhiên, nếu như cuối cùng sự tình không có hoàn thành, có thể miễn cưỡng trả lại một bộ phận, không cao hơn một nửa. Phải, phải. Triệu Kim Minh bây giờ có việc cầu người, tự nhiên là Trần Quan Lâu nói cái gì chính là cái đó, tuyệt không dám phản bác. Không ngại nói cho ngươi, bệ hạ trước mặt chân chính được sủng ái đồng thời chịu đến người tín nhiệm, chính là Tạ Trường Lăng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Sở Vương xa lưới, Tạ đại nhân liền muốn quan bái tể phụ, trở thành bản triều trẻ tuổi nhất giàu trái cùng nhau. Triệu Kim Minh rất là ngoài ý muốn, thân là quan địa phương, có chút tin tức xác thực không có linh thông như vậy. Nhanh như vậy, liền muốn quan bái tể phụ. Bệ hạ không sợ chỉ trích. Còn có, Tạ Trường Lăng quả thật là bệ hạ trước mặt được sủng ái nhất người. Vậy vì sao trên dưới triều đình, bao quát chỗ bên trên, đều chưa từng nghe người liên quan tới Tạ đại nhân chỉ trích? Ngược lại cũng là khen hắn. Chỉ trích? Bằng gì chỉ trích hắn? Hoặc có lẽ là, các ngươi ai dám chỉ trích hắn? Hắn là đường đường chính chính lạng bảng tiến sĩ, tiên đế khâm định quan trạng nguyên, ngày xưa đông cung trúc quan, hắn tài học bối cảnh tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Lại nói ra thế, Tạ gia tại phía Nam lực ảnh hưởng lực hiệu Triệu, không cần ta nói, Triệu đại nhân hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ ai chỉ trích Tạ Trường Lăng chính là tại cùng Tạ gia đối nghịch, có còn muốn hay không ở quan trường hỗn. Trần Quan Lâu giam ba câu nói rõ ràng trong này quan hệ lợi hại. Triệu Kim Minh nghe vậy, liên tục gật đầu, là như thế một cái lý. Làm sao có thể cùng Tạ đại nhân liên hệ với? Tạ đại nhân sẽ giúp ta thoát tội sao? Tìm Tạ đại nhân hỗ trợ khơi thông, xài hết bao nhiêu tiền? Trần Ngục Thừa là có phải có phương pháp? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, người nghĩ thoát tội. Tới trước tiên nói một chút ngươi muốn làm sao thoát tội. Tự nhiên là có thể hay không toàn thân trở ra? Triệu Kim Minh ngỡn mặt hỏi. Trần Quan Lâu đáp lễ, đối phương cười lạnh một tiếng, ngươi nói xem. Triệu Kim Minh hơi có vẻ lúng túng, hỏi tiếp, cái kia bãi quan tôi trước về nhà còn có thể tiếp tục làm cái ông nhà giàu. Triệu đại nhân, chúng ta cước đạp thực địa vừa vặn rất tốt. Trần Quan Lâu hảo luôn quên đủ, dựa theo tình huống của ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi chặt đầu, nghĩ biện pháp bảo toàn người nhà của ngươi không bị liên lụy, mấy chục năm sau con cháu của ngươi hậu đại còn có cơ hội tập hợp lại, lần nữa bước vào con trường. Phương án thứ hai, cả nhà xét nhà lưu vong. Cụ thể mấy đời người mới có thể quay về nguyên quán, khó nói, toàn bằng vật khí. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng trông cậy vào hậu thế còn có cơ hội bước vào con trường. Cái này như thế nào cho phải? Triệu Kim Minh ôm đầu, đau đầu. Chẳng lẽ liền không có lựa chọn thứ ba? Trần Quan Lâu không khách khí nói, lựa chọn thứ ba a. Cả nhà giết cựu tộc phần món ăn, ngươi bồi tiếp Sở Vương nhất hệ nhân mã cùng một chỗ hưởng thụ Tam Thiên Đao Lăng Chỉ. Như thế nào? Trần Ngục Thừa, ngươi đừng dọa ta. Thật sự cũng không có biện pháp sao? Triệu Kim Minh đáng thương hỏi. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta là đang giấu ngươi, là đang lừa tiền của ngươi. Như vậy đi, ngược lại sự tình không nhất thời vội vã, ngươi có thể liên hệ ngươi bạn bên ngoài đồng môn, tìm bọn hắn trưng cầu ý kiến, xem bọn hắn có biện pháp hay không vớt ngươi ra ngoài. Nhắc nhở một câu, ngươi cùng ngươi ngoại sinh nữ tế liếc ngang liếc dọc sự tình, tuyệt đối đừng nói cho trong quan trường người, coi chừng bị người đâm lưng. Một khi bị người chọc ra, lại nghĩ dùng tiền cứu mạng, ngượng ngùng, tự cầu nhiều phúc đi. Triệu Kim Minh bị triệt để đả kích đổ, dựa vào tường ngồi xuống, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Sau một lát, hắn lau mặt một cái, ta cũng không gạt Trần Ngục Thừa, ta tại kinh thành là có mấy cái đồng môn, nhưng mà bọn hắn ở quan trường cũng là không người bất đắc chí. Đừng nói Tạ đại nhân, bọn hắn liền Tiêu Trường Sinh cửa lớn còn không thể nào vào được. Đến nỗi Đồng Hương, ai, rất hổ thẹn, ta đã là quê quán nhiều năm qua, chức quan cao nhất người. Bây giờ, ta bị tống giam, lão gia người chỉ sợ sớm đã hoàng đắc thủ đủ luống cuống, không biết từ đâu hạ thủ giúp ta. Ta còn lo lắng, bọn hắn bị người lừa tiền. Xuất sinh đất nghèo, thực khó gặp được quý nhân. Bây giờ xảy ra chuyện, ngay cả một cái khả năng giúp đỡ người đều tìm không ra. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Kim Minh liên tục thở dài, trong lòng vì chính mình cúc một cái thông cảm nước mắt. Nếu là quê quán phú quý, mang ý nghĩa nơi đó tất có quý nhân. Quý nhân bình thường đều biết giúp đỡ địa phương đọc sách hạt giống. Triệu Kim Minh tự hỏi học vấn thượng giai, nhất định được quý nhân nhìn với con mắt khác. Khoa cử hoạn lộ nếu có quý nhân nâng đỡ, hắn tiền đồ nhất định so hôm nay tốt hơn rất nhiều, nói không chừng đã làm quan ở kinh thành, liền có thể tránh đi tham nhũng một án, cũng không cần cùng ngoại sinh nữ tế mắt đi mày lại bất chỗ tốt. Chỉ hận chính mình không thể sinh ở phú quý chỗ. Quê quán văn khí không đủ, ngay cả một cái quan trường đại lão nhân vật đều không đi ra. Càn cối a, càn cối làm cho người khác lòng chua xót. Địa phương nhỏ ra tới người, lúc nào cũng từng bước gian khổ. Một bước sai từng bước sai, lại không nghĩ biện pháp tự cứu, liền muốn gặp phải giết cựu tộc phần món ăn. Triệu gia tại hắn kinh doanh phía dưới, thật vất vả có cục diện hôm nay, giết cựu tộc vạn vạn không được a. Chân Ngục Thừa mau cứu ta. Như thế nào cứu? Lưu vong, cả nhà lưu vong. Triệu Kim Minh tâm nghĩ, nếu là gặp phải đại xá thiên hạ, vẫn còn có cơ hội. Hắn không được, nhi tử cũng nhận liên lụy. Nhưng mà cháu trai còn có trông cậy vào. Cùng lắm thì để cho nhi tử nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp, nhiều sinh mấy cái cháu trai. Chỉ cần một cái có tiền đồ, Triệu gia lần nữa thịnh vượng liền có hy vọng. Trần Quan Lâu chậm rãi lắc đầu, lại là một cái không nghĩ ra người. Triệu đại nhân, ngươi phải rõ ràng, tình huống của ngươi muốn nhu cầu lưu vong, vô cùng khó khăn, giá cả cũng biết vô cùng cao, hơn nữa ta không thể cam đoan sự tình có thể hoàn thành. Dù sao ngươi không nổi danh, lại không có danh sư làm học thuộc lòng sách, không có quý nhân làm cho ngươi chỗ dựa, dưới tình huống bình thường, ngươi loại này tình huống, người bình thường cũng sẽ không lý tới. Ngược lại là ngươi chặt đầu, bảo toàn cả nhà cái phương án này, thao tác tính chất cao hơn một chút, giá tiền cũng tiện nghi chút. Ta sao có thể chết đâu? Triệu Kim Minh khóc ròng ròng, đối lấy cửa nhà lao hàng rào. Chân Ngục Thừa ta không thể chết ta nếu là chết, Triệu gia liền triệt để xong, lại không cơ hội trở mình. Ta không thể chết, tuyệt không thể chết. Chương 928 Thiên Lao là đáng mặt hắc điếm. Chương 928 Thiên Lao là đáng mặt hắc điếm. Ngươi đương nhiên có thể chết. Trần Quan Lâu cười như không cười nhìn đối phương. Không có ai tuyệt đối không thể chết. Ngay cả hoàng đế cũng muốn chết, ngươi sao có thể không chết đâu? Ngươi chết, người Triệu gia tiếp tục sinh hoạt, đơn giản chính là trải qua khốn cùng một điểm mà thôi, nhưng mà không cần đi lưu vong. Con cháu của ngươi còn có thể đọc sách, tương lai còn có cơ hội khoa cử ra làm quan. Mấu chốt chính là, ngươi dù sao cũng phải cho người nhà chừa chút bạc a. Không cần lưu bạc, toàn bộ lấy ra, cứu ta, cứu ta. Ta thật sự không thể chết. Trần Ngục Thừa ngươi nhất định muốn cứu ta. Triệu Kim Minh kêu khóc. Cái kia hình tượng, ai, quan viên thể diện đều bị mất hết. Chuyện này, ngươi vẫn là cùng người trong nhà thương lượng một chút a, ta cũng không muốn giúp ngươi chân chạy thời điểm, còn muốn tao ngộ người nhà ngươi đâm lưng. Các ngươi thương lượng thỏa đáng sau, chúng ta trò chuyện tiếp. Không cần thương lượng, một mình ta liền có thể làm chủ. Triệu Kim Minh trịch địa hữu thanh. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm đối phương, nếu không thì, ngươi vẫn là trước nghe một chút ta báo giá. Nếu là cả nhà lưu vong phần món ăn, giá tiền số này. Trần Quan Lâu khoa tay múa chân năm đầu ngón tay. Triệu Kim Minh trong nháy mắt trợn tròn, năm bạc lượng. Trần Quan Lâu mí mắt vẩy lên, đúng, ít nhất nhiều như vậy. Ngươi chớ ngại đắt. Vụ án của ngươi liên lụy đến phản tặc Sở Vương bên kia đại tướng, đây là tư thông phản tặc, cùng cấp tạo phản tội lớn. Muốn bảo trụ mệnh của ngươi, ta không chỉ muốn đánh thông hình bộ từ trên xuống dưới tất cả mọi người, còn muốn nghĩ biện pháp đả thông sắt vách cầm y để vệ quan hệ cùng với Tạ Trường Lăng. Tạ Trường Lăng chủ trì phía Nam đại chiến, tham nhũng án lại là hắn cố hết sức chủ trương phản đạo. Vụ án của ngươi nhất định phải ở trước mặt hắn xem qua. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy, phải tiêu bao nhiêu bạc? Ta cũng liền kiếm lời ngươi một điểm chạy trốn phí. Đả thông Tạ đại nhân cùng hình bộ, ta có thể hiểu được. Vì sao còn phải đả thông cầm y để vệ quan hệ? Triệu Kim Minh một mặt không hiểu, hắn hoài nghi đối phương dọa dẫm bạc, lại không có chứng cứ. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, biểu hiện ra bất mãn hết sức, cũng dám hoài nghi hắn loạn ra giá, chê cười. Hắn cần loạn ra giá sao? Nếu không phải là xem ở kiếm tiền phân thượng, họ Triệu bản án hắn đều không muốn tiếp, ngại phiền phức. Bất quá hắn vẫn giải thích nói, tham nhũng đại án, cẩm y liễu vệ sẽ không nhúng tay, những thứ này bản án từ trước đến nay là tam pháp ti đất phần trăm. Nhưng mà, việc quan hệ tư thông phản tặc một án, tuyệt đối tránh không khỏi cẩm y liễu vệ điều tra. Không đem cẩm y liễu vệ giải quyết, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn bộ tu toàn vị đi lưu vong? Tin hay không, ngươi còn chưa đi ra thiên lao, đầu liền dọn nhà. Triệu Kim Minh lập tức sờ cổ của mình một cái, xác định đầu còn rất tốt tại trên cổ treo lấy, lúc này mới thở dài một hơi. Trần Quan Lâu nhìn hắn, ngữ khí hơi hơi trầm dần, nói, vẫn là lựa chọn chặt đầu a. Chặt đầu không đau, vụt một cái đầu liền rớt xuống. Ngươi cũng còn không có cảm giác được đau, người đã chết hẳn. Tiền tiêu thiếu, còn có thể bảo toàn người trong nhà của ngươi. Coi như ngươi không vì mình vợ con suy nghĩ, cũng nên vì Triệu gia kế hoạch trăm năm suy nghĩ. Mấu chốt là giá tiền tiện nghi. Bao nhiêu tiền? Triệu Kim Minh không quá vui lòng, nhưng vẫn là lắp bắp hỏi ra miệng. Trần Quan Lâu khoa tay múa chân hai đầu ngón tay. 2 vạn lượng. Vì cái gì chênh lệch lớn như thế? Ngươi chết cũng không cần khơi thông cẩm y liễu vệ, thậm chí không cần đi qua Tạ Trường Lăng gật đầu. Chỉ cần đả thông hình bộ trên dưới người chờ quan hệ liền có thể. Như thế nào, có phải hay không rất tiết kiệm tiền? Cái này, đây cũng quá đắt ta. đắt không? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, lời này tuyệt đối đừng để cho người của Cẩm Ý vệ còn có Tạ đại nhân nghe thấy, cũng đừng để cho Hình bộ thượng thư nghe thấy. Ngươi hồ quý, tin hay không, bọn hắn lập tức cho ngươi gấp bội. Triệu Kim Minh lập tức bịt miệng lại, tựa hồ thật sự có một đôi con mắt vô hình nhìn chằm chằm vào hắn, tùy thời biết được hắn nhất cử nhất động. Chúng ta đều đã chết, vì sao còn phải tiêu phí 2 vạn lượng? 2 vạn lượng, mua là ngươi người Triệu gia bình an, mua là đem vụ án của ngươi xóa đi, mua là vĩnh cửu thái bình. Ngươi cũng có thể không mua. 1 vạn lượng, ngươi chặt đầu, người nhà ngươi lưu vong, như thế nào? Triệu Kim Minh lắc đầu liên tục. Tiêu phí 1 vạn lượng, hắn không chỉ có muốn chặt đầu, người trong nhà còn lưu vong, quả thực là vô cùng thê thảm. Thiên lao mẹ nó quá đen. Há miệng chính là lấy vạn chữ làm đơn vị giá tiền. Nghĩ hắn làm quan nhiều năm như vậy, ngày bình thường đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là làm một đám lấy ngàn chữ làm đơn vị sống, cứ ít đụng tới lấy vạn chữ làm đơn vị sống. Hắc điểm A. Đen sao? Công khai đi giá, già trẻ không gạt. Lại không có ép mua ép bán, tại sao hắc điểm nói chuyện? Đây là tỏa đáng phỉ báng. Lời đồn hãm hại. Không có hỏi đối phương thu lấy danh dự tổn thất phí, đã là cực kỳ khách khí. Triệu đại nhân, ngươi có thể nghĩ tốt, muốn chọn cái nào? Không như nghe ta, hay là trước cùng người trong nhà thương lượng một chút, như thế nào? Trần Quan Lâu hướng dẫn từng bước. Nhìn đối phương hai tóc mai tóc trắng, không đành lòng a. Hắn chính là tâm quá tốt, không đành lòng nhìn nhân gia cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc, hao tâm tổn trí nghĩ kế, liền kiếm lời một điểm tiền khổ cực. Thời đại này giống hắn như vậy toàn tâm toàn ý thay khách hàng nghĩ người, đã không nhiều lắm. Ta suy nghĩ. Triệu Kim Minh bây giờ cũng là một đầu bực não, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Trần Quan Lâu thấy thế, thế là phân phó ngục tốt cỡ nào trông nòng, chớ có để cho Triệu đại nhân chịu một chút ủy khuất. Vị này chính là thần tài. Kế tiếp đại gia đến tột cùng là ăn ngon uống sướng, vẫn là ăn châu uống hiếm, thì nhìn thần tài tài lực. Những ngục tốt cao giọng đáp ứng, từng cái trung khí 10 phần. Trần Quan Lâu thỏa mãn gật gật đầu, thừa cơ tuần sát nhà tù. Đi qua một gian trong đó nhà tù thời điểm, hắn dừng bước lại, hỏi: "Ngươi là Đô Sát viện cảnh ngự sử?" Trần Ngục thừa nhận biết bản quan. "Không biết, bất quá có người nhận biết ngươi, còn căn dặn ta cỡ nào chiếu cố ngươi." 2 ngày trước hắn đột nhiên thu đến Triệu Minh tiểu gửi thư, ủy thác hắn chiếu cố một vị phán quan, chính là trước mắt vị này cảnh ngự sử. Cảnh ngự sử hơi suy nghĩ một chút, liền muốn thông: "Ngươi nói là Triệu Minh tiểu Triệu Minh?" "Đúng là hắn. Các ngươi quan hệ rất tốt, đồng liêu mà thôi." "Mẹn mẹn là đồng liêu, hắn liền cố ý viết thư ủy thác ta trông nom ngươi." Trần Quan Lâu trên ánh mắt phía dưới dò xét, 30, 40 tuổi, cái kiêu ngạo nghệ bộ dáng, giống đủ không có đầu óc lăng đầu thanh. Nhưng mà rất rõ ràng, vị này cảnh ngự sử không có khả năng không có đầu óc. Cái này chủ yếu là bởi vì thỉnh lập thái tử một chuyện bị liên lụy, trở thành phá hôi. Xây bắt đầu đế người này, cùng tiên đế một cái đức hạnh. Mỗi lần cùng triều thần tranh cãi, ở bị không thắng dứt khoát lập bàn, đem một nhóm người hạ ngục, dùng cái này ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Cho tới bây giờ cũng không chịu hăng hái giải quyết vấn đề. Lập thái tử việc này, chiến lược kéo dài, Xây bắt đầu đế rất được hắn tinh túy. Mặc kệ triều thần nói thế nào như thế nào ở Mỹ, liền một chữ, kéo. Kéo tới không thể kéo mới thôi. Trần Ngục Thừa không cần cố ý chiếu cố ta. Còn xin Trần Ngục Thừa cho Triệu Minh hồi âm, liền nói hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh. Trần Quan Lâu không để ý đối phương, trực tiếp hỏi, ngươi cũng là thanh niên xã người. Kể từ Triệu Minh tiểu rời đi kinh thành, thanh niên xã liền yên tĩnh trở lại, an phận rất nhiều. Đã thời gian rất lâu không có náo ra động tĩnh. Nghe, thanh niên xã rất nhiều cốt cán, đều theo Triệu Minh tiểu đi chỗ bên trên hoạt động, muốn làm mới tư tưởng, đồ chơi mới. Chương 929 giúp ta giết một người, chương 929 giúp ta giết một người cũng không phải. Ta cũng không phải là thanh niên xã thành viên. Ta kính nể Triệu Minh tiểu là người, nhưng mà đối với hắn khởi đầu thanh niên xã, cùng với thanh niên xã lý niệm, cũng không đồng ý. Vô cùng ngoài ý muốn, cảnh ngự sử vậy mà không phải thanh niên xã thành viên. Trần Quan Lâu cảm thấy kinh ngạc, đã ngươi không đồng ý thanh niên xã lý niệm, vì cái gì Triệu Minh cố ý viết thư bị thác ta trông nom ngươi? Từ hắn trong thư ý tứ nhìn, ta cho là ngươi hai người cùng chung chí hướng. Cảnh ngự sử nghe được cùng chung chí hướng 4 chữ, một mặt kinh ngạc biểu lộ, Trần Ngục Thừa nhất định là hiểu lầm. Ta bội phục dũng khí Triệu Minh tiểu, nhưng cũng không tán đồng cách làm của hắn, tại sao cùng chung chí hướng? Vậy các ngươi hai người, vì cái gì làm bằng hữu? Cũng không tính bằng hữu, tối đa đồng liêu tình nghĩa. Thật muốn nói ta cùng với hắn có cái gì dây dưa, bản quan trong nhà có chút tài sản, sơ tài trưởng nghĩa. Trước kia thấy hắn vì hắn thanh niên xã chủ quản, khắp nơi khó xử, từng khẳng khái rút tiền. Có lẽ bởi vì chuyện này, hắn nhớ thương phần tình nghĩa này, cho nên cố ý viết thư để ngươi chiếu cố ta. Triệu Minh tiểu vì thanh niên xã bốn phía hóa duyên hóa đến cảnh ngự sử trước mặt. Cảnh ngự sử trở ngại đồng liêu tình cảm, cho một khoản tiền. Bây giờ, cảnh ngự sử gặp rủi ro, Triệu Minh tiểu vì hồi báo ngày xưa chủ khoản tri ân, cho nên viết thư bị thác hắn thay chiếu cố. Hiểu được chân tướng sự tình, trong lòng hắn cũng có thực chất. Cảnh ngự sử lần nữa cường điệu không tán đồng thanh niên xã lý niệm dám hỏi cảnh ngự sử đạo làm quan. Trần Ngục Thừa đây là muốn khảo giáo bản quan. Cũng không phải. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện tâm sự. Như thế nào? Trần Quan Lâu cười ha hả, ngồi tù thời gian gian nan à, có người bồi tiếp nói chuyện tiếng, thời gian dễ đuổi. Còn có thể sống gọi một chút cứng ngắt đầu. Đạo làm quan, tự nhiên là quân quân thần thần. Quân quân thần thần sao? Trần Quan Lâu nghe vậy, lập tức giống như cười mà không phải cười, cảnh ngự sử chẳng lẽ quên chính mình vì sao hạ ngục? Người bên trên bản tỉnh lập thái tử, kết quả bệ hạ thẹn quá hóa giận, đem các ngươi nhóm người này hết thảy hạ ngục. Dám hỏi, ngươi còn kiên trì quân quân thần thần sao? Đương nhiên. Cảnh ngự sử nghĩa chính từ nghiêm. Nếu là bệ hạ hạ lệnh xử tử các ngươi, ngươi cũng kiên trì quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nếu là trong cung hoàng đế là cái hôn quân, ngươi cũng kiên trì quân quân thần thần. Nói bậy nói bạn, không nói đến bệ hạ cũng không phải là hôn quân, cũng sẽ không bởi vì gián ngôn mà xử tử chúng ta, ngươi vững tin. Trần Quan Lâu cười híp mắt nhìn đối phương, thật đợi đến trạm lập quyết ngày đó, ngươi ngàn vạn lần đừng nhảy dựng lên chửi mẹ, đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Cảnh ngự sử rõ ràng phá phòng ngự, cảnh ngự sử hà tất thẹn quá hóa giận. Trong miệng ngươi nói quân quân thần thần, thế nhưng là nội tâm chỉ sợ không phải muốn như vậy, ai chính là trong miệng một bộ, làm việc lại một bộ. Ngươi không đồng ý thanh niên xã lý niệm, đơn giản là không phù hợp ngươi điệu thấp bảo thủ để bảo đảm toàn bộ tự thân là hơn đạo làm con tôi. Nói cái gì quân quân thần thần, đều đến thiên lao, cần gì phải tô son chất phấn. Ta cũng không biết hướng bên ngoài nói. Trần Quan Lâu treo chọc đối phương, nửa điểm tình cảm không lưu. Triệu Minh Tiểu một bộ kia phương thức làm việc, hoàn toàn không cố kỵ tự thân an toàn, mãi mãi cũng là lên lên lên. Đối với cảnh ngự sử mấy người này tôi nói, kỳ hành lý lẽ niệm đơn giản khó coi, tựa như thiếu niên lang đồng dạng làm việc không động não, chỉ biết là chơi nhiệt huyết xúc động một bộ kia. Hết lần này tới lần khác một bộ này tại thanh niên ở trong rất được hoan nghênh. Kỳ thực, đại bộ phận người, bao quát rất nhiều người có học thức, làm việc cũng không nguyện ý động não. Chỉ nguyện nhặt có sẵn, đi theo người khác phía sau cái mông theo số đông. Dù sao động não là một kiện rất mệt mỏi người sự tình. Cảnh ngự sử sắc mặt đỏ bừng, bị người vạch trần sau thẹn quá hóa giận, không chỗ ẩn nút lung túng. Hắn lạnh rên một tiếng, lấy che giấu nội tâm không được tự nhiên, Trần Mục Thừa là muốn thay Triệu Minh Tiểu giáo hơn ta sao? Ngươi hiểu lầm. Ta đều nói, chính là tùy tiện tâm sự. Đúng, ngươi nói ngươi có chút gia tư, nếu có cái gì cần, không ngại tìm ta. Ta sẽ tận lực hỗ trợ. Nói nửa ngày như vậy, cảm tình vẫn là đổ tiền. Không màng tiền, chẳng lẽ đổ đối phương không tắm rửa, đổ đối phương tù nhân, đổ đối phương một mặt nếp may. Nói chuyện đến tiền, cảnh ngự sử thái độ trong nháy mắt lại chiếm cứ cao vị, có chút kiêu căng. Trần Ngục Thừa chẳng lẽ còn có thể giúp ta ra ngục? Ngươi nói đùa, ta cũng không có bản sự giúp ngươi ra ngục. Cảnh ngự sử một mặt ý vị thâm trường, biểu lộ rõ ràng là tại nói, chỉ là một kẻ ngục thừa, còn vọng tưởng bao hết tố tụng đi ngục, ha ha ha. Hắn liền nói đi, tuyệt đối không thể. Coi trọng đối phương. Trần Quan Lâu cũng không để ý đối phương thái độ, muốn kiếm tiền, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khách nhân ngàn người ngàn mặt, cũng không phải là mỗi người cũng là khách khí, nho nhã lễ độ. Ta sẽ cho Triệu Minh Tiểu hồi âm, để cho hắn yên tâm, ngươi tại thiên lao rất tốt. Hắn giống như cười mà không phải cười, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Cảnh ngự sử đột nhiên gọi lại Trần Quan Lâu, Trần Ngục Thừa lấy tiền làm việc, quả thật già trẻ không gạt. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, lấy tiền làm việc, già trẻ không gạt, đây là ta thiên lao xử sự chuẩn tắc. Không biết cảnh ngự sử có gì cần. Cảnh ngự sử biểu lộ tựa hồ rất xoắn xuýt, rất chần chờ, trong lúc nhất thời phía dưới không chắc quyết tâm. Trần Quan Lâu đốc xúc nói, nếu là không có suy nghĩ kỹ càng, ta liền đi trước. Chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói. Chờ đã. Ngươi có thể hay không giúp ta giết một người? Trần Quan Lâu chỉ mình, cảnh ngự sử ngươi thấy rõ ràng, ta là thiên lao ngục thừa, giúp ngươi chân chạy khơi thông nhân mạch, không có vấn đề. Giúp ngươi giết người, tha thứ ta bất lực. Trần Ngục Thừa chớ nóng nội cự với ta, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Ta muốn giết người kia, là tên sơ tặc, người này làm nhiều việc ác. Ta từng mấy lần đốc xúc địa phương quan phủ diệt tặc, đều gọi hắn chạy thoát. Bây giờ người này lại đi ra thai họa quá khứ thương khách, đối với nơi đó tạo thành phá hoại cực lớn. Ngươi kiểu này cặn bã không giết hắn, khó mà bình dân phẫn. Nghe ngươi khẩu khí này, cái này không giống như là công sự, càng giống là thù riêng. Cảnh ngự sử, ngươi là tại công báo tư thù sao? Không sai, ta cùng người này có thù riêng, nhưng cũng là công sự. Hắn vào rừng làm cướp, làm hại trong thôn, chẳng lẽ không nên giết? Trần Quan Lâu tùy ý gật gật đầu, lấy ngươi cảnh ngự sử năng lực, trực tiếp hạ lệnh địa phương quan phủ tiếu phỉ liền có thể. Đều nói, diện mấy lần đều không công mà lui. Ta hoài nghi địa phương quan phủ có người mật báo, nay tặc trước giờ biết được tin tức, cho nên nhiều lần đều gọi hắn chạy thoát. Ngươi cũng có thể dùng tiền thỉnh đánh phường hội đội vàng. Bọn hắn bao giết người. Ngươi cho rằng ta không có thỉnh qua sao? Ta mời mấy lần, đồng dạng nhiều lần cũng là không công mà lui. Không nói gạt ngươi, nay tặc giả là võ giả, lại thiên phú vô cùng tốt. Đánh làm được võ giả căn bản không phải đối thủ. Ta còn nghe nói, hắn ổ trộm cướp, thường xuyên giang hồ trộm cướp qua lại. Trần Ngục Thừa ngươi nếu là chịu giúp ta giết này tặc, giá tiền dễ thương lượng. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng này tặc có gì ân oán? Ta cùng với hắn vốn là đồng hương, một trận vẫn là đồng môn. Nhưng không ngờ này tặc có vẻ như ôn hòa, sau lưng lại kiếp thê tử của ta, nhục ta thế nữ, thủy của ta gia nghiệp. Ta cùng với này tặc chi ân oán, không đội trời chung. Chương 930 nắm nhân tâm, chương 930 nắm nhân tâm. Trần Quan Lâu lại có nghi vấn mới, nếu là ngươi đồng môn, vì cái gì lại vào rừng làm cướp? Tự nhiên là bởi vì hắn làm nhiều việc ác, làm hại trong thôn, gặp báo ứng. Cảnh ngự sử nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cực hận trong miệng hắn tập nhân. Cảnh ngự sử người này đạo đức giả, từ đối phương nói ra quân quân thần thần bốn chữ thời điểm có thể thấy được luống đốn. Ta ra 5.000 lượng. Gặp Trần Quan Lâu bất vi sở động, cảnh ngự sử gọn gàng mà linh hoạt, quả tách ra bảng giá. Trước tiên có thể giao một nửa tiền đặt cọc, chỉ cần thấy được này tặc đầu người, lúc này thanh toán còn lại một nửa. Như thế nào? Chuyện này đối với Trần Ngục Thừa mà nói, việc nhỏ mà thôi. Đi một chuyến cũng không phí cái gì chuyện. Cảnh ngự sử hiểu lầm, ta làm việc từ trước đến nay cũng là duy nhất một lần thu đủ toàn khoản. Vô luận sự tình xử lý không có hoàn thành, cũng sẽ không lui khoản. Đương nhiên nếu là tình huống đặc thù, có thể lui một nửa tiền. Cảnh ngự sử nghe vậy, cau lại lông mày, ngay sau đó khẽ cắn môi, quyết định, có thể, 5.000 lượng, ngươi thay ta giết này tặc. Có giết hay không tại ta cũng không phải đao phủ, không phải là cái gì người đều giết. Ngươi thu tiền của ta. Cảnh ngự sử bất mãn kêu to lên tiếng. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, ngươi có thể không trả tiền, ta cũng không đáp ứng ngươi ủy thác. Trần Mục Thừa lời này ý gì, là muốn cự tuyệt ta ủy thác? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn giết nhân tính cái gì tên ai, ở nơi nào vào rừng làm cướp? Mặt khác, viết cái giấy nhắn tin, ta đi trong nhà ngươi lấy tiền. Xác định giết hắn, ta lập tức viết cấm. Cảnh ngự sử nói ra điều kiện. Cảnh ngự sử tựa hồ còn chưa hiểu ta ý tứ, có giết hay không ở chỗ ta, hiểu không? Trần Quan Lâu lần nữa cường điệu nguyên tắc của mình. Đám này pháp quan, một năm so một năm kỳ hoa. Coi hắn là thành người nào đâu, lấy tiền giết người sát thủ sao? Đây là thiên lao, là luật pháp ranh giới cuối cùng. Từng cái một, cố tình vi phạm, không biết mùi vị, liền nên hết thể kéo ra ngoài chặt đầu. Cảnh ngự sử bị kích thích phải nổi trận lôi đình, làm nhiều việc các sơ tặc, chẳng lẽ không nên giết sao? Nay tặc làm hại chô mấy năm, địa phương quan phủ một mực không làm gì được hắn. Trần Ngục Thừa ngươi thân là võ giả, lại là công gia người, gặp phải loại chuyện này, chẳng lẽ không nên chủ động ra tay mở rộng chính nghĩa? Cũng không phải là chỗ chức trách. Ta chạy đến chỗ trên giết người, cái này gọi là vượt quá giới. Không phải ai cũng cùng các ngươi ngự sử tựa như, mọi thứ đều phải quản một chút. Trần Quan Lâu mở miệng niệm ai. Triều đình ngự sử, nghe phong thanh tấu chuyện. Đây là chức trách. Đồng dạng, không vượt quá giới, cũng là hắn Trần Quan Lâu chức trách. Ngươi cảnh ngự sử khí cấp bại phôi. Hắn nơi nào nghĩ đến, Trần Ngục Thừa là một đóa lấy làm kỳ ba, hoàn toàn khác với trên giang hồ võ giả tình khí. Bình thường võ giả, nghe xong nhục nhân thế nữ, nhất định cảm động lây, cùng chung mối thù, cầm tiền lập tức liền giơ đao giết người. Đến Trần Quan Lâu ở đây, đưa tiền còn không được, đối phương còn lặp đi lặp lại cường điệu có giết hay không ở chỗ hắn. Có ý tứ gì? Lấy tiền không làm việc. Cảnh ngự sử con ngươi đảo một vòng, Trần Ngục Thừa muốn thế nào mới bằng lòng giết này tặng. Trần Quan Lâu ngáp một cái, có chút bại hoại, giết cái gì giết, lại không phạm đến trên tay của ta, có tiền đều không dãy. Cảnh ngự sử cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Quan Lâu nở nụ cười, ngươi biết cấm a, ta lấy trước tiền lại nói, cái này không đáng tin cậy. Cảnh ngự sử lắc đầu, hắn không muốn đánh cược, hắn muốn từ bên ngoài tìm người, bảo đảm không có sơ hở nào. Trần Quan Lâu cũng không thất vọng, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định đón lấy phần ủy thác này. Nhìn cảnh ngự sử trong mắt bay tròn loạn chuyển, liền biết không có ý tốt. Cái gọi là tập nhân, trong đó ân oán như thế nào, toàn bộ là lời nói của một bên. Mua hung giết người chơi đến lưu như vậy, nghĩ đến làm không ít cái này chuyện. Xem trước một chút, lại nói khác. Hắn thậm chí căn dặn Trần Toàn, nếu như cảnh ngự sử muốn cùng bên ngoài liên lạc, không cần ngăn cản, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm là được. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn náo nhiệt. Biện Kinh, đây là thịnh sự. Húng chi vẫn là Phật đạo hai nhà Biện Kinh, càng là thịnh sự bên trong thịnh sự. Xây bắt đầu đế mặc dù sẽ không đích thân tới hiện trường, lại phái bên người thái giám đi tới hiện trường lắng nghe đi chép. Cái này càng đem Biện Kinh một chuyện đẩy về phía tầng thứ cao hơn. Trong lúc nhất thời, khắp kinh thành tất cả mọi người, từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ, đều đang nghị luận chuyện này. Đến mức báo quốc tự cùng Ngọc Tuyền cung hương hỏa, những ngày này càng ngày càng vượng. Trên đường toàn bộ là đi thắp hương tín đồ, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Đến chính thức Biện Kinh một ngày này, đi tới Tắc Hạ học cung trên quan đạo, gọi là một người trên người, người người nhốn náo, tựa như toàn bộ kinh thành, thậm chí là toàn bộ kinh kỳ, người trong cả thiên hạ đều tới. Trần Tiểu Lan tin Phật tín đạo, cái gì đều tin. Cho nên, Biện Kinh nàng chắc chắn là muốn đi. Không chỉ có nàng đi, cả nhà đều đi. Dựa vào Trần Quan Lâu quan hệ, lấy được mấy trương vé vào cửa, chỗ ngồi vẫn rất gần phía trước, vừa vặn sát bên hầu phủ nữ quyến. Sáng sớm, thu thập thỏa đáng, cưới thuê xe ngựa, người một nhà đi tới Tắc Hạ học cung. Tô tỷ phu hỏi nàng, thật không cần chờ em vợ? Không cần chờ. Hắn tự có tính toán. Hơn nữa vị trí của hắn cùng chúng ta không tại một chỗ. Em vợ cùng Tắc Hạ học cung có thủ, ngươi không lo lắng hắn lại theo người đánh nhau? Không đánh được. Ta hỏi hắn, hắn chính miệng nói, chỉ cần Tắc Hạ học cung khách khí, hắn chắc chắn không động thủ. Lại nói, hôm nay là Phật đạo hai nhà Biện Kinh, Tắc Hạ học cung người nhiều lắm không hiểu chuyện, mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Tính tình của hắn ngươi cũng không phải không biết, người khác kính hắn một thước, hắn đáp lễ đối phương một thước. Chỉ cần đối phương không lấy thế để người, hắn cũng biết khách khí, mọi thứ dễ thương lượng. Nghe vậy, Tô tỷ phu không khỏi yên lòng. Em vợ bạn nhất cùng người đánh nhau, hắn thân là phàm phu tục tử, là hỗ trợ đây, hay là xem náo nhiệt đâu, hoặc là chạy trốn đâu? Thật là khó. Tốt nhất đừng đánh nhau, miễn cho hắn khó xử. Trần Quan Lâu không có ý định động thủ, cho nên ngay cả bảo đao đều không mang, tay không đi tới Tắc Hạ học cung. Hắn đánh cược Tắc Hạ học cung không muốn nhiều chuyện. Người khác hoặc là đón xe, hoặc là đi đường, hắn trực tiếp từ trên trời đi, tránh đi đám người, thuận lợi tiến vào Tắc Hạ học cung. Đại quảng trường. Nhớ năm đó, hắn ở đây quảng trường nhất chiến thành danh, được xưng là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Bây giờ, nhận biết cái này đến cái khác tuổi còn trẻ thiên phú người nổi bật, hắn không hoảng hốt. Hắn có trường sinh đạo quả, chịu đều có thể chờ chết đám này thiên phú dị bẩm giả. Trần Ngục Thừa vì cái gì không ngồi xuống? Vương Hải xuất ủy nhập thần, vụ trộm đi tới bên cạnh Trần Quan Lâu. Hai người thân ở Tắc Hạ học cùng một chỗ phòng xá nóc phòng một góc, vị trí rất tốt, có thể trực quan nhìn thấy quảng trường tình huống. Trần Quan Lâu đều không quay đầu, mở miệng chính là âm dương nói, ngươi suốt ngày lén lút, tật xấu này có thể hay không sửa đổi một chút? Chớ có đem trong cung đầu bộ kia không thấy được ánh sáng tắc phong làm việc mang ra. Vương Hải tức giận đến ngón tay cốt két vang rội, mỗi lần gặp mặt, ngươi không niệm mai hai ta câu, ngươi sẽ khó chịu chết sao? Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng, quay đầu quét mắt đối phương, Vương Minh vì cái gì lưỡng thứng tới chậm à? Cùng ngươi trước sau Trần đã đến, tại sao lưỡng thứng tới chậm nói chuyện? Ngươi có từng cùng báo quốc tự cảm giác có thể cùng còn đã từng quen biết? Trần Quan Lâu vấn đối phương. Vương Hải nhíu mày, cái này cảm giác có thể cùng còn, có gì thuyết pháp? Thiên phú của hắn, tựa hồ cao hơn ngươi một bậc. Một câu nói tuyệt sát. Trần Quan Lâu là biết được như thế nào khích bác Lý Gián, nắm bóp nhân tâm. Tuyệt đối không thể. Hắn ngược lại muốn xem, cảm giác có thể cùng còn như thế nào thiên phú cao hơn một bậc. Thừa dịp hắn chưa tấn thăng tông sư, cùng lắm thì sẽ cùng có giết. Chương 931 cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chương 931 cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vương Hải sát khí bốn phía. Trần Quan Lâu xung làm người tốt, nhỏ giọng quy nhủ, hôm nay biện kinh sau đó, cảm giác có thể cùng còn tất phải danh khắp thiên hạ, trở thành đương thời phải tính đến đắc đạo cao tăng. Ngươi muốn giết hắn, coi như lão thiên gia đồng ý, trong cung cũng sẽ không đồng ý giống hắn bộ dạng này đắc đạo cao tăng, lại là tại kinh thành, tất nhiên sẽ trở thành hoàng gia cung phụ. Vương Minh, không cần thiết xúc động a. Vương Hải tất nhiên là không phục, chỉ cần hắn biện kinh thua, hắn cũng liền một phổ thông tăng lữ. Chẳng lẽ Trần Ngục Thừa xem trọng hòa thượng, không coi trọng Thuần Dương chân nhân? Cái này khó nói. Thuần Dương chân nhân không màng danh lợi, cảm giác có thể cùng còn trẻ tuổi dám liều dám đánh. Hai người tâm tính không giống nhau, đấu pháp chắc chắn cũng không giống nhau. Người cũng biết, người trẻ tuổi có bất đồng, lại càng dễ kích động nhân tâm. Trần Quan Lâu nói như thế. Vương Hải lập tức nhíu mày, không được, ta phải đi nhìn một chút Thuần Dương chân nhân. Tất nhiên đón nhận biện kinh khiêu chiến, lại há có thể không màng danh lợi, đem thắng thua không để ý, để cho hòa thượng được như ý. Chỉ sợ vô dụng. Thuần Dương chân nhân thành danh lâu ngày, tín niệm kiên định, há lại là ngươi có thể dễ dàng dùng chuyện. Lại nói, hôm nay biện kinh, trong cung có người nhìn chằm chằm, hoàng thất dòng họ cũng tới không thiếu. Ngươi nếu là làm loạn, coi chừng Ngụy công công một trưởng đánh chết ngươi. Ngụy công công coi trọng nhất quý củ, ngươi quên rồi sao? Vương Hải dừng lại, một mặt không cam lòng. Trần Quan Lâu thừa cơ lại nói, coi như hòa thượng may mắn thắng cũng không vấn đề gì. Ngày khác ngươi thử hắn một lần, thử xem lai lịch của đối phương, lại làm quyết định cũng không muộn. Vì sao Trần Ngục Thừa không xuất thủ thăm dò? Vương Hải đột nhiên lấy lại tinh thần. Trần Quan Lâu một bộ bằng phẳng bộ dáng, ta không có vấn đề ai so với ta mạnh hơn, ai so ta yếu, ngược lại đều không hắn sống được lâu. Ta người này rất nghĩ thoáng, ta không giống ngươi có mạnh như vậy thắng bại tâm. Ta chỉ cần có tiền cầm, có rượu uống, có nữ nhân ôm là đủ. Còn những cái khác, ngươi nhìn ta quan tâm tới sao? Vương Hải nghẹn lời. Hắn có một khỏa cực mạnh công danh lợi lục tâm, hắn một lòng trèo lên trên, thế muốn leo lên đài cao đem tất cả người dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hắn muốn thăng quan phát tài, hắn muốn quyền thế ngập trời. Không làm cựu thiên thuế, không bằng đi chết. Không màng danh lợi, không quan trọng thắng bại, nói một chút mà thôi, ngược lại hắn làm không được, cũng nghĩ không mở. Hắn nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu Trần Ngục Thừa tâm cảnh tu vi, chúng ta bội phục. Ngươi có phải hay không bụng trộm mắng tang đốc? Trần Quan Lâu hỏi lại. Vương Hải lắc đầu, tuyệt không. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, quay đầu lại nói, mọi người có riêng mình đạo. Của ta đạo chính là sống phong túng, tận tình hưởng thụ, không quan trọng ai mạnh ai yếu, chỉ cần đừng đến trêu chọc ta, đại gia bình an vô sự là được. Ngươi có ngươi đạo, chỉ cần ngươi tìm đúng chính mình đạo, dù cho không bị thế nhân lý giải, không bị thế đạo dung thân, cũng muốn kiên trì. Xét xử cũng là người thắng biết. Có một ngày, ngươi như thành công, ngươi đạo chính là đại đạo, sẽ bị thế nhân tiêu chuẩn. Vương Hải bị những lời này, trong nháy mắt khơi dậy tràn đầy nhiệt huyết, thanh niên huyết bị lãnh, còn có một khỏa đỏ tươi khiêu động tâm. Dù cho lão thành, cũng là có hạn, xa xa không tới tình cảnh hỉ nộ không lộ. Trần Quan Lâu thấy thế, vỗ vỗ bả vai của đối phương, ta tin ngươi. Ta Trần Quan Lâu đời này, cái khác không dám nói, xem người vẫn là cực chuẩn. Phàm là ta xem trọng người, tương lai tất có một phen thành tựu. Nhớ năm đó tại chiếu sao cùng tại trường lăng tại thiên lao ngồi tù, ta thì nhìn hảo hai người này. Bây giờ hai người bọn họ thành tựu, ngươi cũng nhìn thấy. Vương Hải hơi có vẻ kích động, sắc mặt biến thành hơi phím hồng, bằng thêm mấy phần màu sắc. Đây nếu là để cho quảng trường các quý phụ nhìn thấy, Vương Hải công công sợ là không đi ra lọt đám nữ nhân. Ngươi quả thực xem trọng chúng ta, không phải dỗ ta. Ngươi cần dỗ sao? Dỗ ngươi có chỗ tốt sao? Trần Quan Lâu hỏi lại. Vương Hải suy nghĩ một phen, nghĩ đến cũng là, ta bây giờ thân ở không quan trọng, không có cái gì bởi thế. Dù cho cựu phẩm tu vi, cũng kém xa tít tắp ngươi. Ngươi thật sự không có lý do dỗ ta. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn Trần huynh xem trọng ta tiền đồ. Ngày khác, ta như đạt vào đài cao, định sẽ không quên Trần huynh hôm nay lời khen tặng. Ngươi sớm muộn sẽ tâm tưởng sự thành. Nhờ lời chúc của ngươi. Vương Hải chắp tay cáo tử, đảo mắt mất tung ảnh. Thấy không sai biệt lắm, Trần Quan Lâu phía dưới nóc phòng, lộ mặt, được mời được vị trí ngồi xuống. Sau một lát, sát vách chỗ ngồi cũng có người. Quay đầu nhìn lên, ai u, lại là người quen biết cũ Tề đại sư. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, Tề đại sư hành ngộ. Mấy năm không thấy, đại sư phong thái vẫn như cũ, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tề đại sư hai mắt giống như trung đồng, đem hắn trên dưới dò xét, Trần Ngục Thừa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Giọng nói kia, sơ nghe lạnh lùng. Vừa cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Trần Quan Lâu nghe vậy, lập tức đắc ý đứng lên, khinh thường sư phụ, những năm này lẫn vào vẫn được, có tiền có lợi, còn tới đại ngu thời kỳ đầu cổ mộ đi một chuyến, lớn một phen kiến thức. Đúng, các người tác hạ học cung người cũng đi cổ mộ, không biết có gì kỳ ngộ. Đổi đến mai tìm một cơ hội đại gia trao đổi lẫn nhau giao lưu, như thế nào? Lão phu không biết cái gì đại ngu cổ mộ. Những năm này, lão phu một mực bế quan không ra. Biết rõ. Đại sư bế quan mấy năm, nghĩ đến đã hiểu thấu đáo võ đạo áo nghĩa, tâm niệm khẽ động, tùy thời đều có thể tấn thăng tông sư. Hiếm thấy hôm nay chạm mặt, ta nhất định phải trước giờ chúc mừng đại sư, triều đình sắp nhiều một vị tông sư, đại cản giang sơn vĩnh cố. Biên thủy phản tặc, tông sư ra tay, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Trần Quan Lâu thổi phồng, như không cần tiền, há mồm liền ra. Chỉ là, nghe người như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Công khai là thổi phồng, luôn cảm giác trong câu chữ mang theo nồng nặc trào phúng hương vị. Tề đại sư mặt mũi bổ từ trên xuống, xem xét cũng rất không dễ trọng. Nghĩ đến từ lúc tuổi còn trẻ lên, chính là một cái đúng lý không tha người chủ. Ra ra, tính khí càng ngày càng lớn, lòng dạ càng ngày càng tiểu, nhìn thế nào Trần Quan Lâu đều không vừa mắt. Nếu là hắn có thể nhìn thuận mắt mới là lạ. Trần Quan Lâu hoàn toàn không quan tâm đối phương thái độ, tự nói giải trí mà nói, trước sau trái phải người đều bị hắn chọc cho bật cười. Trở ngại Tề đại sư mặt mũi, đại gia lại chỉ có thể che miệng bụng trộm bật cười, còn không dám cười ra tiếng, sợ bị Tề đại sư ghi hận. Đại sư, người sinh ra cứng nhắc, không biết cười sao? Trần Quan Lâu bây giờ hoàn toàn không hiểu xem sắc mặt, trông thấy cái gì hỏi cái gì. Tề đại sư lạnh rên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi rất đắc ý." "Ta đắc ý cái gì a, hôm nay cũng không phải ta ra sân biện kinh, ta lại không ra được danh tiếng." "Chẳng lẽ Tề đại sư nghĩ ra danh tiếng?" "Tuyên bố trước, ta không phục hồi." Thuần Dương chân nhân cùng cảm giác có thể cùng còn, ta cùng hai cái vị này đều có giao tình, ta không thể hỏng nhân ra đại sự. "Đại sư, ta khuyên ngươi cũng đừng cướp người danh tiếng, sẽ gặp sẽ đánh." Tề đại sư tức giận không thôi, sắc mặt tái xanh, khí chàng toàn bộ triển khai, người lại chớ tới gần. Tại trung quanh hắn phương viên trong vòng 10 thước, đám người run lẩy bẩy, toàn thân khó chịu, cơ thể phảng phất bị lực lượng vô hình đè ép biến hình. Người người muốn trốn cách, duy chỉ có Trần Quan Lâu cười hết mắt, không bị ảnh hưởng, giống như xuân phong hóa vũ, trong lúc vô hình, liền hóa giải đối phương uy áp. Mọi người trung quanh đông cảm giác áp lực chợt tiêu thất, cả người cực kỳ thoải mái. Chương 932 quy tắc bên ngoài sẽ có kỳ tích, chương 932 quy tắc bên ngoài sẽ có kỳ tích, tiểu tử, người rất tốt. Tề đại sư giọng trầm thấp phun ra một câu nói. Trần Quan Lâu hơi hơi nhướng mày, đại sư có ánh mắt. Thế nhân đều nói ta rất khỏe, ta đương nhiên rất tốt. Hắn là không biết xấu hổ, thuận cột trèo lên trên, bị hắn chơi đến lô hỏa thuần thanh. Tề đại sư chọc giận gần chết, lần nữa khí chàng toàn bộ triển khai, phóng thích uy áp. Trần Quan Lâu cười hết mắt, không cần tốn nhiều sức ngăn cản trở về. Mọi người chung quanh cảm giác một hồi chết một hồi sinh, dục tiên dục tử, chịu đủ hủy hoại cùng với cực hạn trần an. Thật không biết nên khóc hay nên cười, có thể hay không đừng nữa. Tu vi cao thâm không tầm thường a, đại sư còn có hà chỉ giáo. Tề đại sư nội tâm bây giờ kinh nghi bất định. Nhớ năm đó, hắn cùng Trần Quan Lâu tuy nói đánh một cái ngang tay, nhưng hắn biết rõ đối phương căn bản không phải đối thủ của mình. Đối phương chỉ là ỷ vào người mang bảo vật, chết khiêng, khiêng đến 100 chiêu sau đó, tiếp tục đánh xuống là hắn không mặt mũi, ỷ thế hiếp người, lúc này mới cố mà làm được cái bình thủ kết quả. Hắn tự hỏi, tu vi cao hơn đối phương rất nhiều, có thể xưng lệch trời. Không có một mấy chục năm, lệch trời không cách nào bị lấp đầy. Nhưng không ngờ, hôm nay tiểu thí như đao, đối phương ứng đối tự nhiên, tu vi có thể xưng thâm bất khả trắc, dễ như trở bàn tay liền có thể hóa giải tự thân uy áp. Phần này ung dung không nổi, phần này bình tĩnh tự nhiên, phần này không có sợ hãi, làm hắn trong lòng kinh ngạc không hiểu. Ngắn ngủi mấy năm, dù cho là thiên phú dị bẩm, sao sẽ như thế tinh tiến? Chẳng lẽ đại ngu của mộ coi là thật để cho họ Trần tiểu tử được cơ duyên? Đại sư có gì chỉ giáo? Trần Quan Lâu làm ra một bộ chân thành lắng nghe bộ dáng, rất giống nhu thuận hiểu chuyện ban bối. Tề đại sư nội tâm bực bội, nhịn không được dựng râu trừng mắt, "Tiểu tử, ngươi nói thật, tại đại ngu của mộ, ngươi thế nhưng là được cơ duyên?" Trần Quan Lâu nháy nháy con mắt, đặc biệt nghiêm túc nói, "Không có bắt được cơ duyên, ngược lại được vô số hoài nghi. Ta thật hối hận đi của mộ. Ngươi mơ tưởng lừa gạt lão phu. Nếu ngươi không có bắt được cơ duyên, ngắn ngủi mấy năm, vì sao ngươi tình tiến như vậy?" Tề đại sư tuyệt không tin tưởng, một cái không có sư môn, không có truyền thừa người xa cơ thất thế, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể vượt qua là trời, đuổi kịp hắn. Cái này khiến khác cả ngày chăm học khổ luyện, không một ngày nghỉ ngơi võ giả làm sao chịu nổi. Đại sư là đang hâm mộ ta thiên phú tuyệt hảo, tiến bộ thần tốc sao? Ta biết, đối với thiên phú bình thường người bình thường mà nói, giống ta cái này dị bẩm thiên phú người, tự nhiên khiến người ta hận. Ngươi ngay cả vũ mạch cũng không có, cũng dám khoe khoang thiên phú dị bẩm, quả nhiên là nói khoác không biết ngượng, càng là vô sỉ. Tề đại sư khí cấp bại phôi, hận không thể vặn gãy đối phương cổ. Trần Quan Lâu hơi hơi nhướng mày, đại sư không tin ta có thiên phú, như vậy dù sao cũng nên tin tưởng ta căn cốt bất phàm. Bằng không, ta một cái gì cũng sai người, làm sao có thể tu được tâm pháp nội công, làm sao có thể tấn thăng cửu phẩm, còn cùng đại sư đánh một cái ngang tay. Ta biết, dựa theo bây giờ võ đạo quy tắc, ta chính là cái gì loại. Ta chỉ hỏi đại sư một câu, đại ngu thời kỳ đầu, nhưng có vũ mạch nói chuyện. Cái kia người thời điểm này, dựa vào cái gì tu luyện? Cụ thể là ai quyết định vũ mạch điều quy tắc này? Không có ai quyết định vũ mạch quy tắc, mà là thiên đạo quy tắc lựa chọn vũ mạch. Tiểu tử, ngươi liền cái gì là võ đạo đều không biết rõ ràng. Tề đại sư thần sắc khinh bỉ, ánh mắt phảng phất là tại nhìn một cái tiểu năng trí tuệ. Trần Quan Lâu không có tỉ ý, hào phóng thừa nhận, vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, ta bất học vô thuật. Dù sao ta ngay cả vũ mạch cũng không có, toàn bộ nhờ căn cốt. Chó má gì căn cốt, rõ ràng là ngươi bịa đặt ra tới hoang luôn. Ta nhìn ngươi người mang gì bảo, ngươi hôm nay hết thảy đều là bảo vật tặng cho. Sao không đem ngươi bảo vật giao ra, đại gia bằng bản sự đánh một trận. Cái này lao âm tặc, con mắt vẫn rất cay độc. Trần Quan Lâu âm thầm cảm thán hai tiếng. Lao gia hỏa tự có lao gia chỗ lợi hại, riêng là phần này nhãn lực độc đáo, cũng không phải là thanh niên có thể so sánh. Một mắt xem thấu hắn người mang dị bảo. Làm gì, bảo bối của hắn không lấy ra được. Trường sinh đạo quả cùng hắn linh hồn ràng buộc. Đại sư, chẳng lẽ ngươi muốn giết người bảo? Chê cười. Lao phu sao lại cướp đoạt người khác bảo vật? Ngoài miệng nói sẽ không cướp đoạt, trong mắt lại lập lòe mở mịt tia sáng, tràn đầy tính toán. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, tràn đầy vẻ trào phúng. Không nói gạt ngươi, Ngụy tiền bối cùng Chu tiền bối hai vị tông sư, sớm tại năm ngoái liền đã tìm tới thân thể của ta. Ngụy tông sư thậm chí dùng hắn độc môn công pháp, đem ta khảo vấn qua một lần. Ta nếu là người mang dị bảo, ngươi đoán bảo bối còn có thể tại trên người của ta sao? Ta bây giờ còn có thể nhảy nhót tư mừng, vì cái gì? Tất nhiên là bởi vì trên người của ta cũng không bất luận cái gì dị bảo, các ngươi toàn bộ đều đoán sai. Ta dựa vào chính là công pháp thành tựu ta. Hơn nữa, phần này công pháp nghe nói rất có lai lịch, truyền lại từ Đại Ngu Chiêu. Ta đã đem phần này công pháp không ràng buộc tặng cho Chu tiền bối cùng với Ngụy tiền bối. Tề đại sư sắc mặt, theo lời nói này, liên tục biến hóa. Không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, kinh ngạc, còn nhiều nữa. Câu câu là thật. Nếu không tin, ngươi có thể trưng cầu ý kiến Ngụy tiền bối. Việc quan hệ hai vị tiền bối, ta cũng không dám theo dệt vô cớ, lại không dám tung tin đồn nhảm sinh sự. Ta còn không có sống đủ. Cho nên, đại sư, ngươi thừa nhận a, ta coi như không có vũ mạch, cũng là căn cốt tuyệt hảo. Đặt ở Đại Ngu Chiêu, các đại tông môn đều phải muốn đoạt lấy ta. Hoang đường. Nửa ngày thời gian, Tề đại sư gạt ra hai chữ. Hắn không hiểu, Ngụy Vô Bệnh cùng Chu Mặc Bạch vì cái gì không giết Trần Quan Lâu cái này tiểu tặc, còn cho đối phương nhảy nhót tư mừng, cả ngày sinh sự. Hắn không tin căn cốt nói chuyện. Có lẽ Đại Ngu Chiêu võ giả, đích thật là dựa vào căn cốt phán đoán tư chất tu luyện. Nhưng mà bây giờ đại càn triều đại, thiên đạo quy tắc lựa chọn vũ mạch, cái gì căn cốt nói chuyện hết thể hết hiệu lực. Không có đạo lý, thiên đạo quy tắc là vũ mạch, lại chui ra ngoài một cái căn cốt nói. Cái này hoàn toàn vi phạm với mấy trăm năm qua nhận thức, vi phạm với mấy trăm năm tạo dựng lên võ đạo hệ thống. Đây là hỏng đạo thống sự kiện lớn. Tại trước mặt trái phải rõ ràng, việc quan hệ võ đạo đạo thống, Ngụy Vô Bệnh vậy mà ngồi nhìn mặc kệ. Chu Mặc Bạch cái kia bị điên, mặc kệ chuyện này, còn có thể lý giải. Ngụy Vô Bệnh lại có lý do gì bỏ mặc Trần Quan Lâu không để ý tới? Đây là vì cái gì a? Tề đại sư lâm vào trong vô số nghi vấn. Đời này tạo dựng lên, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhận thức, kém một chút bị người chùi chỗ trống. Cũng may, thời khắc mấu chốt hắn giữ được bản tâm, tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu. Đối phương quả nhiên là chính mình khắc tinh, mỗi một lần gặp nhau đều không chuyện tốt phát sinh. Trần Quan Lâu hơi có vẻ vô tội, hắn vì chính mình biên tạo một bộ có thể tự viên kỳ thuyết lời nói thuật, có lỗi sao? Bất luận kẻ nào ở vào cảnh giới của hắn địa, đều biết thêu dệt vô cớ một bộ lý do thoái thác. Hắn bất quá là mượn thần bí Đại Ngu Chiêu, cấp ra căn cốt nói, phối hợp thăng thiên lục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người nhất thiết phải tin tưởng, quy tắc bên ngoài sẽ có kỳ tích. Cái này liền giống như, lớn như vậy vũ trụ, tất nhiên sẽ có bên ngoài tinh người. Cứ việc chưa từng gặp qua, nhưng không thể bởi vậy phủ nhận bên ngoài tinh người không tồn tại. Chương 933 cao điệu ra sân, chương 933 cao điệu ra sân, vì để tránh cho hỏng đạo tâm, Tề đại sư quyết định kế tiếp thời gian, không cùng Trần Quan Lâu nói một câu, không cho đối phương một cái con mắt, hoàn toàn không nhìn. Thế giới cuối cùng an tĩnh lại, cảm ơn trời đất. Hắn cũng không muốn điều Tề đại sư, nhưng mà đối phương hùng hổ bức người, nếu là hắn không phản kích trở về, chẳng phải là có lỗi với Trần gia liệt tổ liệt tông, ném đi Trần gia mặt mũi. Tung tung tung. Ba đạo tiếng chiên trống, đinh hay nhức óc. Náo nhiệt giống như là chợ bán thức ăn đại quảng trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Giữa quảng trường đã sớm xây dựng tốt một chỗ đài cao. Xem như chủ nhà tất hạ học cùng, an bài miệng lưỡi lanh lợi, ứng biến tự nhiên, bộ dáng tuấn tiêu ưu tú học sinh lên đài chủ trì cục diện, giới thiệu hôm nay biện kinh quy tắc. Chờ quy tắc giới thiệu xong, đài cao hai bên trái phải đã bày ra hảo hai tấm án thư, mấy cái bộ đoàn. Biện kinh có thể một người tự mình đứng đối, tự nhiên cũng có thể hợp nhau tấn công. Cho nên, ngoại trừ thuần dương chân nhân cùng cảm giác có thể hai người, song phương cũng có thể tất cả mang bốn cái giúp đỡ. Chính giữa đài cao cũng thả ở mấy chương án thư, cùng với mấy cái bộ đoàn. Cái này là cho tất hạ học cung học sinh chuẩn bị, bọn hắn sẽ phụ trách ghi chép hôm nay biện kinh nội dung. Hai vị cao nhân mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị ghi chép lại, chuẩn bị tương lai cung cấp thế nhân truyền đọc, phát dương Phật đạo hai nhà đạo pháp. Tất hạ học cung xem như làm chủ phương, thu tiền vé vào cửa, kiếm một món hời. Có tiền, thiết lập sự tình tới, vẫn là vô cùng chu đáo, mọi mặt đều suy tính được rất toàn diện. Cân nhắc đến biện kinh thời gian dài, tại quảng trường bốn góc đều chuẩn bị sạp trà tử, miễn phí cung ứng người xem. Nếu là không hài lòng miễn phí nước trà, có thể trả tiền mua sắm cấp cao nước trà, thậm chí phối hữu điểm tâm hoa quả. Trên đài cao, đồng dạng chuẩn bị một cái đất đỏ tiểu lô, nấu nước, pha trà, vì song phương cung cấp nước trà giải khát. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi song phương nhân mã ra trận. Tung tung tung. Lại là ba tiếng chiêng trống vang dội. Cảm giác có thể cùng còn trước tiên xuất lĩnh bốn tên đồng môn leo lên đài cao, tất hạ học cung học sinh ngự khí kích động giới thiệu thân phận của bọn hắn. Ngay sau đó, thuần dương chân nhân mang theo bốn tên đệ tử, từ giữa không trung rơi xuống, trong nháy mắt thu được một mảnh tán dương. Đám người nghị luận ầm ĩ, đánh cược thuần dương chân nhân thắng chắc. Trần Quan Lâu nhìn qua trên đài cao thuần dương chân nhân, hắn biết rõ đối phương vì sao lại như thế cao điệu ra sân. Nếu là tự ô, đương nhiên muốn đem tràng diện làm được đẹp một chút. Ra sân càng cao điệu, bị thua thời điểm mới có thể lộ ra càng ngày càng chật vật, tự ô hiệu quả cũng liền càng tốt. Đừng quên, từ xưa đế vương cũng rất nhiều nghi. Thuần dương chân nhân phụng dưỡng hai đời đế vương, đạo lý này hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nếu là không đem trình diễn phải rất thật, từ đầu đến chân nghiêm túc đầu nhập trong đó, xây bắt đầu đế tất nhiên sẽ lòng sinh hoài nghi hắn đang mượn cơ hội thoát thân. Thậm chí, cho dù hắn toàn bộ hành trình diễn giống như thật, cũng tránh không được bị xây bắt đầu đế hoài nghi khả năng. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí a. Một bước sai từng bước sai. Cho nên, một bước cũng không thể sai. Thuần dương chân nhân cao điệu ra sân, liền đặt hôm nay nhạc dạo. Biện kinh ngay từ đầu, hắn liền bật hết hỏa lực, đem hết toàn lực, lấy ra giữ nhà bản sự. Cũng là võ giả, dù cho quảng trường khá lớn, hiện trường mấy ngàn người. Bọn hắn biện kinh âm thanh, mỗi một chữ mỗi một câu đều có thể chính xác không có lầm đưa vào trong thai của mỗi người, để cho tại chỗ mỗi người nghe tiếng biết. Hơn nữa, Tắc Hạ học cung còn chuẩn bị giống lớn tiếng công một loại khí giới, phụ trợ phóng túng âm thanh, bảo đảm người người đều có thể nghe thấy hai vị cao nhân biện kinh nội dung. Đủ loại thủ đoạn, đến mức bên ngoài sơn môn quan bách tính đều có thể nghe thấy hai vị cao nhân kinh văn yếu nghĩa, từng cái như si như say. Có tín đồ kích động đến trực tiếp quỳ sát tại mặt đất bên trên, thái độ cực kỳ thành kính. Có thành tín tín đồ xem náo nhiệt bách tính, tự nhiên cũng có suy nghĩ linh quang tiểu thương tiểu phiến. Có bán ăn uống, tự nhiên cũng có bán nến thơm kinh văn tiểu phiến. Theo tín đồ nhóm bị kinh văn yếu nghĩa hấp dẫn, nến thơm bảy người đông nghìn nghịt, vây chật như nêm cối. Tín đồ mua nến thơm, trực tiếp tìm một chỗ mặt, đối mặt Tắc Hạ học cung phương hướng, quỳ xuống đất liền bái, điểm hương hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, Tắc Hạ học cung ngoài sân môn, hương hỏa thịnh vượng, khói mù lở lở. Phụ trách duy trì sơn môn trật tự Tắc Hạ học cung học sinh, nhìn xem một màn này, lộ ra rất im lặng. Cũng không có thể xua đuổi, càng không thể dập tắt nến thơm. Còn muốn bảo đảm an toàn, bảo đảm nến thơm sẽ không khơi mào núi hỏa. Từng cái bận tối mày tối mặt. Phía trên đã sớm giao phó, hôm nay là Tắc Hạ học cung mở lại sơn môn trọng lễ lớn, nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Tình nguyện chính mình vất vả chút, cũng không thể náo ra đúng sai, không thể để người nói Tắc Hạ học cung chủ lớn thì lấn khách, ỷ thế hiếp người. Hủy đi một cái thư viện danh tiếng, chỉ cần một giây. Vãn hồi danh tiếng, nhưng phải trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng. Tuyệt đối không thể bởi vì một điểm lòng dạ không thông suốt, không thể bởi vì tự cao tự đại, sẽ phá hủy Tắc Hạ học cung thật vất vả cầu tới một lần nữa đổi mới danh tiếng cơ hội. Ai dám gây chuyện, hết thảy khai trừ. Đây chính là Tắc Hạ học cung thái độ. Cái này cũng là vì cái gì Tề đại sư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ là đơn giản thăm dò một phen, mà không phải đao thật thương thật cùng Trần Quan lâu làm. Ngọc Tuyền cung bên này, tựa hồ không đáng kể. Thuần Dương chân nhân cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thuần Dương chân nhân từ lúc mới bắt đầu bật hết hỏa lực, đến sau này thì ngồi, để người rất không hài lòng. Trần Quan lâu cũng tại thay Thuần Dương chân nhân lo lắng. Hôm nay sẽ lược, rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Cảm giác có thể cùng con bên này, một mực làm gì chắc đó, ổn định thu phát. Cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, cảm giác có thể đối với Phật pháp nghiên cứu, tạo nghệ rất sâu. Tùy tiện một bản kinh văn yếu nghĩa, há mồm liền ra. Thậm chí ngay cả đạo gia kinh văn yếu nghĩa cũng hiểu biết một hai, thẳng thắn nói, Thuần Dương chân nhân thành danh lâu ngày, không có khả năng chỉ có chút bản lĩnh này, nhất định là đang nưu đồ càng lớn. Cảm giác có thể cùng còn thật lợi hại a. Kinh thành lúc nào ra một cái lợi hại như vậy hòa thượng? Mấu chốt còn rất trẻ, nghe nói mới chừng 20. Trẻ tuổi như vậy, Phật pháp tạo nghệ lại cao thâm như vậy, khó lường. Thứ nay về sau, báo quốc tự liền muốn đệ đại tương tự một đầu. Đại tương tự không có Trần đại sư, ngày càng lụi bại. Đến mai liền đi báo quốc tự thắp hương. Nhanh đến vong mẫu ngày rỗ, ta muốn đi báo quốc tự làm một tráng pháp sự, liền thỉnh cảm giác có thể đại sư thay vì vong mẫu siêu độ. Nghe bốn phía nam nam nữ nữ nghị luận, Trần Quan lâu khỏe miệng có quắp rút. Đám này phu nhân, không phải thính biệt kinh, rõ ràng là nhìn chúng cảm giác có thể sắc. Tuổi quá trẻ hòa thượng, dáng dấp lại tuấn, nhất thiết phải đem kinh thành phu nhân một mẹ hốt gọn. Đến nỗi Thuần Dương chân nhân, không đội không chậm, nhìn như đã tính trước. Quả nhiên, chỉ là tịt ngòi chỉ chốc lát, Thuần Dương chân nhân lại bắt đầu phản kích. Một đầu phản bác cảm giác có thể cùng còn, cũng dẫn đến ân cần thăm hỏi Phật tổ lão nhân gia ông ta, đem Phật gia phê cái dám cho không thông, mua danh chỗ tiếng. Đây mới là người trong chúng ta. Chân nhân so trước đó không giảm. Hòa thượng kia vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho là học được mấy ngày Phật pháp, liền dám khiêu chiến Thuần Dương chân nhân. Nữ thí chủ nhóm không làm, từng cái nói thầm Thuần Dương chân nhân lấy lớn hiếp nhỏ, ra mà không kính. Cũng không biết nhường tí cảm giác có thể tiểu hòa thượng. Nhân ra dễ dàng sao? Chương 934 bại chương 934 bại các quý nữ đối với cảm giác có thể cùng còn bắt đầu tại nhan trị, chung với nhan trị. Nhao nhao khẳng khái rút tiền, công khai khen thưởng, hiến cho tiền nhang đèn, từ 100 lượng đến 1000 lượng, đến mức mấy ngàn lượng, còn nhiều nữa. Càng có hoàng thất quý nữ một hơi hiến cho 1 vạn lượng tiền nhang đèn, trong nháy mắt đem hiện trường bầu không khí đẩy tới một cái mới cao trào. Cái này khiến tại chỗ các nam nhân cảm thấy không cam lòng, nhao nhao la mắng, nông cạn. Há có thể bởi vì hòa thượng dáng rất tuấn, liền đại thủ bút bỏ tiền tài. Đám này đương môn cũng là không có đầu óc. Quá đáng hơn là Tắc Hạ học cùng, thân là ban tổ chức, không ngăn lại loại tình huống này, lại còn dung túng, thậm chí âm thầm cổ vũ. Chẳng lẽ những thứ này tiền nhang đèn, Tắc Hạ học cung còn có thể rút thành? Vừa nghĩ tới Tắc Hạ học cung kiếm lời tiền vé vào cửa, lại kiếm lời tiền nhang đèn, đám người càng là lòng đầy căm phẫn. Lớn như thế mua bán, vậy mà muốn ăn một mình, lẽ nào lại như vậy? Đã có cái kia không giữ được bình tĩnh người, chạy đi tìm Tắc Hạ học cung người phụ trách thương lượng, muốn từ trong chia lãi. Chứng chặt người, thì âm thầm phái người điều tra mọi mặt, chỉ đợi biện kinh kết thúc về sau, liền muốn muộn thu nợ nần. Lại để Tắc Hạ học cung đắc ý phút chốc. Tắc Hạ học cung đã không phải là ngày xưa cái kia cao cao tại thượng học cung. Tại chỗ không thiếu triều đình đại lão đều dự bị lấy muốn từ học cung trên thân cắn một miếng thịt xuống. Nếu là Tắc Hạ học cung vô thanh vô tức mở lại sơn môn, không người tính toán. Hết lần này tới lần khác như thế cao điệu, vậy cũng đừng trách đại gia để mắt tới hắn, cắn hắn thịt, uống hắn huyết. Muốn cao điệu quay bể, nên trả giá cái giá tương ứng. Trần Quan lâu không biết đám người này ý nghĩ, nhưng mà coi biểu lộ, cũng biết là đang lưu đồ tính toán. Thuần Dương chân nhân đại khai đại hợp, hiện lộ rõ ràng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cảm giác có thể cùng còn lấy không phù hợp hắn tuổi đời này trầm ổn, làm gì chắc đó, từng bước vì thắng. Mặc kệ kết quả thắng thua, sau ngày hôm nay hắn nhất định đem danh khắp thiên hạ. Bị hoàng thất phục làm cung phụng cũng là chuyện sớm hay muộn. Các quý nữ như si như say, trầm mê ở hòa thượng. Các quý nhân đủ loại lợi ích tính toán, nhiều đồ chỗ tốt. chỉ có chân chính tín đồ trầm mê ở kinh văn yếu nghĩa, nghe nhập thần, thậm chí quỳ lệ lấy đất gào khóc kích động. A Trần Quan Lâu dùng tên giả hiến cho tiền nhang đèn, vì Ngọc Tuyển Cung cùng với Thuần Dương chân nhân trợ lực. Đám này quý nhân từng cái giàu đến chảy mỡ, đứng đắn đánh bảng thời điểm còn không bằng nương môn sức chiến đấu. Nhìn một chút đám kia phu nhân, báo quốc tự chỉ cái này một ngày liền có thể giàu đến chảy mỡ, không thể để cho báo quốc tự độc chiếm. Đã sớm biết kết quả như thế nào, Trần Quan Lâu chuẩn bị trước giờ rời sân. Tề đại sư cảm thấy kinh ngạc, Trần Ngục Thừa không đợi kết quả. Ta không tin Phật, cũng không tin đạo. Vô luận ai thua ai thắng, cũng chỉ là nhất thời kết quả thôi. Cùng ngươi ước hẹn, đi trước một bước. Thịnh sự như thế, Trần Ngục Thừa vậy mà không hứng lắm, chẳng lẽ ngươi chỉ thích cô gái tốt? Trần Quan Lâu nở nụ cười, Tề đại sư hiện tại là tại quan tâm ta việc tư sao? Lão phu thân là tiền bối, quan tâm một chút vãn bối tình huống, cũng coi như hợp lý. Tề đại sư chuyện đương nhiên nói, hắn cũng không có hoài nghi, trận này biện kinh cùng Trần Quan Lâu có bất kỳ quan hệ. Hắn chỉ là trực giác, như thế vội vàng rời đi, liên kết quả cũng không nhìn, chẳng lẽ có thủ đoạn không thể gặp người? Nhất định phải hỏi đến một hai. Ta nhà mình trưởng bối đều chẳng qua hỏi ta việc tư, Tề đại sư, vớt quá giới nhận người ngại. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, còn kém chỉ vào đối phương cái mũi mắng, mặt ăn củ cải nhạt lo lắng, ăn nhiều ăn không tiêu, liên quan gì đến ngươi? Tề đại sư sắc mặt trầm xuống, rất là doa người. Tiểu tử tuổi còn trẻ, cũng không hiểu tôn sư trọng đạo. Nghe nói ngươi còn có đi học, nhà ngươi phu tử chính là như thế dạy bảo ngươi sao? Tề đại sư chớ có cậy giá lên mặt, gặp người sẽ dạy. Ta không phải là tất hạ học cung học sinh, ngươi không quản được trên đầu ta. Lần sau sửa lại thích lên mặt dạy đời ma bệnh, thật sự nhận người phiền. Trần Quan Lâu không còn cho đối phương mặt mũi, trực tiếp rời đi. Tề đại sư nheo mắt lại, lạnh lên một tiếng. Sau một lát, hắn cũng nhỏ giọng rời đi. Trần Quan Lâu rời đi tất hạ học cung sau đó, cũng không có vội vã trở lại kinh thành, mà là đi vòng đi Ngọc Tuyển Cung làm khách. Thuận tiện bỏ rơi Tề đại sư đầu này theo đuôi. Hắn giấu tại thư quán, đợi cho trạm vào tối, an tĩnh Ngọc Tuyển Cung trong nháy mắt trở nên sao động. Người trở về, Thuần Dương chân nhân bại. Bị bại cực kỳ đột ngột, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nguyên bản đánh thuận gió trận chiến Thuần Dương chân nhân, hoặc là đạo tâm bất ổn, tóm lại chính là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm tổn hại, thua cái thất bại thảm hại. Lệnh tất cả mọi người tại chỗ xôn xao. Chiếu bạc cầm cái, càng là lũ lơi, hận không thể xông lên đài cao, bóp lấy chân nhân cổ gọi hắn tỉnh lại. Tỉnh lại là không thể nào tỉnh lại, đời này đều khó có khả năng tỉnh lại. Thuần Dương chân nhân cơ hồ là bị người giơ lên trở về, quá chật vật. Ngọc Tuyền cung bọn đồ tử đồ tôn, từng cái như cha mẹ chết, không biết làm sao. Bị bại rất không cảm tâm a. Có thể nào tại thời khắc mấu chốt ra chỗ sơ suất lớn như vậy, không nghĩ ra. Thành danh mấy chục năm, tại sao lại tại đánh thuận gió trận chiến thời điểm đạo tâm tổn hại, tẩu hỏa nhập ma? Quá nhiều nghi vấn. Thuần Dương chân nhân không nói một lời, mượn cớ tính dưỡng, đem mọi người đuổi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Trần Quan Lâu nhỏ giọng tiến vào phòng xá, chân nhân cảm giác như thế nào? Nhưng có tổn thương. Thuần Dương chân nhân từ trên giường đứng dậy, ngồi tại bộ đoàn bên trên. Mời đối phương cũng ngồi xuống nói chuyện. Ai? Bần đạo một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng tính mệnh so sánh, một thế anh danh lại coi là cái gì? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hôm nay ta sớm rời đi hiện trường, cũng là không đành lòng gặp chân nhân bị thua. Càng là như thế, càng là có thể thủ tín tại người. Thuần Dương chân nhân hơi nhíu mày, 100 bước đã đi 99 bước, hối hận là không tồn tại, nhưng mà nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm. Bại bởi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, trong lòng khó tránh khỏi có chút khí không thuận. Chân nhân nghĩ thoáng chút, vì trăm năm kế, nhất thời thắng thua lại coi là cái gì? Hôm nay chàng diện ngươi cũng nhìn thấy, vô luận thắng thua, cảm giác có thể cùng còn nhất định đem danh khắp thiên hạ, không ngăn nổi. Ai? Thuần Dương chân nhân một tiếng thở dài, không dối gạt tiểu hữu, hôm nay bần đạo thật sự đạo tâm bất ổn. Mặc dù không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng là nỗ lực chèo chống. Kế tiếp, cần bế quan tu hành. Như thế thì tốt. Trần Quan Lâu rất là khen ngợi, hoàng đế muốn tính toán ngươi, ra hôm nay việc chuyện này, chắc chắn là không được. Thậm chí có khả năng, cảm giác có thể sẽ thay ngươi sống, thay ngươi đi mấy chuyến hoàng cung. Đến lúc đó, cảm giác có thể cùng còn sẽ biết hoàng cung không phải tốt như vậy tiến, hoàng đế không sống là tốt như vậy làm. Hắn cũng có thể cảm nhận được ngươi thừa nhận áp lực. Nói không chừng bởi vậy nghĩ thông suốt ngươi tại sao lại bại. Nhưng hắn tuyệt sẽ không lộ ra một phần chân tướng. Thuần Dương chân nhân rõ ràng được an ủi đến, cười ha ha một tiếng, tâm tình giãn ra. Vừa nghĩ tới cảm giác có thể tiểu tử kia sắp mở ra dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt, tâm tình của hắn không khỏi chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ tiểu hữu an ủi. Bần đạo trước kia cũng là nhập ma chướng, kém một chút không nghĩ ra. May mà có ngươi tại, bần đạo miễn đi tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ. Chân nhân khách khí. Những năm này, làm phiền ngươi rất nhiều, nên ta nói tạ mới đúng. Hai người lại thương lượng một phen sau này sự tình, đợi cho đêm khuya, Trần Quan Lâu mới vội vàng rời đi. Chương 935 diệt khẩu bịt mồm, chương 935 diệt khẩu bịt mồm đã là ba canh. Thắng được biện kinh cảm giác có thể cùng còn chưa từng chìm vào giấc ngủ. Hắn còn tại phục bản hôm nay biện kinh, chỉ thấy hắn lông mày nhíu chặt, hình như có nhiều châu nghĩ mãi mà không rõ. Không nên a. Lấy Thuần Dương chân nhân năng lực, không nên bị bại đột ngột như thế, nhanh chóng như vậy. Đầu hỏa nhập ma là một cái lý do. Chỉ là, đối với thành danh lâu ngày, gặp qua đủ loại sự kiện lớn Thuần Dương chân nhân, làm sao đến mức như thế? Hắn không nghĩ ra. Đợi cho ngày kế tiếp, trong cung đầu người tới truyền triệu hắn tiến cung diện thánh. Báo quốc tự trên dưới cùng có vinh yên, vui mừng hớn hở. Cảm giác có thể cùng còn bén nhạy giác quan thứ 6, để cho hắn dự cảm này lội hoàng cung hành trình, chỉ sợ không tốt lắm. Đợi hắn tiến vào hoàng cung, liên tục dừng lại 3 ngày. Ra hoàng cung hôm đó, dường như đã có mấy lời. Đột nhiên, phía trước tất cả nghi vấn, hắn đều nghĩ thông suốt. Thuần Dương chân nhân vì sao lại bại, vì sao lại bị bại như vậy đột ngột, vì cái gì một lần Ngọc Tuyển cung liền tuyên bố bế quan, vẫn là tử quan. Hắn toàn bộ đều nghĩ hiểu rồi. Từ ô tránh nạn, hắn cho là mình là bên thắng, thật tình không biết chính mình lại là người khác tính toán một vòng. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được, trong này có Trần Quan Lâu thủ bút, nhưng hắn không có đi truy cứu. Hắn muốn tập trung tất cả tinh lực, đi ứng phó cục diện dưới mắt. Trần Quan Lâu ngắm nhìn hai ngày, liền buông lòng xuống. Khẽ hát, uống chút rượu, sung sướng biết bao. Mục Y Dĩ Quan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trở về. Hầu phủ Lao Thái Thái cơ thể khôi phục, có thể ăn có thể uống, xem ra sống thêm cái 3-5 năm không thành vấn đề. Hầu phủ nguy cơ giải trừ, đại lao gia không cần hồi kinh giữ đạo hiếu, tiếp tục tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Xây bắt đầu đế dưới mắt tập trung lực lượng đối phó Sở Vương, nghe theo tại trưởng lăng đề nghị, tạm thời gác lại Tây Bắc. Chờ giết chết Sở Vương sau, lại đến nghị luận Tây Bắc, thảo luận Bình Giang hầu đi hay ở vấn đề. Nhìn như thiên hạ thái bình. Làm gì, thái bình cuối cùng không lâu dài. Ngay tại Mục Y Dĩ Quan quay về sau mấy ngày, hầu phủ Lao Thái Thái đột nhiên lại bị bệnh. Hầu phủ mời đại phu kiểm tra, ẩn có chúng độc hiểm nghi. Đêm đó, Lao Thái Thái trong nội viện, một cái tam đẳng nước trà nha hoàn treo cổ tự vẫn. Đại quản gia quyết định thật nhanh, phái người đi nha hoàn trong nhà điều tra, vẫn là chậm một bước. Nha hoàn phụ mẫu song song mất mạng, bị người treo cổ trong phòng. Nha hoàn huynh đệ tỉ muội, đồng dạng không một thoát khỏi. Giết khẩu, bịt mồm. Vấn đề rất nghiêm trọng. Thế tử Trần Quan Phục lúc này hạ lệnh, phong tỏa hầu phủ, phong tỏa hầu phủ xung quanh đường phố, không cho phép ngoại nhân bước vào một bước. Phàm Trần thị tộc nhân, bao quát gia sinh tử tôi tớ, có một cái tính một cái, đều phải điều tra. Lão thái thái sinh tử quan hồ hầu phủ tồn vong đại sự, nửa điểm không dám sơ sẩy. Chờ Trần Quan Lâu phía dưới ban về nhà, chỉ thấy trong ngõ nhỏ có tuổi trẻ tộc nhân tuần tra, tựa như về tới trước kia hầu phủ cùng Giang Đồ đánh nhau mùa đông kia. Hắn hỏi người, mới biết được hầu phủ Lão Thái Thái lần nữa bị bệnh một chuyện. Lão Thái Thái trúng độc, hầu phủ phong tỏa tin tức, không có chuyển tới. Đám người chỉ coi Lão Thái Thái ăn đau bụng, ngã bệnh. Trần Quan Lâu suy nghĩ một chút, đi trước Đỗ Phu Tử trong nhà. Hắn gương mặt này chính là giấy thông hành, tại hầu phủ đường phố địa bàn, tự nhiên là qua lại không trở ngại, không người dám ngăn đón. Thuận lợi đi tới Đỗ Phu Tử nhà. Bởi vì Lão Thái Thái lần nữa bị bệnh, tộc học cũng theo đó nghỉ học. Đỗ Phu Tử hướng về phía hắn than thở, thật tốt, tại sao lại ngã bệnh? Cũng may thời tiết ấm áp lên, chắc hẳn cái này hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Người tin không? Bên ngoài một bộ dáng sợ bóng sợ gió, phu tử ngược lại lạc quan như thế. Trần Quan Lâu ăn lấy củ lạc. Hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, từ hầu phụ phản ứng đến xem, khẳng định so với lần trước bệnh nặng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không lạc quan lại có thể thế nào? Đỗ Phu Tử một bộ dáng vẻ lo lắng, hắn từ đại lao ra để bạn, mới có hôm nay ngày tốt lành. Nhi tử cháu trai đi theo hầu phụ hỗn, cũng coi như là có tiền đồ. Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn hay không đem cả nhà chuyển đến kinh thành, lương tựa hầu phụ chậm rãi kinh doanh. Cuối cùng vẫn là cố thủ khó rời, mới không có bước ra một bước này. Bây giờ, hắn so bất luận cái gì đều người đều lo lắng, chỉ sợ hầu phủ Lao Thái Thái có chuyện bất chắc, ảnh hưởng tới đại lao gia tiền đồ, tiến tới ảnh hưởng hầu phủ tiền đồ tương lai. Ngươi còn ăn? Ngươi thân là Trần thị tộc nhân, liền không biết ra một phần lực, chia sẻ một hai. Đỗ Phu Tử thở phì phò mắng. Trần Quan Lâu như mày, ta một đại nam nhân, cũng không có thể trước mặt phục dịch Lao Thái Thái, cũng không có cần ta ra tay giết chi sau đó nhanh người. Ta không ăn làm gì? Cùng ngươi chết thở dài thở ngắn, đói bụng a chẳng lẽ ngươi đói một đói, Lao Thái Thái là có thể khỏe đứng lên. Ngươi liền không có chút nào lo lắng. Đỗ Phu Tử không hiểu. Trần Quan Lâu nhấp một miếng rượu, không có gì có thể lo lắng. Lao Thái Thái lớn tuổi, sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy. Lao Thái Thái trong thời gian ngắn liên tiếp hai lần bị bệnh, hầu phủ nên thừa cơ làm đủ chuẩn bị, không cần gửi hy vọng ở một chút ảo tưởng không thực tế. Dưới mắt không phải lúc a. Đại Lao gia đang tại Tây Bắc lãnh binh chiến đấu, này, cái này thời điểm này nếu là Lao Thái Thái có chuyện bất chắc, Đại Lao gia không thể không hồi kinh giữ đạo hiếu, như thế nào cho phải? Đến lúc đó, hầu phủ chẳng phải là trở thành dê đợi làm thịt? Đỗ Phu Tử lo lắng không thôi, so Trần Quan Lâu cái này chính tông Trần thị tộc nhân còn muốn lo lắng. Hầu phủ thật muốn yếu như vậy, bị hố cũng là đáng đời. Trần Quan Lâu ngữ khí lanh đạm nói, nhưng mà, ngược lại nghĩ, ngươi thật sự cho rằng hầu phủ có như thế yếu thế sao? Yếu như vậy hầu phủ, dựa vào cái gì để cho khác vân quý thế gia chịu phục? Dựa vào cái gì nghe theo hầu phủ hiệu lệnh? Ngươi a, buồn lo vô cớ. Đỗ Phu Tử lập tức nghẹn lời. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đích xác có chút buồn lo vô cớ. Hán bội bằng hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, coi như Lao Thái Thái thật không có, coi như đại lao gia bị triệu hồi kinh thành, cũng không cần gấp. Trần Quan Lâu ăn một miếng củ lạc, nhấp một hớp rượu, nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà lấy hầu phủ nội tình, tin tưởng có thể thuận lợi trải qua khổ sở quan. Ngươi muốn đối đại lao gia có lòng tin. Đỗ Phu Tử chậm rãi gật đầu, bưng chén rượu lên một ngụm khó chịu, miễn cưỡng chấn định lại. Ngày kế tiếp, Mục Y Quan chạy đến Trần Quan Lâu trước mặt kêu oan, hầu phủ Lao Thái Thái lần nữa bị bệnh, hầu phủ bên kia muốn Lao Phu đi qua tra hỏi. Đây là ý gì? Hoài nghi lão phu động tay động chân hay sao? Lão phu những năm này thấy qua bệnh nhân không có một vạn cũng có một ngàn, lần đầu gặp phải loại chuyện này. Ta liền biết, chớ cùng quyền quý hảo môn giao tiếp, số tiền này không tốt dãy. Hắn đầy bụng bực tức, chủ yếu ở chỗ hầu phủ ý kia, hình như là đang chất vấn hắn y y thuật, làm hắn rất khó chịu. Trần Quan Lâu lúc này tỏ thái độ, ta cùng ngươi đi một chuyến hầu phủ. Có lời gì ở trước mặt nói rõ ràng. Lão Thái Thái lần thứ hai bị bệnh, nếu là hầu phủ cho phép, ngươi sẽ giúp đội vàng nhìn một chút, đến cùng gì tình huống. lão phu tuyệt không chịu cái này được khí. Thứ nay về sau, tuyệt không đi hầu phủ nhìn Trần trị bệnh. Trần Quan Lâu biết Mục Y Dị Quan đang bực bội, chỉ có thể tận lực trấn an, bồi tiếp đối phương cùng một chỗ đi tới hầu phủ. Hầu phủ bầu không khí so với lần trước, rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Mục Y Dị Quan nhỏ giọng hỏi, lão thái thái bệnh tình quả thật rất nghiêm trọng. Ta không rõ ràng. Trần Quan Lâu ăn ngay nói thật, hầu phủ lần này có vẻ như có ý định phong tỏa bộ phận tin tức. Một hồi thấy hầu phủ người, ngươi cần phải thay lão phu nói chuyện. Trước đây nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, lão phu không có khả năng tới hầu phủ nhìn Trần trị bệnh. Yên tâm, ta chắc chắn đứng tại ngươi bên này, ngươi y thuật ta tin được. Trần Quan Lâu cam kết. Chương 936 chúng độc, không còn sống lâu nữa. Chương 936 chúng độc, không còn sống lâu nữa. Cùng đại quản gia gặp mặt, Mục Y Dị Quan liền được mời đi xem phương thuốc bệnh án. Trần Quan Lâu bị lưu lại sư phòng, hắn quả quyết lên tiếng hỏi, lão thái thái bệnh tình như thế nào? Thần hồn nát thần tính, nhìn không đơn giản. Đại quản gia theo dõi hắn một hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu, lão phu có thể tín nhiệm ngươi sao? Lão nhân gia, ngươi để cho ta làm nhiều như vậy không thấy được ánh sáng sự tình, hiện tại hỏi ta có thể hay không tín nhiệm ta? Đại quản gia, ngươi vấn đề này hỏi có phải hay không quá muộn một chút, tổn thương lòng người a? Cũng không thể lão thái thái cái này bệnh nặng, là Mục Y Dị Quan tạo thành, a tuyệt không có khả năng. Ta cùng lão Mục ở chung nhiều năm như vậy, hắn là hạng người gì, ta không dám nói 100%, ít nhất ta có 9 thành 5 chắc cam đoan, hắn không phải như ngươi nghĩ người. Trần Quan Lâu trịch địa hữu thanh. Mặc dù còn không rõ ràng lắm lão thái thái bệnh tình, nhìn tình huống cũng đoán được, không tốt, vô cùng không tốt. Nói không chừng đại lão gia năm nay chạy không khỏi hồi kinh vận mệnh. Kia thật là lão thiên gia cũng đứng đang xây bắt đầu đế bên kia. Thời đại này hiếu đạo cũng không phải nói một chút mà thôi. Mẹ kế cũng là mẹ, mẹ kế cũng là mẫu thân. Lão thái thái một khi qua đời, đại lão gia dám can đảm lấy công vụ vì lý do không trở về kinh thành nội về chịu tang giữ đạo hiếu, lập tức thanh danh của hắn thậm chí hầu phủ danh tiếng đều phải thối đường lớn, đón gió thối ba dặm loại kia. Cá nhân danh vọng, uy tín đều biết bởi vì việc này chôn bụi. Sau đó lại nghĩ kêu gọi Vân Quý tập đoàn, tuyệt đối không thể. Thậm chí có khả năng dưới tay binh tướng đều phải phản hắn. Dù sao đại càn triều đại xa không tới tình cảnh mặt trời sắp lặn, đến mai liền muốn sụp đổ. Có tại Trường Lăng đám này dán bách tượng tại, đại càn tòa này thuyền lớn tu tu bổ bổ còn có thể tiếp tục đi thuyền. Lão phu không có hoài nghi, Mục Y Dị Quan thế tử cũng không có hoài nghi. Chần chờ phút chốc, đại quản gia lại nói, lão phu không ngại nói cho ngươi, lão thái thái trúng độc. Cái gì? Trần Quan Lâu một mặt kinh ngạc, lão thái thái tại trong hầu phủ bên trong độc. Không phải nói đùa, loại chuyện này làm sao có thể nói đùa? Lão thái thái trong nội viện chết cái tam đẳng nha hoàn, nha hoàn người nhà cũng đều chết. Ngươi nói chuyện này, ai, lão phu cũng không nghĩ đến, cả ngày phòng bị cái này phòng bị cái kia, không nghĩ tới cuối cùng xảy ra vấn đề lại là lão thái thái trong viện người, còn là một cái tiểu nha đầu tầm thường. Ai có thể nghĩ tới đâu? Trần Quan Lâu âm thầm liễu lưỡi, cho nên các ngươi thỉnh Mục Y Dị Quan tới, là vì giải độc chữa bệnh, vẫn là vì điều tra? Đều có. Lão thái thái trên người độc vừa phát hiện thời điểm liền đã giải. Thế nhưng là, giống như ngươi nói, lão thái thái lớn tuổi, lại đã trải qua trúng độc, cơ thể chỉ sợ không chịu được lâu. Thỉnh Mục Y Dị Quan tới, một là hỏi thăm phía trước một cái nguyện, nhưng có tình huống dị thường phát sinh. Hai là, hy vọng Mục Y Dị Quan có bản lĩnh cứu trở về lão thái thái. Trần Quan Lâu nhiên gật đầu, hạ độc nha hoàn các ngươi trà xét sao? Một cái tiểu nha hoàn, độc dược từ lâu tới, ai là đồng bọn, ai là phía sau màn chỉ điểm? Hạ độc loại sự tình này, tiểu nha hoàn không ra được phủ, không có khả năng độc lập hoàn thành. Tự nhiên tra xét. Lão thái thái trong viện hạ nhân, vô luận nha hoàn vẫn là vũ giả, bao quát tiếp thân phục vụ đại nha đầu, toàn bộ đều bắt, từng cái thẩm vấn. Trước mắt còn không có hỏi ra tin tức hữu dụng. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, hôm nay đã ngươi tới, để phòng vạn nhất, đại lao ra nơi đó, còn cần ngươi tự mình đi một chuyến. Đại quản gia đưa ra yêu cầu. Trần Quan Lâu trực tiếp hỏi, cần ta làm cái gì? Đại lao ra bên cạnh, bao quát hầu phủ ở đây, khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm, có mấy lời không tốt truyền lại. Nhưng ngươi không giống nhau, thiên hạ này ngoại trừ tông sư, chỉ cần ngươi tận lực ẩn tàng, không ai có thể phát hiện tung tích của ngươi. Trong lòng Trần Quan Lâu hiểu rõ, hầu phủ trên dưới đang vì sau lưng lão thái thái chuyện làm chuẩn bị. Vô luận lão thái thái có thể hay không sống, có thể hay không sống qua lần này tử kiếp, nên chuẩn bị đều phải chuẩn bị. Trong này có nhiều thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tỉ như hầu phủ nuôi dưỡng ở phía ngoài lực lượng vũ trang, là tuyệt đối không thể công khai biểu diễn. Nhưng mà một khi lão thái thái qua đời, đại lao gia không thể không hồi kinh giữ đạo hiếu, những cái kia không thấy được ánh sáng sức mạnh cũng rất có cần thiết biểu diễn ra, chấn nhiếp một ít dục dịch người cùng thế lực. Trong này phân tốc năm chắc, thế tử Trần Quan Phục nhất thiết phải xin chỉ thị đại lao gia mới có thể làm quyết định. Còn có những thứ khác một chút bố trí, trong triều giao thiệp quan hệ, có phải hay không muốn động, phải nên làm như thế nào động. Trong cung đầu quan hệ có phải hay không muốn động khẽ động. Nhao nhao loạn, thiên đầu bản tự, nhiều chuyện lại hỗn tạp. Trong đó rất nhiều chuyện đều cần đại lao gia quyết định. Bởi vì, bên ngoài một số người chỉ nhận đại lao gia, không nhận Trần Quan Phục. Trừ phi Trần Quan Phục kế thừa thất vị, hơn nữa phòng thủ được hầu phủ, ứng phó được hoàng đế. Người bên ngoài lựa chọn cùng hầu phủ hợp tác, cũng là muốn nhìn thực lực. Không phải chỉ dựa vào tổ manh liền có thể thành sự. Đây chính là vì cái gì, kinh thành có nhiều như vậy, rõ ràng còn có tước vị tại người, lại bị người xưng là người xa cơ thất thế Vân Quý thế gia. Đương ra người không chống đỡ nổi gia nghiệp, không phải người xa cơ thất thế lại là cái gì? Đơn giản chính là ỷ vào tổ tiên góp nhặt, còn có thể qua mấy thập niên giàu có sinh hoạt. Đến nỗi quý, ha ha, quý không nổi rồi. Phú quý, quan giàu lại dùng rắm, không còn tổ tiên vinh quang, gia chủ không nên thân, sớm muộn sẽ bị người khi dễ chết. Đoạt hắn tiền tài chỉ là bình thường. Lúc nào xuất phát? Trần Quan Lâu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hầu phủ có cần thời điểm hắn tự sẽ xuất lực. Tốt nhất liền hôm nay. Được chưa? Trần Quan Lâu đáp ứng. Trước khi đi, hắn thấy Mục Y Quan một mặt, lão thái thái tình huống thân thể, ngươi hẳn là đều biết có năm chắc sao? Mục Y Quan lắc đầu, Diêm Vương muốn người ba canh chết, lão phu dù cho có thể đem người lưu đến canh năm, cũng bèn bèn chỉ là canh năm mà thôi. Đáng chết sớm muộn sẽ chết, đây là mệnh số, nửa điểm không do người. Trần Quan Lâu nhiên gật gật đầu, nhớ phải giữ bí mật, không cần ra bên ngoài thổ lộ một chữ. Mấy ngày nay ta bệ bội nhiều việc, muốn lưu lại hầu phủ ở đây hỗ trợ, sẽ không đi thiên lao người hầu. Ngươi nếu là có chuyện gì, tạm thời gác lại, chờ ta làm xong sau lại nói. Mục Y Di Quan từ lời hắn bên trong đoán được, hắn có thể muốn rời đi kinh thành. Nhưng hắn rất hiểu quy củ không có truy vấn, chỉ nói, đại nhân yên tâm, lão phu người hầu mấy chục năm, biết nên làm như thế nào. Ngươi cứ việc đội vàng, hầu phủ sự tình quan trọng. Cùng ngày, Trần Quan Lâu xách theo một kiện hành lý, ra kinh thành, thẳng đến Tây Bắc mà đi. Xe nhẹ đường quen, nửa đêm đến trung quân đại doanh, thẳng đến chủ soái doanh trướng. Thủ vệ thân binh rất nhẹ tỉnh, trong nháy mắt mở to mắt, ai? Cứ việc không nhìn thấy Trần Quan Lâu không có thấy bất luận kẻ nào, nhưng thân binh trực giác rất nhẹ, cảm giác được trong doanh trướng tựa hồ nhiều một chút cái gì. Tất cả lui ra. Bình Giang Hầu từ trong ngủ nông tỉnh lại, lui tả hữu. Ánh đến nhóm lửa, Trần Quan Lâu từ trong bóng tối đi tới. Đại lao ra như thế khinh thường lui tả hữu, liền không sợ ta là quân địch phải tới. Lao phu trước kia đều biết là ngươi đã đến. Bình Giang Hầu từ trên giường ngồi xuống, bọn hắn phái ngươi tới, chẳng lẽ lao thái thái lại xảy ra chuyện? Nói như vậy người đưa tin còn chưa tới. Người đưa tin dựa vào cước lực dựa vào mã lực, nơi nào so hơn được với ngươi tốc độ đi đường. Nói đi, lao thái thái đã xảy ra chuyện gì? Chúng độc. Không còn sống lâu nữa. Chương 937 không tạo phản coi như cậu chương 937 không tạo phản coi như cậu Trần Quan Lâu đem hành lý đặt ở trên thư án, bọn hắn để cho ta mang tới, thỉnh ngại lao ra xem qua. Bình Giang Hầu hiển nhiên là bị lao thái thái chúng độc, không còn sống lâu nữa tin tức này đánh cho hồ đồ. Hắn không có vội vã mở ra hành lý, mà lại hỏi, biết không biết là ai làm. Nghe nói có mấy cái đối tượng hoài nghi, nhưng mà không có chứng cứ. Cái gì mấy cái đối tượng hoài nghi? Bình Giang Hầu cười nhạo một tiếng, ngoại trừ hoàng đế còn có thể là ai? Cũng không nhất định. Có lẽ là hầu phủ cửu gia phái người làm, cũng chưa biết chừng. Không có khả năng. Bình Giang Hầu trịch địa hữu thanh, vô cùng đốc định nói, cái này thời điểm này, vội vã cho lão thái thái hạ độc, ngoại trừ trong cung, không làm thứ hai cái ý nghĩ. Thế nhưng là, nghe nói tại trưởng lăng trước kia đã khuyên nhủ hoàng đế, để cho hoàng đế tập trung tinh lực đối phó Sở Vương, tạm thời gác lại Tây Bắc quân vụ. Lão phu tin được tại trưởng lăng nhưng mà lão phu không tin được hoàng đế. Hoàng đế cho tới bây giờ cũng không có tín dụng, cũng chưa bao giờ coi trọng chữ tín. Trước khác nay khác, ba ngày hai đầu sửa đổi chủ ý, loại chuyện này chẳng lẽ còn thiếu sao? Bình Giang Hầu tức giận không thôi, dị thường phẫn hận. Hắn lo lắng hết lòng, thủ vệ đại càn Giang Sơn. Kết quả, hoàng đế lại tại đằng sau cản trở. Đơn giản chính là sợ hắn công cao cái chủ, thường không thể thưởng. Vừa không nỡ đem Tây Bắc ném cho hắn, lại không nỡ quan lớn tức lộc, chỉ chịu bố thí một điểm vàng bạc tài bảo, dùng được cái bòi. Có quyền, con sâu không có tiền sao? Chỉ là ban thưởng tiền tài, không chỉ có hẹp hòi, lại không có chút nào khí độ. Tiên đế chơi một tay như vậy, bây giờ xây bắt đầu đế lại tới chơi đồng dạng một tay. Quá đáng hơn là, xây bắt đầu đế vậy mà đối với lao thái thái hạ độc thủ. Tiên đế bá đạo như vậy người, cũng không có như thế bị hồi đối với lao thái thái độc thủ. Xây bắt đầu đế đơn giản đột phá hạ cuối, đột phá vì quân giả hạ cuối. Vô sỉ. Bình Giang Hầu sắc mặt lạnh lẽo, giờ khắc này, có vẻ như hắn triệt để đối với hoàng thất đã mất đi vi thần giả trung thành cùng tín nhiệm. Một bên Trần Quan Lâu tựa hồ cảm giác được tín ngưỡng sụp đổ, giữa vua tôi mối quan hệ sụp đổ nhiên đứt gãy. Không có núi kêu biển gầm, không có sóng lớn mãnh liệt. Mặt ngoài nhìn, hết thảy hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhưng mà dưới mặt nước, một hồi đại phong bạo đang nổi lên. Trần Quan Lâu cảm thấy chính mình bây giờ phải nói chút gì, hắn chần chờ phút chốc, ta đã thấy cửa thành quân. Bình Giang Hầu mặt mũi hơi hơi bổ từ trên xuống, gật gật đầu, ngươi trở về nói cho thế tử, không cần tra cẩm y liễu vệ, lao thái thái độc hẳn là cùng cẩm y liễu vệ không được gì. Độc này, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cửa thành quân người làm. Hầu phủ có cửa thành quân người, chỉ sợ chôn ở hầu phủ mấy thập niên, một đời tiếp lấy một đời. Ha ha, Trần Quan Lâu một mặt kinh ngạc. Hắn chỉ là thuận miệng đề câu cửa thành quân, nhắc nhở đại lão gia, vạn sự cẩn thận. Không nghĩ tới đại lão gia vậy mà đoán được, là cửa thành quân hạ độc. Đến tột cùng là náo động mở rộng, hay là thật có căn cứ? Đại lão gia chắc chắn sao? Bình Giang Hầu cười lạnh một tiếng, coi như không phải, tại bản hầu ở đây, cũng chỉ có thể là cửa thành quân làm. Ngươi có biết vì cái gì? Trần Quan Lâu dứt khoát hỏi, đại lão gia cần phải tạo phản. Tạo phản? Ha ha ha, Bình Giang Hầu cười ra tiếng, ngươi cho rằng bây giờ là tạo phản thời cơ tốt? Không được tốt lắm. Nhưng kinh doanh làm, có lẽ có thể cắt cứ Tây Bắc. Trần Quan Lâu nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, lấy đại lao ra trong tay đầu binh mã, nắm giữ tài nguyên, cái khác không dám nói, cắt cứ cũng không có vấn đề. Đến nỗi tranh ba thiên hạ, liền muốn nhìn bầu trời lúc địa lợi nhân hòa. Vạn nhất gặp phải giống Tú Ca Nhi một dạng bị diện chi tử, ai cũng không có cách nào, đúng không? Nói trắng ra là, vận thế cũng là thực lực một loại. Vận khí tốt người khô gì đều thuận. Nếu là vận khí chút xui xẻo, dù cho bắt đầu bốn cái hai mang hai cái vương, cũng có thể thua đến cùng quần cũng không có. Thế nhưng là Tây Bắc khô hạ, thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên. Dù cho có thể cắt cứ, có thể cung dưỡng nhân khẩu cũng là có hạn. trông coi như thế một khối khổ cấp cấp địa bàn, một hai đời còn có thể nỗ lực chèo chống. Lui về phía sau, sớm muộn cũng là một chữ chết. Trừ phi, lão phu cùng thế tử, hai đời người lo lắng hết lòng, làm lớn làm mạnh, chạy ra Tây Bắc, một đường đi về phía Nam. Khó khăn a. Bình Giang Hầu rất là cảm khái. Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới cắt cứ sao? Cho dù ai trong tay nắm nuốt mấy vạn thậm chí 10 vạn binh mã, đều khó tránh khỏi sẽ lên cùng một chỗ cắt cứ tâm tư. Trần Quan Lâu gật gật đầu, tán thành đối phương thuyết pháp. Nếu như không thể tại một hai đời bên trong sông ra vòng đây, giết ra ngoài chiếm lĩnh tài nguyên phong phú địa bàn, chỉ là trông coi Tây Bắc đích sắc không có gì tiền đồ. Tài nguyên cùng nhân khẩu, liền hạn chế bản địa phát triển. Nếu như không tạo phản, vậy cũng chỉ có thể đi hoàng cung con đường. Trần Quan Lâu đề nghị. Như thế nào đi, ngươi nói nghe một chút. Bây giờ hoàng đế không giống như đồn đại, vậy thì nghĩ biện pháp đổi một cái nghe lời hoàng đế. Trần Quan Lâu nói như thế. Bình Giang Hầu mặt mũi bổ từ trên xuống, lá gan ngươi cũng không nhỏ, cái gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Đổi hoàng đế cũng không phải không thể, chính là thao tác, độ khó khá cao. Lại không chắc chắn có thể thành công. Chẳng lẽ tạo phản liền chắc chắn có thể thành công? Vẫn là nói, hầu phụ chuẩn bị đứng thẳng bị đánh có trả hay không tay. Coi như hầu phụ muốn làm hoàng thất cậu, bị đánh thời điểm cũng nên kêu la hai tiếng. Làm cản. Bình Giang Hầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng là từ hắn biểu lộ nhìn ra được, hắn cũng không có sinh khí. Chỉ là bất mãn Trần Quan Lâu đem hầu phụ so sánh cậu. Trần Quan Lâu cũng tự hiểu ngôn ngữ thô tục chút, hắn ho nhẹ một tiếng, hôm nay có thể đối với Lao Thái Thái hạ độc, đến mai liền có thể đối với hầu phụ những người khác hạ độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phong trộm. Dựa theo ta ý nghĩ, dù sao cũng phải làm chút cái gì, gọi trong cung hoàng đế biết, dù cho là hoàng đế, cũng không thể tùy tâm sử dụng, tùy tiện làm việc. Thân tử chính là thân tử, là người, không phải hoàng gia cầu. Có đạo lý. Bình Giang Hầu rất là đồng ý lời nói của hắn, đích sắc nên làm chút cái gì, vậy ngươi cho rằng bản hầu nên làm như thế nào? Vậy phải xem đại lão gia trong tay đầu có bao nhiêu có thể dùng tài nguyên, lại nguyện ý làm đến một bước nào. Nếu là ta, dứt khoát phái một nhóm nhân mã, đi hoàng lăng đi một chuyến, kinh cả kinh dọa một cái trong cung đầu hoàng đế. Hoàng đế có thể không biết xấu hổ, nhưng hắn không thể không để ý kỵ danh tiếng. Hoàng lăng bị người quấy nhiễu, ta xem hắn có gì mặt mũi đối mặt người trong thiên hạ. Sợ không phải muốn bị đính tại sỉ nhục trụ thượng. Đi hoàng lăng quấy nhiễu. Bình Giang Hầu tựa hồ thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ cái phương án này. Trần Quan Lâu thấy thế, vội vàng bù, phủi sạch quan hệ, ta chính là tùy tiện nói một chút. Đại lao ra, ngươi sẽ không coi là thật đi. Bình Giang Hầu giống như cười mà không phải cười, tại lao phu ở đây, không có tùy tiện nói một chút loại này lý do thoái thác. Không bằng liền từ ngươi dẫn đội, đi quấy nhiễu hoàng lăng. Trần Quan Lâu liên tục quát tay, nói đùa cái gì? Loại chuyện lặt vặt này để cho hắn tới làm, trừ phi hắn điên rồi, hắn mới không tiếp cái này quay lang bằng tay. Bình Giang Hầu thấy thế, ha ha vui lên, yên tâm, lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không cần thất kinh. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, đến mai trước kia bồi lão phu cùng một chỗ dùng cơm. Đến lúc đó ta có lời giao phó ngươi. Trần Quan Lâu gật đầu, đảo mắt chui vào trong đêm tối, đi trong thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Chương 938 lừa hắn một lừa dối, chương 938 lừa hắn một lừa dối. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Quan Lâu tránh đi tất cả mọi người, lặng yên không một tiếng động đi tới chủ soái doanh trướng. Bình Giang Hầu sớm đã chờ đợi thời gian dài, một bàn bữa sáng, đủ loại phong vị đều có. Người tập võ khẩu vị đều lớn. Bản hầu cố ý phân phó đầu bếp chuẩn bị thêm mấy thứ, xem nhưng có thích ăn. Tại bản hầu ở đây, không cần câu thúc, hết thể tùy ý. Trần Quan Lâu cũng không khách khí, cầm lấy một cái bánh bao thịt trước ăn. Đại lao ra có gì phân phó? Nếu là không có chuyện, ta chuẩn bị hôm nay liền hồi kinh. Không quen Tây Bắc khí hậu, đích xác không quá quen thuộc. Tuy nói kinh thành khí hậu cũng không được tốt lắm, nhưng mà kinh thành dù sao cũng là kinh thành. Ta người này thích náo nhiệt, càng yêu hưởng thụ, ăn không được đắng. Ha ha, luôn miệng nói không chịu khổ nổi, lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thành tựu cửu phẩm tu vi. Dù cho ngươi thiên phú cực cao, hoặc có kỳ ngộ, cũng không thể rời bỏ chăm học khổ luyện. Đại lão gia không cần khen ta, ta đối với tật xấu của mình nhất thanh nhị sở, lại chưa từng tỉ ý. Bây giờ ta đây, đã có thể thản nhiên tiếp nhận tự thân thiếu hụt, cũng có thể thản nhiên đối mặt hắn người phê bình lại nhại. Cùng lắm thì nước đổ đầu vịt, chưa từng để vào trong lòng. Cũng chính bởi vì nghĩ thoáng, tâm tư thông thấu, hắn tu luyện bình thường thuận thuận, không có gặp phải cái gì đại khảm khả. Cái gì tâm ma, cái gì tẩu hỏa nhập ma, hết thảy không có. Hắn thấy, rất nhiều võ giả kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá, cũng là bởi vì nghĩ đến quá nhiều, đến mức trong lòng bị đủ loại ý niệm ngăn chặn, không cách nào thông thấu, tự nhiên không cách nào tiến thêm. Người sống một đời, ăn uống hai chữ, nghĩ quá nhiều bất lợi cho dưỡng sinh trường thọ. Ngươi tính tình này cũng rất tốt. Đại lao ra thuận miệng khen câu, biểu thị đồng ý tiếp tục nói, để ngươi gánh nhiệm vụ quan trọng, đoán chừng ngươi cũng không vui. Thôi, ngươi trở về nói cho Trần Quan Phụ, gọi hắn làm việc chứng chặt chút, chớ có xúc động. Lão thái thái thật muốn có chuyện bất chắc, nên làm cái gì thì làm cái đó, mọi thứ chiếu vào quy củ làm, tóm lại không có sai. Chỉ những thứ này. Trần Quan Lâu thật bất ngờ, đại lao ra, vậy còn ngươi? Bản hầu ở đây liền không cần các ngươi lo lắng, đừng thêm loạn liền hành. Như thế nói đến, đại lao ra sớm có chuẩn bị. Trần Quan Lâu cũng không lắm miệng, cầm lên kín gió hộp gỗ, đứng dậy rời đi, lên đường hồi kinh. Tiện đường đi một chuyến Kim Châu bên ngoài thành trấn An Tự, đi gặp giá hòa thượng Lưu Đạo Văn. Lưu Đạo Văn gia hỏa này càng ngày càng mượt mà, làm hòa thượng tựa hồ coi nghiện, một bộ vui đến bên cả trời đất bộ dáng. Đối phương nhìn thấy Trần Quan Lâu thời điểm, xác thực rất kinh ngạc, rất kinh ngạc. Không có hai lời, quả quyết tìm yên lặng xương phòng nói chuyện. Trần Ngục Thừa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, ta còn là như cũ. Ngược lại là ngươi, Thành Vương đô không có ở đây, ngươi còn tiếp tục làm hòa thượng, không có ý định cùng người trong nhà đoàn tụ. Trần Ngục Thừa nói đùa, chỉ ta gương mặt này, nào dám cùng người trong nhà nhận nhau, có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi. Lại nói, ta cũng đã quen cuộc sống bây giờ, làm hòa thượng rất tốt. Chủ trì quản được không nghiêm, ta có nhất định tự do không gian. Nói xong, Lưu Đạo Văn cười hắc hắc, chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vốn là đại tham quan, giang đổ dưới tay mã tử, giả chết thoát thân, bây giờ làm hòa thượng, xem bộ dáng là tìm được cuộc sống niềm vui thú. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, thật dự định cả một đời ốn tại ở đây. Rất tốt, rất tốt. Lưu Đạo Văn một mặt cười ngượng. Thành Vương phụ tử đều đã chết, ngươi biết ta? Nghe nói, ai? Tạo phản cái này mua bán làm không thể a, đầu đừng tại trên thắt lưng quần. Ta cũng làm không là cái gì chuyện, chỉ có thể thay Thành Vương phụ tử niệm niệm vãng sinh kinh, cho bọn hắn làm một tráng pháp sự, tiếp sau bình an trôi chảy, sống đến 99. Ngươi ngược lại là hữu tâm. Có một việc, còn cần thỉnh giáo ngươi. Nói cái gì thỉnh giáo? Trần Ngục Thừa có việc cứ hỏi, ta bảo đảm biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, Thành Vương Thế Tử khi còn sống liền giam giữ tại Thiên Lao, ta cùng hắn hàn huyên mấy lần, nghe nói một việc. Hắn nói, Thành Vương bên cạnh có một chi thân binh, Thành Vương sau khi qua đời, chi này thân binh liền không có bóng dáng. Hắn rất xác định nói với ta, chi này thân binh trung thành không thể nghi ngờ, lại chỉ chung với Thành Vương. Hắn hoài nghi, Thành Vương tại trước khi chết, làm ăn bại, đem chi này thân binh giấu đi. Có chuyện này. Lưu Đạo Văn một mặt kinh ngạc không hiểu, ta quanh năm trở tại trong chùa, cùng Thành Vương bên kia ít có liên hệ. Chuyện này ta là thực sự không biết chuyện a. Người quả thật không biết chuyện. Thân binh không phải là bị ngươi giấu rồi? Trần Quan Lâu thuận miệng một lừa dối. Hoan buồn a. Lưu Đạo Văn lập tức kêu hoan, kêu tình chân ý thiết. Cái kia bị quất kình, diễn đều diễn không ra, Trần Ngục Thừa tại sao lại hoài nghi đến trên đầu ta? Ta có tài đứa gì, có thể được đến Thành Vương điện hạ lâm trung bị thác. Ta nếu là có bản lĩnh này, có cái này tín nhiệm, làm sao đến mức nhiều năm như vậy một mực cẩn thận từng ly từng tí bốn tại trong chỗ miếu. Đại nhân a, ngươi chớ có nói đùa, đây là sẽ chết người đấy. Chính là bởi vì ngươi một mực rời xa Thành Vương phủ, thậm chí rất nhiều người đều không biết có ngươi như thế một người tồn tại, mới phù hợp hơn ủy thác thân phận. Cái này vì sao lại nói thế? Ta một ngoại lai hộ, cùng Thành Vương ở giữa chỉ là một hồi tiền tài giao dịch. Trần Ngục Thừa, ngươi vì cái gì nhất định Thành Vương điện hạ sẽ coi trọng ta, còn đem thân binh giao cho ta? Thành Vương điện hạ dưới tay nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, có một cái tính một cái, tất cả đều bị tóm lấy, hoặc chính là đầu hàng quan binh, bây giờ tại Bình Giang hầu dưới tay người hầu. Xem như đầu hàng sống sót thẻ đánh bạc, thử hỏi chi này biến mất thân binh, há có không giao ra tới đạo lý? Càng nghĩ, chiếu vào danh sách ngược dòng tìm hiểu, có vẻ như cũng chỉ có ngươi, tự do bên ngoài, thân phận đặc thủ, thích hợp ẩn tàng. Trần Quan Lâu mở rộng não động, mù phân tích một trận, có vẻ như càng nói càng hợp lý. Tuyệt không chuyện này. Lưu Đạo Văn trịch địa hữu thanh, kiên quyết phủ nhận, ta hợp Thành Vương mặt cũng không thấy đã đến, nghe vẫn là thắp hương khách hành hương nhấc lên, mới biết được Thành Vương qua đời tin tức. Trần Ngục Thừa van cầu ngươi, cho ta một đầu sinh lộ, đừng hướng về trên đầu ta đổ tội hãm hại, có được hay không? Ta thân thể nhỏ bé này không chịu được nổi a. Ta cũng không có tiền, có thể làm cho một vị nào đó vương gia lại cứu ta một lần. Đáng thương biết bao. Trần Quan Lâu cũng nhịn không được hoài nghi chính mình, chẳng lẽ là đoán sai? Lưu Đạo Văn cải tà quy chính, thật làm Phật tổ môn đồ. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta lúc nào đổ tội hãm hại ngươi? Bất quá là thuận miệng nói, ngươi hoảng hốt cái gì, chẳng lẽ ngươi trộm dạng? Lưu Đạo Văn gương mặt cơ bắp liên tiếp co quắp mấy lần, hắn liền không có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ, vậy mà trả đũa. Rõ ràng là đối phương oan uổng mình trước, lại nói chính mình trộm dạng. Hoan a. Thanh Thiên Đại lao ra, tới một đạo kinh lôi bổ họ Trần a. Vâng vâng vâng, Trần Ngục Thừa, ngươi thật sự không có hãm hại ta, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi cũng biết tình cảnh của ta có thể nào không hoảng hốt? Nếu như bị người biết thân phận chân thật của ta, đảo mắt đầu người rơi xuống đất. Ta trộm dạng a. Dù sao bây giờ hết thảy đều là ngụy trang. Hắn hào phóng thừa nhận mình trộm dạng. Trần Quan Lâu chợt cảm thấy chính mình quá phận một chút, ngươi tốt nhất thật sự vô tội. Ta bảo đảm là vô tội. Lưu Đạo Văn chỉ thiên thể. Trần Quan Lâu hừ hừ hai tiếng, ngươi ta gặp mặt sự tình giữ bí mật, cáo tử. Trần Ngục Thừa đi thong thả a, lần sau lại đến. Lưu Đạo Văn vui mừng hớn hở đem người đưa tiễn, như chút được gánh nặng. Chương 939 đánh cắp hoàng vị, chương 939 đánh cắp hoàng vị, Lưu Đạo Văn thật sự trộm dạng. Trần Quan Lâu đã rời đi, hắn còn tại suất mồ hôi. Cùng ngày hắn không dám động đánh, hắn lo lắng họ Trần giết hắn một cái hồi mã thương, thành thành thật thật tại trong miếu thắp hương nhập kinh. Rạng sáng hôm sau, hắn mới vội vàng xuống núi, đi sơn trang tìm người. Gần nhất đều đừng ra ngoài. Có người bắt đầu hoài nghi lão nạp, thậm chí đem ta cùng các ngươi liên hệ với nhau. Các ngươi chi này thân binh mất tích, ta đã sớm nói, ngay từ đầu không có người chú ý, đó là bởi vì nhiều người chuyện tặng, vội vàng không qua tới. Chờ bọn hắn từng cái phân biệt, sự tình sắp xếp như ý sau, các ngươi đám người này liền phải bị thúc ép nổi lên mặt nước. Vẫn chờ tại sơn trang không đi ra, cũng không phải vẫn luôn không ra ngoài, đây hết thể cũng là tạm thời. Ta phải đi hỏi thăm một chút, Bình Giang hầu bên kia chắc chắn sẽ ra chuyện, bằng không người kia sẽ không vụng trộm tới Tây Bắc. Kinh thành người bên kia cũng phải động. Bình Giang hầu cùng kinh thành là nhất thể, hắn có việc, kinh thành không có khả năng thái bình. Kiếm phạt đáng, nói không chừng chúng ta liền có thể từ tối thành sáng, thu được kỳ ngộ. Nói tóm lại, sự tình sáng tỏ phía trước, đều an phận chút. Thế tử qua đời một chuyện, không dùng qua hỏi sao? Vương gia lão nhân gia ông ta đã sớm từ bỏ thế tử, cho nên thế tử qua đời một chuyện, không cần hỏi đến. Các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, chủ tử của các ngươi chỉ có tiểu công tử. Thế nhân đều cho là Thành Vương qua đời, Thành Vương gia quyến đều không ngoại lệ, bao quát đời đời con cháu, toàn bộ đều áp giải đến kinh thành, không có cá lọt lưới. Danh sách bên trên đăng ký có ai, từng cái so sánh, không có khả năng phạm sai lầm. Thật tình không biết, Thành Vương quyết định tạo phản, liền làm an bài. Lén lút ở bên ngoài có hài tử. Tại hắn trước khi chết, phàm là người biết chuyện, đều bị diệt miệng. Bao quát hài tử mẫu thân, hài tử mẫu tộc người bên kia, đều không ngoại lệ. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, ngày xưa đại tham quan, tham sống sợ chết Lưu Đạo Văn, vậy mà trở thành Thành Vương điện hạ ủy thác nhân tuyển. Hơn nữa tại Thành Vương sau khi chết, trung thực thi hành Thành Vương mệnh lệnh, không có một tơ một hào bán đứng phản bội ý nghĩ. Chưa bao giờ có người đem tham quan cùng trung thành vẽ lên ngang bằng. Hết lần này tới lần khác Lưu Đạo Văn làm được, mà Thành Vương lựa chọn cũng là có thể xưng lớn mật. Trần Quan Lâu cũng chính là náo động mở rộng, thuận miệng vừa đoán, ai có thể nghĩ tới hắn náo động vậy mà cùng chết đi Thành Vương cùng tên, đông chốc liền đoán được chân tướng. Loại này biên đều biên không ra tới sự tình, hết lần này tới lần khác đoán chuẩn. Khó trách Lưu Đạo Văn tự sợ, vội vã xuống núi làm ra an bài, lấy ứng đối có khả năng xuất hiện nguy cơ. Trần Quan Lâu không biết Tây Bắc chuyện phát sinh, hắn trở lại kinh thành sau, giao liếu xoa chuyện, chuyển đạt đại lao ra mà nói, cầm tiền liền chuẩn bị rời đi. Đại quản gia để cho hắn chậm chút rời đi, đặt mua một bàn tiệc rượu chiêu đãi hắn, đại lao ra quả thật nhắc tới cửa thành quân. Lão thái thái chúng độc một chuyện, đại lao ra vô cùng xác định, nhất định là cửa thành quân làm. Cẩm Y Liễu vệ không có khả năng này thần không biết quỷ không hay, tại hầu phủ hạ độc. Chỉ có cửa thành quân, mai phục hầu phủ, một đời tiếp một đời. Chẳng lẽ hầu phủ ra sinh tử bên trong, lẫn vào cửa thành quân người? Đại quản gia trong lòng giật mình, trong đầu đã quyết định, muốn trắng trợn tra rõ trong phủ ra sinh tử. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như cái nào đó ra sinh tử, quả thật là cửa thành quân chôn ở hầu phủ nhãn tuyến, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người không rét mà run. Cái này được các ngươi chính mình đi thăm dò. Ngươi không có khó xử Mục Y Liễu quan a, lão thái thái cơ thể như thế nào? Yên tâm, Mục Y Liễu quan đã trở về. Lão thái thái cơ thể, ai? Ngươi cũng chuẩn bị đi, thời gian không bao lâu, coi là thật không cứu. Nếu là trẻ tuổi cái 1-20 tuổi, có lẽ còn có thể cứu. Lớn tuổi như vậy, chỉ có thể phó thác cho trời. Hôm nay sáng sớm, trong cung an bài ngự y đến cho lão thái thái nhìn xem bệnh, thế tử cử tuyệt. Cái này có thể thực hiện được. Vì cái gì không được? Lão thái thái vì cái gì bệnh nặng, người khác không rõ ràng, trong cung vị kia còn có thể không rõ ràng. Hắn giả mù sa mưa, cũng đừng trách hầu phụ không cho khuôn mặt. Trần Quan Lâu nhỏ giọng nhắc nhở, xây bắt đầu đế hẹp hỏi vô cùng xem hắn đối đãi Tấn Vương cùng Thành Vương thái độ, đã biết là cái không thể dung người, thậm chí ngay cả người chết đều dung không được. Coi chừng hắn đi hận, cho hầu phụ làm có dễ. Lão thái thái đều bộ dạng như vậy, ngươi cho rằng hầu phụ còn sợ bị xuyên tiểu hài cái này thời điểm này, hầu phụ nếu là một vị ngoan ngoãn theo, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Thích hợp phản kích, đối phương mới có thể biết thu liễm. Đại quản gia càng nói càng tức, càng nói càng là hỏa lớn. Hầu phụ bị lấn đến mức này, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại chuyện này. Tiên đế ở lúc đó còn xem trọng một cái thể diện, làm sự tình tốt xấu quanh co chút, tỉ như tìm giang đổ làm tay chân. Đổi lại xây bắt đầu đế, khuôn mặt cũng không cần, vậy mà trực tiếp làm hạ độc chiêu này, hoàn toàn không nhìn quy tắc trò chơi, chủ động phá hư quân thần mấy trăm năm thiết lập duy trì trật tự cùng quy củ, hoang đường không chịu nổi. Loại người này há có thể bị quân? Giữa đua tôi vốn là có một chút không nhìn thấy, nhưng mà xác thực tồn tại quy tắc ngầm, tồn tại ranh giới cuối cùng. Đại gia lẫn nhau trông coi ranh giới cuối cùng, mới có thể duy trì triều đình hòa bình, duy trì thiên hạ hòa bình. Bất kỳ bên nào trước tiên đánh vỡ ranh giới cuối cùng, nhất định đem lọt vào phản vệ. Các ngươi xác định hắn sẽ biết thu liễm? Kể từ hắn làm hoàng đế, thay đổi đi qua bao dung, khiêm tốn, giỏi về nạp gián ấn tượng tốt, muốn làm gì thì làm, tùy hứng tự đại. Ta đột nhiên có chút lý giải, tiên đế vì sao phải phế hắn? Đánh giá tiên đế đã sớm nhìn thấu hắn chân diện mục. Hết lần này tới lần khác thời vận không đủ, cuối cùng vẫn gọi hắn ăn cắp hoàng vị. Đại quản gia một tiếng thở dài, tựa hồ có chút biết vậy chẳng làm được bị. Tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi hắn. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, hắn có như thế lòng dạ, sâu như vậy tính toán. Liên tiên đế, uy chấn triều đình 50 năm tiên đế, đều bị gài bẫy đi vào. Ha ha, cái gì Bạch Liên dạy? Cũng chính là lừa gạt một chút thôn phu ngu phụ thôi. Tiên đế có các loại không tốt, các loại ma bệnh, nhưng mà tiên đế làm việc sẽ tuân thủ đầu kia quân thần danh giới cuối cùng, không làm hạ độc loại này bị ổi chuyện. Thân tử có thể đứng chết, quỳ chết, chiếu ngục chết, thiên lao chết, tóm lại chính mình tình tưởng biết mình chết như thế nào. Duy chỉ có không cần lo lắng sẽ bị người âm thầm hạ độc giết chết. Hạ độc mang ý nghĩa không xác định, tràn đầy mùi âm mưu, khiến người ta khó mà phòng bị, lo lắng, người người cảm thấy bất an, quân không quân thần không phù hợp quy tắc. Song hoàn toàn toàn bộ là tại phá hư tốt đẹp quân thần sinh thái, phá hủy xã hội an bình an lành. Triều thần vô số lần muốn giết chết tiên đế, nhưng cũng không nghĩ tới khai thác hạ độc thủ đoạn. Kỳ thực từ tiên đế chết kiểu này bên trên, triều thần liền nên có chỗ cảnh giác. Làm gì, lúc đó triều đình phân loạn, loạn thất bát ao, căn bản không có người lưu ý đến những chi tiết này. Bây giờ thấy rõ xây bắt đầu đế chân diện mục, cũng đã trễ. Tiến vương chết, thần vương chết. Xây bắt đầu đế hai đại đối thủ một mất một còn, hết thể đều đã chết. Thành vương chết, kế tiếp liền đến phiên Sở Vương. Chẳng lẽ xây bắt đầu đế quả thật có thiên mệnh? Thiên mệnh hay không, quả nhiên cùng phẩm tính không hề quan hệ. Thuần nhìn thực lực cùng bất khí, lui về phía sau chính là thời buổi rối loạn, ngươi tại thiên lao người hầu, vạn sự cẩn thận. Hầu phủ cũng đem rối ren đứng lên. Chương 940 có thương có lượng, có qua có lại chương 940 có thương có lượng, có qua có lại Trần Quan Lâu trở lại thiên lao người hầu. Quen thuộc địa bàn, mùi vị quen thuộc người. Hắn quả nhiên là thiên tuyển thiên lao người. Rời đi mấy ngày, lần nữa quay về, bất giác thiên lao hương vị khó ngửi, ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Mục Y Dị Quan biết được hắn tới, xách theo bình trà nhỏ liền theo tới công sự phòng, tự mình nấu nước pha trà, nói chuyện tào lao bắt quái. Đại nhân còn có tâm tư người hầu, không làm kém lại có thể thế nào? Ta cũng không phải thần tiên, còn có thể cứu mạng. Trần Quan Lâu tự giễu nở nụ cười. Việc đã đến nước này, chỉ có thể ngóng trông hầu phủ lao thái thái có thể chống đỡ lâu một chút. Đại nhân không có chút nào lo lắng. Trời sập, có người cao treo lên, không tới phiên ta tới lo lắng. Mục Y Dị Quan rót trà ngon thủy, hắn thuận tay bưng tới một ly uống một mình. Phía trước quên hỏi ngươi, lao thái thái độc, ngươi có thể quen thuộc? Không quen, nhưng mà từng nghe tới, sẽ không lập tức muốn mạng người, cũng sẽ không quá thống khổ. Chính là cơ thể không thể tránh khỏi ngày càng suy yếu, đến thời khắc sống còn, ngũ khiếu tất cả bế, mắt mù hai điếc hơi thở không khóe miệng lưỡi thắt nút, cơ thể không nhúc nhích được. Ai Trần Quan Lâu nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng, vậy mà ác độc như thế. Lão phu đã đem độc dược sinh ra triệu chứng nói cho hầu phủ. Thật đến đó thời điểm này, chỉ có thể để cho lão thái thái ngủ yên, để tránh đi được không an lòng. Mục Y Dị Quan khoát khoát tay, uống nước trà, tâm tình có chút phiền muộn. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến hầu phủ lao thái thái vậy mà lại bị này bận rủi, tạo hóa trêu ngươi. Trần Toàn đến đây bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, phạm quan Triệu Kim Minh nói là có chuyện quan trọng, muốn cùng đại nhân gặp mặt nói chuyện. Hắn nghĩ thông suốt. Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi, tiểu nhân không rõ ràng. Hắn chỉ chịu cùng đại nhân gặp mặt nói chuyện, dư thừa nội dung một chữ cũng không chịu thổ lộ. Trần Quan Lâu cười lên, đám này phạm quan miệng vẫn rất kín đáo, không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn suy nghĩ một chút, được chưa, xem ở tiền phân thượng, bản quan đi chiếu cố hắn. Lão mục, ngươi theo ta cùng một chỗ, thuận tiện thay họ Triệu kiểm tra thân thể một chút, nhìn hắn còn có bao nhiêu sống đầu. Cái này, phạm quan Triệu Kim Minh tội không đáng chết ta. Mục Y Dị Quan trần chờ nói. Trước mắt mà nói, hắn là tội không đáng chết. Một khi chờ thêm tra được trên đầu của hắn, hắn cách cái chết liền không xa. Trần Quan Lâu quay đầu, lại hỏi Trần Toàn, gần nhất những ngày này, hình bộ bên kia thẩm vấn bao nhiêu phạm quan, nhưng có dùng hình. Khởi bẩm đại nhân, hình bộ mỗi ngày đều sẽ đến thẩm vấn phạm quan, có một nửa dùng hình. Lục Phiến Môn cũng có nhắc tới thẩm, trực tiếp đi hình phòng, tiểu nhân ngăn không được. Trần Quan Lâu nhiên gật gật đầu, lần sau Lục Phiến Môn người lại đến thẩm vấn phạm nhân, nếu như là đi bọn hắn Lục Phiến Môn nha môn, không cần ngăn. Nếu như là đi hình phòng khảo vấn phạm nhân, nhớ kỹ để cho bọn hắn lưu lại tiền thuốc men. Trần Toàn có chút khó khăn, sợ chính mình làm không được. Trần Quan Lâu cho hắn động viên, sợ cái rắm. Bọn hắn dám can đảm không cho khuôn mặt, liền hiện ra danh hảo của ta. Ta cũng không tin, Lục Phiến Môn người có lá gan trèo lên đầu ta Dương Ai. Có lời nói này, Trần Toàn đông cảm giác lực lượng mười phần, lòng tin tăng gấp bội. Lần sau nhất định hỏi Lục Phiến Môn muốn tiền thuốc men. Trần Quan Lâu mang theo Mục Y Dị Quan xuống thiên lao, nhìn thấy phạm quan Triệu Kim Minh trước hết để cho lão mục cho đối phương kiểm tra cơ thể. Triệu Kim Minh có điểm thần kinh thần trương, tổng thể vẫn là rất phối hợp. Cơ thể của Triệu đại nhân khỏe mạnh, nhớ kỹ ăn thật ngon cơm, ăn 8 phần no bụng. Quá đói, cơ thể suy yếu. Thiên lao hoàn cảnh này, bất lợi cho dưỡng sinh. Mỗi cơm đúng hạn ăn ngon, chính là tốt nhất bảo bệnh phương sách. Mục Y Dị Quan ám chỉ, gần nhất Triệu Kim Minh ăn không ngon, ngủ không yên, ẩm thực nếu không, chắc chắn không có ăn thật ngon cơm. Nhìn khuôn mặt đều gầy đi trông thấy. Trần Quan Lâu nhiên nở nụ cười, Triệu đại nhân, ngươi dạng này không được á, không ăn thật món cơm, chỉ sợ kiên trì không đến cuối cùng. Cuối cùng là lúc nào? Triệu Kim Minh một bộ tinh khí thần đều bị rút sạch dáng vẻ, lộ ra hưu khí vô lực, nửa chết nửa sống. Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt, dự định lấy cái chết cầu sinh, bảo toàn người nhà? Triệu Kim Minh lau mặt một cái, nếu là ta muốn mạng sống, Trần Ngục Thừa có thể hay không tiện nghi chút, 5 vạn lượng thật sự là nhiều lắm, móc sạch túi cũng không có, a huống chi nhà ta đã bị trụt, thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không phải cố ý gọi nghèo. Triệu đại nhân, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, phía nam đánh trận mấy năm, các người đám người này đã sớm mập chảy mỡ. Không riêng gì tham ô lương thảo, trưng tập dân phu, thu thuế, chiếm dụng ruộng tốt, rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Chỉ là 5 vạn lượng, có thể làm có ngươi. Thế nhưng là, ta là thực sự không có tiền. Hơn nữa, ta nghe, Trần Mục Thừa ngươi cái này bảng giá không đúng lắm. Người khác nhiều nhất 1-2 vạn lạng, vì cái gì đến ta chỗ này liền muốn 5 vạn lượng? Trần Quan Lâu cười nạo một tiếng, cười đối phương ngây thơ, cũng có khả năng là giả vờ ngây thơ. Triệu đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta vì sao thu ngươi giá tiền cao như vậy, trong lòng ngươi đầu có thể không có đếm. Hắn giống như cười mà không phải cười, giá tiền theo ta mở, ngươi có thể không chấp nhận, ta tuyệt không miễn cưỡng. Nên đưa cho ngươi đãi ngộ đều biết cấp đủ, ngươi không cần lo lắng cho ta cho ngươi tiểu hải xuyên, ta không có nhỏ mọn như vậy. Thiên lao suy nghĩ, xem trọng một cái ngươi tình ta nguyện, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chúng ta không thể ép mua ép bán một bộ kia. Ngươi nếu có thể từ bên ngoài tìm người, giá tiền lại phù hợp, ta tuyệt không ngăn trở. Ngươi có thể hỏi một chút khác phạm quan, Thiên Lao có từng ngăn cản bọn hắn cùng bên ngoài liên lạc? Chưa từng nghe nói qua. Có thể thấy được chúng ta Thiên Lao danh tiếng, tiếng lành đồn xa. Triệu đại nhân, ngươi còn có cái gì nghi vấn, cứ việc nói ra. Hôm nay ta tâm tình coi như không tệ, nguyện ý kiên nhẫn giải đáp cho ngươi. 3 vạn lượng được hay không? Trần Quan Lâu chậm rãi lắc đầu, ngươi cái mạng này, người nhà ngươi mệnh, chẳng lẽ chỉ trị giá 3 vạn lượng? Trần Ngục Thừa ngươi xin thương xót, ta là thực sự không có tiền, a chỉ là 3 vạn lượng, đã phải gánh một món nợ lớn vụ, bán thành tiền tổ tông gia nghiệp, làm cái kia con bất hiếu. Triệu Kim Minh gào khóc ca, muốn dùng cái này giành được thông cảm. Thật tình không biết, Trần Quan Lâu ghét nhất nam nhân khóc, nhất là cao tuổi rồi nam nhân khóc, càng là làm cho người buồn nôn. Nhìn cũng không muốn nhìn một chút. Hắn rất là ghét bỏ nói, ngươi có thể lựa chọn chết. không cần 3 vạn lượng, 2 vạn lượng như vậy đủ rồi. Nhưng ta không muốn chết. Vậy thì không có đàm luận. Chỉ cần ta bản án không phát, ta cũng không cần chết. Có thể sao? Nhiều nhất mấy ngày liền tra được trên đầu của ngươi, ngươi yên tâm, ta không hề làm gì, cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Không bằng dạng này, chờ ngươi thẩm vấn sau, chúng ta lại đến thương lượng vấn đề tiền. Như thế nào? Trần Quan Lâu hôm nay quả thật là kiên nhẫn 10 phần, nguyện ý cho đối phương cơ hội. Làm ăn đi, chính là dựa vào một lần đàm phán. Mấy bạn lượng suy nghĩ, thận trọng một điểm phải. Quả thật sẽ tra được trên đầu ta. Triệu Kim Minh mắt Trần có thể thấy luôn uống. Trần Quan Lâu buông tay, qua mấy ngày chẳng phải sẽ biết. Triệu đại nhân chớ hoảng sợ, cho dù chết, cũng phải đi đến tất cả chương trình, sau đó mới có thể minh chính điển hình. Nhanh nhất cũng muốn 2 cái tới nguyệt mới có thể ra hình tra tấn chàng chặt đầu.